Chương 226, quần bán ngươi. Len keng. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Tính toán thời gian, hẳn là Lâm Hồng tụ bốn cái đẹp nữ bảo tiêu trở về. Dương Vân Phàm nhanh chóng đem gian phòng bên trong bừa bộn thu thập một lần, lại đem cái kia vỡ vụn quần còn có vô cùng bẩn y phục nhét vào trong túi nhựa, chuẩn bị chờ một chút xuống lầu thời điểm, thuận tiện ném đi. Lập tức, hắn lần nữa kiểm tra một chút gian phòng, sẽ không có nghi vấn gì, Dương Vân Phàm liền đi mở cửa. Ừm. Đi á nạ các nàng sau khi đi vào, xem kỹ nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó liền bắt đầu nhìn kỹ gian phòng mỗi một góc, phát hiện đều rất bình thường. Bất quá, bốn người vẫn cảm thấy kỳ quái, ánh mắt tại Dương Vân Phàm trên thân quét tới quét lui, để Dương Vân Phàm có chút có tật giật mình. Ê lì xệ tiểu thư, không có việc gì lời nói, ta liền đi về trước. Dương Vân Phàm sau cùng nhìn Lâm Hồng tụ liếc một chút, liền trực tiếp rời đi môn, vội vàng về Lam Mân tôi nhà trọ. Giang giác. Dương Vân Phàm trở lại Lam Mân tôi nhà trọ thời điểm, Lam Mân tôi vẫn chưa có ngủ. Nàng đang ngồi trong phòng khách, xem tivi kịch. Là ai? Nghe được tiếng mở cửa âm, Lam Mân tôi toàn thân dốc hết ra động một cái, sợ hãi cực. Diệp Đông huynh đệ, ngươi cuối cùng trở về. Đợi đến Dương Vân Phàm đem đèn điện mở ra, Lam Mân tôi thấy rõ ràng Dương Vân Phàm về sau, cả người mới trầm tĩnh lại. Có điều sắc mặt nàng trắng xanh, xem ra là vô cùng gấp gáp. Lam tỷ, ngươi làm sao vẫn chưa có ngủ a? Dương Vân Phàm nhìn Lam Mân tôi tinh thần trạng thái không thật là tốt. Liền rót một ly nước cho Lam Mân tôi. Lam Mân tôi uống xong ấm áp nước, cảm giác thân thể ấm một điểm, mới nhìn Dương Vân Phàm nói, ta đang chờ ngươi. Ta một người ngủ không được. Ta thật ngủ không được. Ta vừa nhắm mắt, nhìn thấy phía bên ngoài cửa sổ bóng mờ lay động, ta thì hoài nghi là có người muốn giết ta. Nghe phía bên ngoài nhánh cây rơi xuống, ta cũng hoài nghi là nạp đạn lên nòng thanh âm. Nói xong lời cuối cùng, Lam Mân tôi tựa như là một cái yếu đuối tiểu nữ tử mở dạng, đáng thương ôm hai chân, cuộn mình ở trên ghế salon. Đốt. Dương Vân Phàm thở dài một tiếng, hắn thật sự là nhìn không một cái nữ nhân xinh đẹp như thế yếu đuối tại trước mắt hắn. Hắn không khỏi nhẹ nhàng ôm một cái Lam Mân tôi, ôn nhu nói, Lam tỷ, ngươi đến đang sợ cái gì? Có ta tại, đừng nói cái gì sát thủ, liền xem như đặc chủng binh, ta cũng có thể đối phó 7-8 cái. Chỉ cần bọn họ không có thương, đến bao nhiêu cái, ta cũng có thể che chở ngươi an toàn. Lam Mân tôi rất là hưởng thụ Dương Vân Phàm ấm áp ôm ấp, nghe Dương Vân Phàm cường kiện hữu lực trái tim, nàng cũng cảm giác được an tâm. Nàng lúc này tâm tình vừa buông lỏng, không khỏi đem một mực chôn sâu ở tâm bí mật nói ra, phổ thông sát thủ, ta đương nhiên không sợ. Ta liền sợ Dương Vân Phàm người tới tìm ta phiền phức. Dương Vân Phàm người. Dương Vân Phàm làm bộ khó hiểu nói. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn thật sự là nhức cả trứng vô cùng. Dương Vân Phàm người, không phải liền là người khác sao? Chỉ là, hắn có thể chưa từng có nghĩ tới tìm Lam Mân tôi phiền phức. Xảy ra chuyện, đương nhiên là tìm Lâm Tam gia cái này đại lão bản. Tìm một cái tiểu nữ nhân phiền phức, có ý gì? Đi qua một tuần lễ ở chung, Lam Mân tôi cái này lúc sau đã đối Dương Vân Phàm hoàn toàn yên tâm, liền chậm rãi giải thích nói, ta lúc trước đắc tội Dương Vân Phàm. Tìm người nện hắn quán ba. Ta lúc đầu coi là, hắn coi như phách lối nữa, lại có thế lực, hẳn là cũng sẽ không dùng giết người loại này đơn giản thô bạo phương thức. Dù sao, nơi này là hoa hạ trong nước, cảnh sát cũng không giống như Đông Nam Á những quốc gia kia một dạng dễ đối phó. Thế nhưng là, ta nhìn thấy Cao Đại Hải nhóm người kia hậu quả, ta có chút sợ. Những năm này, ta mặc dù không có giết người, nhưng là thay Lâm Tam gia quản lý nhiều năm như vậy sinh ý. Trên tay cũng không sạch sẽ. Chỉ cần bị cảnh sát bắt được chứng cứ, ta chỉ sợ muốn đem nhà tù ngồi mặc. Nói đến đây, Lam Mân tôi không khỏi toàn thân run rẩy lên, hắn khẳng định đã tra được qua đụng lao bà hắn chiếc xe kia, là ta thủ hạ Đường Phỉ Phỉ trộm. Hắn sẽ không đi trả thù Đường Phỉ Phỉ, sẽ chỉ tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới trên người của ta. Nói không chừng, hắn hiện tại đã phái người ở bên cạnh ta. Liền chờ hắn ra lệnh một tiếng, chính là ta tử kỳ. Lam Mân tôi nói, đống nhiên ngẩng đầu. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được người nam nhân trước mắt này gương mặt, đến gần vô hạn nàng nửa đêm tỉnh mộng nhìn thấy tấm kia cười lạnh tàn khốc khuôn mặt. Ngươi! Ngươi mặt! Nàng không khỏi liền đạp mang thực sự, liều mạng hướng ghế sofa bên trong rút vào qua, hoảng sợ vạn phần nói, ngươi, làm sao theo Dương Vân Phàm giống thế? Nói, ngươi đến là ai? Ngươi tiếp cận ta, có phải hay không muốn giết ta? Ngay từ đầu Dương Vân Phàm còn giật mình, cho là mình bị Lam Mân Côi nhận ra. Bất quá hắn nhìn kỹ Lam Mân Côi con mắt, phát hiện nàng đồng tử khuyết tán, trên mặt tất cả đều là đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh doa người, rõ ràng là hoảng sợ quá độ, có chút tố chất thần kinh. Nàng một thanh trợ giúp Lam Mân Côi bả vai, dùng lực lay động hai lần, lớn tiếng nói, Lam tỷ, là ta Diệp Đông. Ngươi thấy rõ ràng. Ngươi bây giờ rất lợi hại an toàn, có ta tại, không có việc gì. Hết thể đều sẽ tốt. Nghe được Dương Vân Phàm hô to, Lam Mân Côi dần dần khôi phục thần trí, đồng tử cũng khôi phục bình thường. Nàng xem thấy Dương Vân Phàm cái kia ngăm đen gương mặt, nhất thời an tâm lại nói, thật xin lỗi, Diệp Đông huynh đệ, ta quá khẩn trương. Ngươi bỏ qua cho. Dương Vân Phàm vuốt ve Lam Mân Côi phía sau lưng, để cho nàng thư thái xuống tới, hắn dần dần dẫn dụ hỏi, Lam tỷ, ngươi mới vừa nói, có người cố ý qua đụng Dương Vân Phàm lão bà. Còn nói, cái kia trộm xe người là thủ hạ ngươi. Nói như vậy, ngươi nhất định biết người kia là ai, hiện tại giấu ở nơi nào rồi. Nhớ tới người kia, Lam Mân Côi không khỏi lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, đều là họ Tiết tên hôn đằng kia, làm sự tình không sạch sẽ. Không phải vậy, lão nương ta làm sao lại lo lắng hãi hùng. Hắn họ Tiết, tập trung tinh thần nghĩ đến làm sao thoát đi Tương Đàm, có thể nếu như hắn trốn, Dương Vân Phàm lửa giận chẳng phải là toàn bộ cũng phải làm cho lão nương ta đến tiếp nhận. Lão nương ta cũng không đốc. Hắn họ Tiết, hắn hiện tại giấu tại cái địa phương quỷ quái nào, tuy nhiên an toàn, thế nhưng là không thấy ánh mặt trời. Ta cũng không tin, hắn họ Tiết, một cái hoa hoa công tử, tớ lại bòi, nghẹn tại loại địa phương kia nửa tháng, hắn sẽ không ra môn. Tốt nhất hắn lúc ra cửa đợi bị Dương Vân Phàm bắt được, chết sạch sẽ. Lam Mân Côi nói xong những lời này, đông nhiên ý thức được, những vật này là không thể nói cho người khác biết. Nhất thời, nàng biến sắc, cảnh cáo Dương Vân Phàm nói, Diệp Đông huynh đệ, ngươi vừa rồi không có cái gì nghe được, đúng hay không? A, Lam tỷ, ngươi nói cái gì? Ta vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì đây? Dương Vân Phàm cũng là giả vờ ngây ngốc. Lam Mân Côi rất hài lòng Dương Vân Phàm biểu lộ, ngáp một cái, mệt dã rời nói, Diệp Đông huynh đệ, ngươi vừa về đến, ta cái này tâm lý thì tràn ngập cảm giác an toàn. Ta đi ngủ, ngươi cũng ngủ sớm một chút đi. Một đêm này, ngươi hẳn là cũng rất mệt mỏi a. Nói, Lam Mân Côi miệng hơi cười nhìn một chút Dương Vân Phàm quần. Chương 227, Khinh Tuyết tưởng niệm. Dương Vân Phàm đổi quần và y y phục, Lam Mân Côi liếc mắt liền nhìn ra tới. Chờ Lam Mân Côi sau khi đi, Dương Vân Phàm không khỏi suy nghĩ Lam Mân Côi vừa rồi không cẩn thận nói lộ ra miệng tin tức. Không thấy ánh mặt trời. Địa phương nào là không thấy ánh mặt trời? Chẳng lẽ là tầng hầm? Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày, sau đó hắn nhanh chóng đem gần nhất mấy ngày nay thu thập được tư liệu đều tìm ra. Những tài liệu này lên biểu hiện đều là Lâm Tam gia danh nghĩa bất động sản. Bên trong bốn phía là cao tầng nhà trọ, không có khả năng có tầng hầm. Trực tiếp bị Dương Vân Phàm bài trừ. Mà còn lại mấy chỗ trong biệt thự, chỉ có một chỗ ở vào vùng ngoại thành biệt thự phù hợp nhất giấu người. Nơi đó xung quanh người ở thưa thớt, mà lại là chân núi, bản thân thì có rất ít người qua. Nơi này, xem ra muốn đi điều tra một chút. Dương Vân Phàm đem phần tài liệu này thu lại, quyết định rõ ràng ngày thứ hai đến đó phụ cận nhìn xem. Sáng sớm, không khí trong lành. Ở vào Tương Đàm thành phố lưng chừng núi vùng ngoại thành Diệp gia trong biệt thự, Diệp Khinh Tuyết rất sớm đã tỉnh lại. Nàng đi đến nhà bếp, nhìn lấy Lưu Di chăm chú chuẩn bị bữa sáng, lại không có cái gì khẩu vị. Tùy tiện ăn mấy cái đàn thác, uống một chén sữa bò, nhìn qua trống rỗng nhà bếp, thường ngày chung quy có một người ở nơi đó ăn quên cả trời đất, một bên ăn còn phát ra chán ghét khò khè thanh âm, có thể bỗng nhiên một tuần lễ không có nghe được cái thanh âm này, nhìn thấy tấm kia chán ghét mặt. Diệp Khinh Tuyết lại có chút không tự chủ được hoài niệm. Ăn xong đồ, vật về sau, Diệp Khinh Tuyết ngồi ở chỗ đó, gặp Lưu Di tiến tới thu thập bát đũa, không khỏi lên tiếng hỏi, Lưu Di, ngươi biết hắn lúc nào trở về sao? Cái kia hắn, tự nhiên chỉ là Dương Vân Phàm. Lưu Di dừng lại động tác, lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Cô ra lúc rời đi đợi không nói gì thêm thời điểm trở về. Nếu không, tiểu thư ngươi gọi điện thoại cho Nạp Lan Huân cảnh quan A. Cô ra nói, có chuyện gì có thể liên hệ nàng. ta đoán Nạp Lan Huân cảnh quan hẳn phải biết cô ra ở nơi nào. Liền Nạp Lan Huân đều biết, mình lại không biết. Nghe vậy, Diệp Khinh Tuyết nhất thời có chút tức giận, vụt một chút đứng lên, thầm nói, ta mới không hỏi. Tốt nhất hắn cả một đời không trở lại, tỉnh thấy ta tâm phiền. Đi mấy bước, Diệp Khinh Tuyết bỗng nhiên lại trở lại nhà bếp, hỏi Lưu Di nói, Lưu Di, ạ dẹt bữa sáng, ngươi cho ăn qua sao? Gặp Lưu Di lắc đầu, Diệp Khinh Tuyết lại từ trong tủ chén xuất ra cao cấp thức ăn cho chó, đổ vào ạ dẹt chuyên dụng cái kia cho trong chậu mặt, mang sang qua. Vừa đi, nàng còn một bên nhẹ giọng nói lầm bầm, ngươi cái này chó chết, liền sẽ ăn. Chứ ăn ngay cả khi ngủ. Nếu không phải sợ ngươi cái kia phá chủ nhân trở về, hoài nghi ta ngược đãi ngươi, thật muốn bỏ đói ngươi. Lưu Di nghe Diệp Khinh Tuyết nói thầm âm thanh, trên mặt không khỏi lắc đầu cười khổ, nói, tiểu thư cũng là mạnh miệng mềm lòng, rõ ràng rất lợi hại lo lắng cô ra, ngoài miệng lại làm cho hắn cả một đời khác trở về. Không biết là người nào, ban đêm luôn luôn ở phòng khách đần độn xem tivi kịch. Mỗi lần đại môn một vang động, thì cái thứ nhất chạy đi mở cửa. Ngoài cửa sổ trên bãi cỏ, Diệp Khinh Tuyết cầm chó trong chậu mặt thức ăn cho chó không ngừng đùa tàng ngao ạ dẹt, thì theo đùa tiểu hài tử mở dạng, nói, ạ dẹt, đến ăn một điểm. Cái này vừa vặn rất tốt ăn. Ngươi nhìn. Nói, Diệp Khinh Tuyết còn làm bộ muốn đi ăn cái kia thức ăn cho chó. Bất quá, ạ dẹt ghé vào trên bãi cỏ, huề vải phơi nắng, đối một cái nhân loại nữ nhân nói với tự mình kỳ quái lời nói, hiển nhiên không có hứng thú gì. Nó lẽ lưỡi, lập tức liền dùng loại kia rất khó nhảm chán ánh mắt nhìn Diệp Khinh Tuyết liếc một chút, giống như đang nói, ngươi cái này ngu ngốc nữ nhân muốn làm gì. Một con chó lại có thể làm ra như thế nhân tính biểu lộ, mà Diệp Khinh Tuyết thế mà còn xem hiểu. Giờ khắc này, nàng kém chút tức điên. Nàng hung hăng đem chứa thức ăn cho chó cái chậu hướng ạ dẹt phía trước quăng ra, nói, ngươi cái này con chó chết. Hôm qua còn liếm láp bản tiểu thư ống quần. Hôm nay vậy mà đối bản tiểu thư xa cách. Chó chết, ngươi cái này con chó chết, thì chết đói ngươi tính toán. Bản tiểu thư còn không hầu hạ. Nói, Diệp Khinh Tuyết giẫm lên giày cao gót, vụt 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 liền đi. Bất quá, nàng đi đến góc tường, lại là trốn đi, vụng trộm nhìn ạ dẹt đến có ăn hay không. Đáng tiếc, kết quả phát hiện, ạ dẹt đối nàng thức ăn cho chó thật không có chút nào hứng thú, chỉ là liếm mấy lần, lại đem thức ăn cho chó cho phun ra. A Z, ăn điểm tâm. Lại tại lúc này, Lưu Di đem băm thịt xương dùng một cái chậu chứa, lấy ra, phóng tới A Z phía trước. Gâu gâu. Rất nhanh, A Z thì vui thích bắt đầu ăn. Diệp Khinh Tuyết không khỏi rất là kỳ quái đi tới, nói, Lưu Di, chó chết này, nó không ăn thức ăn cho chó. Thích ăn thịt tươi. Lưu Di giải thích nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá. Ta nhìn cô ra luôn cho ăn ạ dẹt ăn một số thịt tươi. Ta cũng là thử hì, về sau phát hiện, ạ dẹt thật thích ăn thịt tươi. Có thể là bởi vì nó là tàng ngao đi, cho nên ưa mùi máu tươi. Trách không được ta cho ăn nó thức ăn cho chó, hắn đều không ăn. Như thế cái ăn, theo hắn người chủ nhân kia cũng không đại tượng. Diệp Khinh Tuyết nhìn lấy ạ dẹt, ngã là nhớ tới Dương Vân Phạm. Dương Vân Phạm nhưng mà cái gì đều thích ăn, mà lại khẩu vị đại yếu chết. Làm sao đều ăn không đủ no. Ngươi chó chết này, ăn nhiều như vậy, tốt nhất cho ăn bể bụng ngươi. Gặp ạ dẹt ăn vui sướng, Diệp Khinh Tuyết không biết vì cái gì, trong lòng cũng rất là vui vẻ. Ô, ạ dẹt kỳ quái nhìn một chút chính mình nữ chủ nhân. Cái này nữ chủ nhân từ khi chủ nhân rời đi về sau, thì lộ ra là lạ. Lưu Di, ta qua công ty. Diệp Khinh Tuyết nói một tiếng, rất nhanh. Trong biệt thự liền mở ra một cỗ chống đạn xẻn quần. Một thân đồ tây đen, trên lỗ thai mang theo bộ đàm Abu vì Diệp Khinh Tuyết mở cửa xe, dùng Nga ngữ nói, phu nhân, mời lên xe. Diệp Khinh Tuyết đương nhiên có thể nghe hiểu Nga ngữ, mà lại nàng đối cái này gọi Abu bảo tiêu, vẫn tương đối hài lòng. Thứ nhất, không nói nhiều. Bởi vì là người ngoại quốc, nói chuyện người khác cũng nghe không hiểu. Hắn cũng không cách nào cùng người giao lưu. Tự nhiên là nói thiếu. Thứ hai, dáng dấp xem xét thì rất giống bảo tiêu. Hơn 2 mét đại bạch hùng, còn mang theo kính râm, thấy thế nào cũng là bảo tiêu. Thứ ba, xấu xí. Đối với Diệp Khinh Tuyết tới nói, điểm thứ ba, tương đối quan trọng. Bởi vì xấu xí, cho nên nhìn lấy có uy hiếp lực, có thể tới rất nhiều ong bướm. Diệp Khinh Tuyết ngồi sau khi lên xe, đối tài xế nói một tiếng, lái xe đi. Abu ngồi lên tay lái phụ xe, sau đó xe còn liền bình ổn chạy nhanh ra khỏi nhà. Tương Đàm thành phố, vùng ngoại thành biệt thự. Tương Đàm thành phố là một cái quốc tế hóa đại đô thị, là hoa hạ tây nam trong thành thị Minh Châu. Mà Tương Đàm ngoại ô thành phố khác nhau thự, cũng mười phần có phong vị. Nếu như nói Diệp gia biệt thự chỗ lưng chừng núi biệt thự thích hợp đại phú hào hưởng thụ tự nhiên, gần sát tự nhiên cách sống. Như vậy, cái này vùng ngoại thành biệt thự, cũng là những nhà giàu mới nổi đó dùng để phóng túng chính mình, hàng đêm phàn nàn địa phương. Lúc này mới 9h sáng, Tương Đàm thành phố ban ngày mới tiến vào bình thường quy tích. Mà ở cái này vùng ngoại thành số thứ 18 trong biệt thự, lại là một cái suốt đêm phái đội vừa mới kết thúc. Cái kia lộn xộn trong phòng, phòng khách bên trên, khắp nơi đều có trần chuồng la thể, quần áo không chỉnh tề nam nam nữ nữ, tản ra rượu cồn theo hormone khí tức. Đây hết thể đều tỏ rõ lấy tối hôm qua, nơi này có một cái điên cuồng túng dục party. Đi ra, để bản thiếu gia ra ngoài. Chương 228, quân cờ. Lúc này, một cái sắc mặt tuấn lãng lại mang theo âm trầm nam tử trẻ tuổi, đẩy ra một mực ôm nàng gợi cảm nữ nhân, xoa xoa có chút nở đầu, đứng lên đi đến ngoài phòng qua. Hắn xuất ra thuốc lá, sau khi đốt, hít sâu một cái, nhưng là rất nhanh liền bóc tắt. Thiết thiếu, ngươi làm sao liền y phục đều không mặc, thì đứng ở chỗ này. Có phải hay không còn muốn lúc này, một cái họ cảm giác yêu nhiều nữ nhân từ trong nhà đi tới, từ phía sau lưng dùng chính mình hai khỏa thịt heo đánh lên tiểu anh đào, không ngừng cọ lấy Tiết Minh Vũ phần lưng. Tiết Minh Vũ lại không kiên nhẫn đẩy hắn ra, ngữ khí mang theo vội vàng sao động hỏi, hiện vào giờ nào? Đến 9 điểm sao? Còn có 5 phút đồng hồ. Họ cảm giác nữ nhân nhẹ giọng trả lời, tiểu điền tiên sinh cũng đã trên đường trở về. Cần ta khiến người ta ra ngoài bên ngoài đón hắn nhóm sao? Không dùng, ngươi tại cái này đợi là được. Tiểu điền biết nơi này. Thiết Minh Vũ lắc đầu. Tốt, thiết thiếu. Nữ nhân kia hơi có chút thất vọng. Hai người đang nói, một người mặc tiểu nhật phục trang, giữ lại đầu đinh, chừng 30 tuổi, vô cùng tinh thần nam tử, mang theo 5-6 cái cường tráng đại hán, từ bên ngoài đi tới. Thiết Tang, đã lâu không gặp. Cái kia dẫn đầu nam tử, hắn nhìn thấy Tiết Minh Vũ, không khỏi bắt chuyện. Tiết Minh Vũ ném đi trên tay mình thuốc lá, vui vẻ đi qua, cùng nam tử kia nhẹ nhàng ôm ấp một chút, nói, ỷ sỉ quả kẻn gì rồi tiên sinh, đã lâu không gặp. Ngươi lần này tới hoa hạ sinh ý, làm thành sao? Y sĩ quả kẻn gì rồi theo Tiết Minh Vũ là một lần tình cờ tại kinh thành nhận biết, lúc ấy y sĩ quả kẻn gì rồi là Nhật Bản một tên mậu dịch ngoại thương thương nhân, chuyên môn làm điện tử sản phẩm sinh ý theo Tiết Minh Vũ gia tộc có rất lớn sinh ý lui tới. Cho nên, bọn họ rất trùng hợp cứ như vậy nhận biết. Mà trên thực tế, y sĩ quả kẻn gì rồi chính là lần này ỷ gả nhẫn giả tiến vào hoa hạ người cầm đầu. Hắn thân phận chân chính là ỷ gả nhẫn giả bên trong một trong năm đại gia tộc, Thạch Xuyên gia tộc thiếu chủ. Hắn tổ tiên, là tổ rồ tổ mì hai ổ si thời đại mười phần nổi danh mỹ dạ, Thạch Xuyên ngũ hưu vệ môn. Đáng tiếc, bởi vì ám sát tổ rồ tổ mì hai ổ si không thành, bị tổ rồ tổ mì hai ổ si ném vào trong nồi đun sôi. Lần này ỷ si quạ kẻn di rổ đi vào hoa hạ Tương Đàm, mặt ngoài là làm ăn. Mà trên thực tế, hắn cùng những Phật quốc đó người hợp tác, là tới hoa hạ ăn cắp một dạng mật bảo. Trước mấy ngày, bọn họ dẫn dắt rời đi Dương Vân Phàm cái này quấy bọn họ kế hoạch người, rốt cục lần nữa đem món kia mật bảo trộm cắp tới tay, mà những Phật quốc đó người đang chuẩn bị rời đi Tương Đàm. Mà hắn, làm theo không nguyện ý như thế bối rối rời đi. Hết thể tính trước kỹ càng, không chút hoang mang, mới là hắn thờ phụng nhẫn đạo. Phật quốc người ở ngoài sáng, bọn họ người Nhật Bản ở trong tối. Phật quốc người vội vã chạy trốn, nhưng bọn hắn lại không đội. Thậm chí, hắn chả có hứng thú đến theo Tiết Minh Vũ gặp mặt. Nắm Tiết Tăng Phúc, ta sinh ý rất lợi hại thuận lợi a lần này, lại có thể kiếm được rất nhiều tiền mặt. Y sĩ quả kèn di dô lại cười rộ lên. Bất quá, hắn nhìn lấy Tiết Minh Vũ, lại có chút ưu sầu, không khỏi nói, không biết Tiết Tăng gặp được phiền phải gì, mặt ngươi sắc cũng không lớn tốt. Có phải hay không gặp được khó khăn gì? Chúng ta người Nhật Bản lớn nhất giảng nghĩa khí, nói cho bỉ nhân thủ hạ có rất nhiều anh dũng võ sĩ, có thể giúp ngươi bãi bình. Nghe vậy, Tiết Minh Vũ trong mắt nhất thời nổi lên sắc khí, nhìn gần nói, Thạch Xuyên tiên sinh, ta biết ngươi tại Nhật Bản rất có thế lực. các ngươi người Nhật Bản cũng rất ưa thích vòng nuôi gia tộc võ sĩ. Đã ngươi nói chúng ta là bằng hữu, như vậy ta muốn giết một người, ngươi có giúp ta hay không? Ngươi muốn giết người? Y sĩ quả kèn gì dầu nghe được lời này, ngược lại là không có cái gì chấn kinh. Ngược lại là hiếu kỳ nhìn lấy Tiết Minh Vũ, nói, lấy Tiết Tang gia tộc thế lực, tại Hoa Hạ muốn giết một người, không phải rất dễ dàng sự tình sao? Là ai, liền ngươi Tiết Đại Thiếu đều giải quyết không được, cần bị nhân hỗ trợ. Tiết Minh Vũ từ trong ngực lấy ra một tờ ảnh chụp, đưa cho ỷ sĩ quả kẻn dị dỗ, giọng căm hận nói, chính là người này. Hắn gọi Dương Vân Phàm. Hắn, 5 lần 7 lượt hỏng ta chuyện tốt, bây giờ ta trốn ở chỗ này, liền kinh thành cũng không dám trở về, tất cả đều là bị hắn làm cho. Đón đến, Tiết Minh Vũ không khỏi áo nao nói, đều tại ta đánh giá thấp Dương Vân Phàm bản sự, làm đến hiện tại có nhà khó về. Nếu để cho nhà ta láo gia tử biết ta tại Tương Đàm làm sự tình, sợ rằng sẽ đem ta trục xuất khỏi gia môn. Ta hiện tại duy nhất có thể làm, cũng là giết Dương Vân Phàm. Chỉ có dạng này, có lẽ ta còn có một đường sinh cơ. Y sĩ quả kèn gì rồi tiếp nhận Tiết Minh Vũ ảnh chụp, hắn đương nhiên biết cái này Dương Vân Phàm cũng là hỏng Phật quốc người lần thứ nhất trộm cắp kế hoạch cái kia thần bí cao nhân. Nếu không phải hắn sử dụng Tiết Minh Vũ chuyển di Dương Vân Phàm chú ý lực, Phật quốc người có thể từ Hoa Hạ cảnh sát trong tay đoạt lại mật bảo sao? Tiết Minh Đệ, ngươi xác định ngươi muốn giết người, là trên tấm ảnh người này sao? Theo ta được biết, hắn thân thủ rất cao minh. Mà lại hắn là Dương gia con cháu, lại cùng Diệp gia quan hệ thông gia. Hai gia tộc này, tại Hoa Hạ đều có rất lớn thế lực. Ngươi khẳng định muốn giết người là hắn. Y sĩ quả kèn di rồi lần nữa xác định nói. Tiết Minh Vũ gật gật đầu, khẳng định nói. Gia hỏa này hóa thành cho, ta cũng sẽ không nhận lầm. Cũng là hắn. Ta không phải nói cái này. Y sĩ quả kèn gì rồi phất phất tay nói, ta muốn nói, nếu như ngươi thật nghĩ giết Dương Vân Phàm. Xem ở chúng ta những năm này quan hệ bên trên, ta có thể giới thiệu một số nhân vật lợi hại cho ngươi biết. Nhưng là, chúng ta là tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Chúng ta là người Nhật Bản, tại Hoa Hạ là khách nhân. Cũng không muốn cùng các ngươi Hoa Hạ đại gia tộc kết thủ. Đây đối với chúng ta làm ăn không có chỗ tốt. Làm sao? Các ngươi Thạch Xuyên nhà cũng sẽ sợ Dương gia. Tiết Minh Vũ cười lạnh nhìn về phía Y Si qua kèn dị rổ, ngữ khí có chút đùa cợt. Không, dĩ nhiên không phải. Chúng ta Thạch Xuyên nhà không e ngại bất luận kẻ nào. Chỉ bất quá, ta là một cái người làm ăn. Coi trọng là hòa khí sinh tài. Mà lại, chúng ta làm ăn. Coi trọng thành bản cùng lợi ích. Giết hắn, đối với ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hơn nữa còn hội có vô cùng vô tận phiền phức. Ta cảm thấy chuyện này, rất khó đến giúp Tiết Tang, hết sức xin lỗi. Tiết Minh Vũ gặp ỷ sĩ quả kẻn gì rồi lật lọng, không khỏi phẫn nộ đỏ lên mặt nói, ta hiện tại cũng sắp bị Dương Vân Phàm bức đến tử lộ lên. Loại thời điểm này, ngươi cũng không giúp đỡ. Chẳng lẽ lại, ngươi muốn nhìn ta bị Dương Vân Phàm giết chết ta? Gặp ỷ sĩ quả kèn gì rồi trầm mặc không nói, Tiết Minh Vũ không khỏi cười lạnh, ỷ sĩ quả kèn gì rồi, ngươi cần phải hiểu rõ. Nếu như ta thật cùng đường mặt lộ, ngươi sử dụng ta tại Hoa Hạ làm những chuyện kia, ta một kiện không rơi cho ngươi chọc ra đến. Đến lúc đó, ngươi tại Hoa Hạ chỗ có sinh ý, cũng đừng nghĩ tiếp tục nữa. Nghe vậy, ỷ sĩ quả kèn gì rồi sắc mặt biến đổi mấy lần, sau cùng miễn cưỡng cười rộ lên nói, Tiết Tang. Cần gì phải làm đến tất cả mọi người cá chết rách lưới đâu? Không phải liền là một cái Dương Vân Phàm sao? Ta tuy nhiên không thể tự mình ra mặt, thế nhưng là, ta có thể đem thủ hạ ta cho ngươi mượn a. Bọn họ đều là ta gia tộc bồi dưỡng cao thủ, còn có thể đối phó không một cái Dương Vân Phàm. Chương 229, Tiết Minh Vũ tận thế. Tiết Minh Vũ ngẩng đầu nhìn liếc một chút ỷ sĩ quả kẻn gì rổ sau lưng mấy cái bảo tiêu, từng cái dáng người khôi ngô. Vạm vỡ, sắc mặt hung ác, mà lại trên người có một loại vô hình sát khí, xem xét cũng là tinh anh cao thủ, không khỏi gật đầu mỉm cười nói, cái này còn tạm được. Ha ha, chúng ta là bằng hữu, Hoa Hạ không phải có câu nói, gọi đồng tâm hiệp lực. Y sĩ quả kèn di dô cũng là cười một tiếng. Tiết Minh Vũ có mấy cao thủ này, nhất thời hoàn toàn yên tâm, liền lôi kéo y sĩ quả kèn di dô hướng trong biệt thự đi, Thạch Xuyên tiên sinh, khó được tới một lần. Liền để tiểu đệ ta một tận tình địa chủ hữu nghị đi. Hôm qua ta thế nhưng là cố ý từ bên ngoài tìm 10 cái người mẫu. Thạch Xuyên tiên sinh nếu là có ưa thích, tiến đến chọn một chút, chúng ta lại chơi một ngày. Người mẫu. Ha ha, ta thì ưa thích cái này chân dài nữ nhân, vậy ta coi như không khách khí. Y sĩ quả kèn gì rồi phát ra một tiếng bạc cười, liền đi theo Tiết Minh Vũ đi vào. Tương Đàm thị vũ cảnh đại đội. Nạp Lan Huân vừa mới kết thúc sớm đoán luyện, tắm rửa xong về sau, nàng ăn mặc họ cảm giác bó sát người lo lắng, vừa lau tóc, vừa đi ra. Lui tới võ cảnh quân quan nhìn thấy họ cảm giác Nạp Lan Huân, không khỏi tất cả đều ngẩng đầu nhìn nhiều vài lần. Nạp Lan Huân đối những ánh mắt này cũng sớm đã thói quen, đổi thành thường ngày, nàng hơn phân nửa muốn giơ lên quyền đầu, uy hiếp bọn họ một phen. Có thể gần nhất, Dương Vân Phàm đã rất lâu không có liên hệ nàng, nàng tâm tình không biết vì cái gì, mười phần bực bội, cũng liền không thèm để ý những này nhảm chán nam nhân. Trong lòng ta một mực có cái mộng, muốn đi Tung Sơn Thiếu Lâm học võ công. Đúng lúc này, Nạp Lan Huân nổ tung đồng dạng chuông điện thoại di động huyễn khốc vang lên. Nạp Lan Huân lật ra điện thoại di động, nhìn một chút điện báo biểu hiện. Đây là một cái lạ lẫm điện thoại công cộng. Là ai đâu? Nạp Lan Huân ngẫm lại, vẫn là tiếp thông điện thoại. Uy, là Nạp Lan cảnh quan sao? Ta đã xác định mục tiêu. Hiện tại nói ngắn gọn, ngươi tốt nhất nhớ kỹ. Dương Vân Phàm, ngươi chờ một lát. Ta chuyển sang nơi khác. Nghe xong là Dương Vân Phàm điện thoại, mà lại hắn ngữ khí lo lắng, khẳng định là có cái đại sự gì. Nạp Lan Huân nhìn bốn phía liếc một chút, lập tức tìm một cái an toàn trống trải địa phương, phòng ngừa bị người nghe được nội dung điện thoại. Dương Vân Phàm, hiện tại ngươi có thể nói. Đầu bên kia điện thoại, Dương Vân Phàm nói, đã có thể xác định, lao bà của ta cùng ta bị người chặn, chủ sử sau màn là Tiết Minh Vũ. Bất quá, các ngươi cảnh đội tìm tới quốc bảo bị trộm, ta đoán chừng không phải Tiết Minh Vũ làm. Nhưng là khẳng định cùng hắn có quan hệ. Đúng, ta đã tìm tới hắn chỗ ẩn thân. Chậm nhất đêm nay, gia hỏa này chết chắc. Ta sớm cho ngươi lên tiếng kêu gọi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tốt, cứ như vậy, ta treo. Uy, Dương Vân Phàm, một mình ngươi khác xúc động a. Chờ ta Nạp Lan Huân còn chưa nói hết, trong điện thoại di động liền bắt đầu truyền đến đủ cục âm thanh bận. Dương Vân Phàm gọi điện thoại cho Nạp Lan Huân là vì cho nàng để tỉnh một câu, mà lại đêm nay hắn quyết định đại khai sát giới. Người chết, nếu có người báo động, chạy tới võ cảnh bộ đội, nhất định là Nạp Lan Huân dẫn đội. Cho nên, hắn sớm đã hảo chiêu hô. Không phải vậy, sau cùng hắn lại phải chính mình tốn thời gian đi cùng Nạp Lan Huân giải thích giải thích. Dạng này còn không bằng trước kia thì nói cho Nạp Lan Huân. Cúp điện thoại, Dương Vân Phàm đón xe đến ngoại ố khu biệt thự vực. Sau đó, hắn tìm một chỗ, cho mình thi triển một đạo một mực chuẩn bị huyễn thân phù. Nhất thời, thân hình hắn liền bị cất cao đến 2 mét, cả người mặt cũng phát sinh vằn mèo. Lại mang lên mũ lưỡi chai cùng kính râm lớn, nay tấm quỷ bộ dáng, ngay cả quen thuộc nhất hắn Lâm Hồng Tụ, chỉ sợ cũng không biết hắn. Dạng này, hắn liền sẽ không bị bất luận kẻ nào hoài nghi. Bất quá, cái này huyễn thân phù chỉ có 3 giờ hiệu quả, cho nên, Dương Vân Phàm muốn tăng thêm tốc độ. Dọc theo đường cái, Dương Vân Phàm một đường túi đầu bước đi, may mắn hiện tại là mùa hè, hắn cái này bộ dáng hoa trang, cũng không dễ thấy. Rất nhanh, hắn liền đến ngoại ô số thứ 18 biệt thự. Quả nhiên ở chỗ này, Dương Vân Phàm từ cửa hướng bên trong liếc mắt một cái, hắn quả nhiên thấy Tiết Minh Vũ. Nhớ tới gia hỏa này vậy mà tìm người đụng khinh tuyết, còn dám tới giết chính mình, Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười. Dương Vân Phàm đè thấp mũ lưỡi chai, không để lại dấu vết dọc theo vùng ngoại thành đường, tiếp tục đi lên phía trước. Ban đêm vùng ngoại thành đường lớn, đèn đường thưa thớt bắt đầu sáng lên. Trời tối, không sai biệt lắm là thời điểm động thủ. Dương Vân Phàm nhìn một chút đồng hồ, thời gian dừng lại tại 7 giờ đồng hồ. Lúc này, sắc trời đã bắt đầu đêm đen đến, tương đàm ban đêm đến rất nhanh, chỉ cần nửa giờ, thiên liền sẽ toàn bộ màu đen. Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn về phía vùng ngoại thành số thứ 18 biệt thự, đó là Lâm Tam gia tư nhân biệt thự, cách hắn giờ phút này ở chỗ đó, chỉ có 100 mét. Tại khoảng cách biệt thự cách đó không xa một cái chỗ bí mật, Dương Vân Phàm đem tự mình cõng bao mở ra, sau đó thay đổi bó sát người màu đen ngắn tay, phía dưới cũng là một đầu đồng dạng quần dài màu đen. Suy suy. Đồng thời, hắn từ trong túi đeo lưng xuất ra một bình thuốc xịt, đối với mình ngón tay nhẹ nhàng phun một chút. Rất nhanh, một tầng màng mỏng một dạng thể dính thể thì xuất hiện tại hắn trên ngón tay. Cái này có thể để hắn đang hành động thời điểm, sẽ không lưu lại bất luận cái gì vân tay. Hẳn là không sai biệt lắm. Cẩn thận kiểm tra chính mình tùy thân mang theo đồ, vật, Dương Vân Phàm bốn éo một cái cổ tay, còn có mắt cá chân. Nhất thời, toàn thân hắn phát sinh rồi lăng xương cốt rung động thanh âm. Hô! Hơi hơi ấm người về sau, Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, ngẩng đầu liếc mắt một cái trên trời vừa mới dâng lên lưu mùn. Mới trăng như lưới câu, giống như lưới hái tử thần. Thiết Minh Vũ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Lúc đầu ngươi tốt nhất là ngươi hoàn khố đại thiếu, hai họa nhà ai cô nương, ta Dương Vân Phàm cũng lười quản ngươi. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn chọc ta. Ta Dương Vân Phàm, thị phi ân oán rõ ràng. Một thù trả một thù. Ngươi dám tìm người giết ta, ta cũng sẽ không để ngươi an toàn đi ra tương đàm. Trong mắt xẹt qua một tia lạnh lùng sắc khí, Dương Vân Phàm mang lên mũ lưỡi chai, trên lưng tự mình con bao, yên lặng hành tẩu tại tối tăm trên đường. 10 phút sau, Dương Vân Phàm xuất hiện tại vùng ngoại thành số thứ 18 biệt thự trước đó. Bên ngoài cửa sắt lớn cùng tường vây, đem hắn cản ở bên ngoài. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, cả thân thể trong nháy mắt chìm xuống, hắn bắp đùi tựa như là bị cấp tốc gáp xúc lò xo một dạng. Một giây sau, đột nhiên phát lực. Vâng! Hắn dùng hết toàn lực nhảy một cái, cả người bay thẳng quá cao đạt 3-4 mét tường vây, rơi vào viện tử bên trong. Phốc xích, chân vừa rơi xuống đất, hắn thân thể thì theo một mực giỏi về bay tán loạn linh miêu một dạng, nhanh chóng trong sân hiện lên, tại một cái góc tường dưới bóng cây. Ngồi xổm người xuống, yên tĩnh quan sát. Đây là một tòa chiếm diện tích vượt qua 500 mét cự kiến trúc lớn, có tầng 3 cao, giá bán tại 2.000 vạn trở lên, có thể nói là hào hoa chi cực. Căn cứ Dương Vân Phàm trên tay tư liệu, ngôi biệt thự này từ khi Lâm Tam gia mua xuống về sau, liền không có ở lại qua. Một mực dùng để chiêu đãi các phương tới bằng hữu. Chương 230, đối với mình có thể đủ hung ác. Tiết Minh Vũ thuộc về Lâm Tam gia khách quý. Mà lại nơi này cực độ vắng vẻ, ngược lại là thích hợp Tiết Minh Vũ loại này hoàn khố đại thiếu hưởng thụ. Vì tìm tới Tiết Minh Vũ, phi trường, nhà ga, thậm chí đường dài xe buýt, Dương Vân Phàm đều phái người theo dõi. Thậm chí, tại đường cao tốc trên miệng, Dương Vân Phàm cũng thông qua Nạp Lan Hân quan hệ, khiến người ta chú ý Tiết Minh Vũ động tĩnh. Tiết Minh Vũ không cách nào vô thanh vô tức rời đi tương đàm, cho nên chỉ có thể trốn ở chỗ này. Tiết Minh Vũ cũng biết mình không cách nào thời gian ngắn lặng yên không một tiếng động rời đi tương đàm, lại sợ Dương Vân Phàm trả thù, cho nên để Lâm Tam gia mượn 10 cái bảo tiêu cho hắn. Mười mấy người cũng đem tòa này biệt thự bảo hộ càng thùng sắt một dạng. Dương Vân Phàm chỉ là thô sơ giản lược xem xét, từ biệt thự này đi vào chỉ có một đại môn, nhưng là, cái kia cửa thì song song đứng hai tên hộ vệ áo đen. Đồng thời, trong viện, ngẫu nhiên cũng có người nắm đại cẩu đi tới đi lui. Có điều những người này cũng không chuyên nghiệp, biểu lộ huề hoài, chỉ cần bắt được cơ hội, Dương Vân Phàm muốn tiến vào biệt thự, không khó lắm. Thiết Minh Vũ ra hỏa này, ngược lại là sợ chết rất lợi hại a. Dương Vân Phàm không khỏi trong lòng cười lạnh. Ở bên ngoài thì có 3-4 người thủ vệ, đoán chừng bên trong còn có càng nhiều bảo tiêu chờ lấy hắn. Chui vào biệt thự, đối Dương Vân Phàm tới nói thực không khó. Bất quá, cái này không phải Dương Vân Phàm mục đích. Hắn tới nơi này là vì xử lý Tiết Minh Vũ. Mà muốn xử lý hắn, đầu tiên phải biết gia hỏa này tránh ở phòng nào. Chỉ muốn xử lý Tiết Minh Vũ, Dương Vân Phàm tự nhiên có thể thong dong rời đi. Còn những bảo hộ đó Tiết Minh Vũ bảo tiêu, Dương Vân Phàm mới không thèm để ý bọn hắn. Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn liếc một chút, biệt thự này rất lớn, gian phòng nói ít cũng có 20 mấy ở giữa. Nhiều như vậy gian phòng, từng cái tìm, thật sự là quá phiền phức. Xem ra cần bắt người đến hỏi một chút. Nghĩ xong, Dương Vân Phàm thừa dịp những người hộ vệ kia không chú ý, dưới chân nhất động, liền chạy tới biệt thự kia cửa chính. Hắn giả bộ như là uống say bộ dáng, gật gù đắc y đối cái kia hai cái mở cửa tiểu đệ nói, uy, huynh đệ, vê đút cờ ở nơi nào a? Ta muốn đi tiểu. Ai, không nín được. Nơi đó vừa vặn có cái cây, ta qua nước tiểu dưới tảng cây tốt, coi như bón phân. Cái kia hai tên tiểu đệ bị đột nhiên xuất hiện Dương Vân Phàm giật mình, lại gặp được hắn say khướt, còn tưởng rằng là từ bên trong uống say chạy đến tìm vê đút cờ. Nơi đó không thể đi tiểu. Gặp Dương Vân Phàm thật muốn qua dưới gốc cây kia đi tiểu, bên trong một tiểu đệ vội vàng kéo hắn. Nói đùa à, gốc cây kia thế nhưng là Lâm Tam gia hoa hơn 100 vạn mua về trấn trạch tử, trấn khí vận, nếu như bị hắn biết mình hai người nhìn lấy khách nhân đến đó đi tiểu, Lâm Tam gia không đem hai người mình chém chết mới là lạ.
Hả, không thể đi tiểu a?
Vậy ta đi nơi nào đi tiểu đâu? Dương Vân Phàm giả bộ như mơ hồ nói. Lúc này, cái kia giữ chặt Dương Vân Phàm tiểu đệ mượn ánh đèn xem xét, phát hiện Dương Vân Phàm mặt có chút lạ lẫm, không khỏi kỳ quái nói, chờ một chút, ngươi là ai? Ta tại sao không có gặp qua ngươi? Đồng nhiên, một cái khác cũng kịp phản ứng, không đúng. Gia hỏa này trên thân không có rượu vị, hắn giả say. Mau gọi người. Ý thức được tình huống không thích hợp, hai người này lập tức đi lấy bên hông súng lục.
Muộn.
Lúc này, Dương Vân Phàm đống nhiên tỉnh táo lại, ánh mắt tựa như là liệp báo một dạng sắc bén. Tại khoảng cách gần như vậy dưới, cái kia hai cái tiểu đệ hoàn toàn không có có bất kỳ năng lực chống cự nào. Dương Vân Phàm chỉ là nhanh chóng lấy tay đao, tại bọn họ trên cổ hùng hăng một chút.
Phù phù.
Hai người này liền rút súng cơ hội đều không có, trực tiếp liền bị Dương Vân Phàm gõ ngất đi. Mà lúc này, ở bên ngoài nắm chó tuần tra cái kia tiểu đệ vừa vặn đi ngang qua, Dương Vân Phàm nhướng mày, thuận thế từ đó một người bên hông rút ra một thanh màu đen súng lục, mà hậu thân ảnh nhất động, đi vào cái kia tiểu đệ trước mặt. Chó đối người xa lạ khí tức cực kỳ mẫn cảm, vừa phát hiện nguy hiểm, liền muốn kêu to. Bất quá, Dương Vân Phàm thoáng qua một cái đến, cũng là trực tiếp một chân đá vào con chó kia đôi thần kinh nao thư năm bên trên. Đem đầu kia chó nghiệp vụ trực tiếp đá toàn thân run rẩy, không chờ một lúc ố ố gọi hai tiếng, liền trực tiếp chết. Cái kia tiểu đệ nhìn thấy Dương Vân Phàm thì giống như quỷ mị thân thủ, còn có một cước kia đá vào cậu thân lên uy lực, nếu như là đá trên người mình, đoán chừng cũng chết chắc. Huống chi, lúc này hắn trên ót, đang bị Dương Vân Phàm dùng tối om súng lục đỉnh lấy, hắn dọa đến kém chút đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, run run rẩy rẩy nói, đại ca tha mạng, đừng có giết ta. Ta cái gì cũng không biết, chuyện gì xấu đều không làm. Tới đây cho ta. Dương Vân Phàm đem hắn kéo tới trong góc, phòng ngừa bị người từ cửa sổ miệng nhìn thấy, dùng súng chỉ đầu hắn, ngoan lệ nói, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu. Nếu như chần chờ, hoặc là nói dối, ngươi biết hậu quả. Cái kia tiểu đệ nhất thời đem đầu điểm theo gà con mổ thóc một dạng, nói, đại ca ngươi hỏi đi, ta tuyệt đối không nói láo. Ta là Tây Quan trên đường theo Lâm Tam gia lan lộn, trước đó chỉ là theo chân Minh ca kiểm chế giờ cơm bảo hộ phí. Một tuần lễ trước, Lâm Tam gia bỗng nhiên muốn mấy cái canh cổng, cho 1.000 khối một ngày. Ta đối đãi gặp cao như vậy, thì trà trộn vào đến. Đại ca, ta thật chuyện gì xấu đều chưa làm qua. Dương Vân Phàm cái gì đều không hỏi, cái này tiểu đệ liền đem thân phận của mình tư liệu toàn bộ đổ ra. Xem ra gia hỏa này đúng là dọa sợ. Dương Vân Phàm lại là lạnh hừ một tiếng nói, người nào mẹ hắn hỏi ngươi những này a? Vậy đại ca, ngươi muốn hỏi điều gì?
Ta biết, nhất định nói cho ngươi.
Đúng, đại ca, ngươi là tới tìm thù a? Bên trong cái kia Tiết Minh Vũ Tiết Thiếu, xem xét cũng là sát trung ác quỷ, một tuần lễ liên tục tìm hơn 100 cái người mẫu trong phòng làm bạc loạn tì. Ngươi nếu tới tìm hắn, hắn ngay tại lầu 3 bên trái nhất gian phòng kia theo nữ nhân làm loạn. Cái kia tiểu đệ nói thẳng. Nghe vậy, Dương Vân Phàm nhất thời có chút im lặng. Chính mình cái gì đều không hỏi, cái này tiểu đệ thế mà ngã hạt đậu một dạng, trước tiên đem lão bản mình bán. Xem ở ngươi rất phối hợp trên mặt mũi, chính mình tìm tảng đá đụng choáng đi. Dương Vân Phàm ý chào một cái trong tay mình hương. Thấy đối phương nửa ngày không có động thủ, Dương Vân Phàm hừ lạnh nói, xem ra là cần muốn ta giúp ngươi rồi. Không phiền phức đại ca, không phiền phức đại ca. Ta tự mình tới, ta tự mình tới. Cái kia tiểu đệ liên tục khoát tay, sau đó nhìn thấy bên cạnh gạch ngói tường. Hắn cắn răng một cái, vừa ngoan tâm, trực tiếp đụng vào. Đông một tiếng, vách tường đều bị hắn đụng run run một hồi. Hắn cái chán càng là một mảnh máu thịt bé bét, trực tiếp ngã trên mặt đất. Gia hỏa này thật sự là đối với mình đủ hung ác ga. Dương Vân Phàm đều thay hắn cảm giác được đau. Hắn lật ra gia hỏa kia, đâm một chút đối phương eo. Bởi vì cái này địa phương là nhân thể chỗ hiểm, nếu như là thanh tỉnh người, lúc này hội vô ý thức lập tức nhảy dựng lên. Gặp hắn không có bất kỳ cái gì động đậy, Dương Vân Phàm xác định gia hỏa này là ngất đi. Không có cái 2 giờ, chỉ sợ là không hồi tỉnh tới. Dương Vân Phàm nhìn thân hình hắn theo chính mình không sai biệt lắm, trực tiếp đem hắn y phục trên người lột xuống, bộ trên người mình, lại đem khẩu súng đựng ở chính mình trên lưng, tiếp lấy liền ngông nghênh đi vào biệt thự. Chương 231, người thành phố thực biết chơi. Dương Vân Phàm thính giác nhạy cảm rất lợi hại, hắn đã sớm chú ý tới, tại đại môn bên trong phòng khách không có người nào chờ đợi, cho nên mới không kiêng nể gì cả đi vào. Hắn đoán chừng những người hộ vệ kia, hẳn là đều tại lầu 3. Dù sao, Thiết Minh Vũ tại lầu 3 mở cái gì dâm loạn party. Đồng dạng là nam nhân, những người hộ vệ kia cũng là nam nhân, cái này một tuần lễ có không có chuyện gì, tâm tính bung lỏng phía dưới, đương nhiên là muốn đi nhìn một cái náo nhiệt. Dương Vân Phàm trước khi đến, liền đem Lâm Tam gia biệt thự này địa hình đồ cho nhớ kỹ, lúc này rất là thuần thục liền lên lầu 3. Người là ai? Không phải nói, không có sự tình không cho phép lên lầu 3. Dương Vân Phàm mới vừa đi tới lầu 3, thì có hai cái canh giữ ở đầu bậc thang bảo tiêu đi tới. Phanh phanh phanh. Dương Vân Phàm chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, động tác trên tay lại như điện chớp, thuận tay đem cái này hai người vô thanh vô tức đánh ngất đi. Sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra bên cạnh một cái phòng, đem hai người này mang tới qua, tiếp lấy rất là ác thú vị đem hai người này y phục lột sạch, xếp chồng người một dạng đặt lên giường. Nếu có người mở ra gian phòng kia, đoán chừng lập tức hội thấy cái gì không thích hợp thiếu nhi hình ảnh, sau đó nhanh chóng đóng lại, ngược lại sẽ không hoài nghi hai người trạng thái. Lầu 3-7-8 cái gian phòng, Dương Vân Phàm một đường đi qua, đều có thể nghe được nam nhân gầm nhẹ. Nữ nhân than nhẹ, ngửi được loại kia trong không khí tràn ngập bạc mị khí tức. Giang giác. Đúng lúc này, đông nhiên có người mở ra tận cùng bên trong nhất dựa vào trái gian phòng kia cửa phòng, sau đó một người từ bên trong đi tới. Hô. Nguy hiểm thật, kém chút bị phát hiện. Cước bộ dừng lại, tại khẩn cấp con đầu, Dương Vân Phàm thuận thế mở ra cách hắn gần nhất một căn phòng, sau đó nhẹ chân nhẹ tay đi vào. Ta dựa vào. Chỉ là... Hắn vừa đi vào gian phòng, lại phát hiện, nằm trên giường một cái không mảnh vải che thân mỹ nữ chân dài. Mỹ nữ kia nằm ở nơi đó, ánh mắt mê ly, hai má đỏ bừng, tựa như là uống say, có điều trên người nàng không có cái gì mùi rượu. Dương Vân Phạm vừa nhìn liền biết, nữ nhân này tám thành là bị người hạ xuống thuốc, cho nên tinh thần ở vào mê huyễn trong trạng thái. Xoái ca, đến A ta chờ ngươi rất lâu. Ngươi làm sao mới đến A? Nữ nhân kia nhìn thấy Dương Vân Phàm, vậy mà từ trên giường leo xuống, thì theo tiểu cẩu mở dạng, tứ chi chạm đất, quỳ từ bên giường leo đến Dương Vân Phàm bên chân. Nàng ôm chặt lấy Dương Vân Phàm chân. Bất quá, nữ nhân này tuy nhiên coi như không tệ, có thể theo Lâm Hồng Tụ so ra, vẫn là kém xa. Hôm qua vừa theo Lâm Hồng Tụ một phen vân vũ Dương Vân Phàm, bây giờ thật có chút chướng mắt loại này dòng chi tụ phấn. Hắn đưa tay phải ra. Thừa dịp nữ nhân kia liều mạng mài cọ lấy bắp đùi mình, muốn câu dẫn chính mình thời điểm, một thanh chặt tại nữ nhân kia trên cổ. Phanh một tiếng, một cái tay đao hạ xuống, nữ nhân kia trong nháy mắt rên lên một tiếng, trực tiếp thì ngã trên mặt đất. Dương Vân Phàm đem bắp đùi mình từ nữ nhân kia trong lồng ngực rút ra, có điều nhìn lấy nữ nhân kia dáng người rất không tệ bộ dáng, Dương Vân Phàm đông nhiên đến hứng thú. Hắn thấp hạ thân, tại nữ nhân kia trước ngực sờ một thanh. Bất quá. Sờ xong hắn thì hối hận. Thật mẹ hắn xúi quẩy, lại là ngược giả. Bên trong tất cả đều là si lại nhược cây, mất thăng bằng. Dương Vân Phàm một mặt ghét bỏ vung một chút tay. Lúc này, Dương Vân Phàm nhìn thấy phía bên ngoài cửa sổ tựa hồ có ban công. Từ hành lang đi qua, rất dễ dàng bị phát hiện. Thiết Minh Vũ tiểu tử kia, tham sống sợ chết, đoán chừng hội lập tức đào tẩu. Nơi này đã rất tiếp cận Thiết Minh Vũ gian phòng, từ đại môn đi vào. Đã không được, vậy không bằng từ ban công đi vào tốt. Dương Vân Phàm nghĩ tới đây, liền đi tới trên ban công. Hắn nhìn xem khoảng cách Thiết Minh Vũ gian phòng ban công khoảng cách, thô sơ giản lược đoán chừng, chỉ có 5-6 mét. 5-6 mét, cũng không có vấn đề. Dương Vân Phàm tin tưởng mình thực lực. Lúc này, hắn hít sâu một hơi, rút lui mấy bước, sau đó đông nhiên một cái xông vào. Thực sự. 3 bước về sau, cả người hắn soát một chút. Trực tiếp nhảy lên một cái, như là một cái đại bằng điểu mở dạng, 5-6 mét khoảng cách, trong nháy mắt thì bay vọt qua. Phù phù. Sau khi rơi xuống đất, Dương Vân Phàm lăn mình một cái, chỉ phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Bởi vì ban công môn bị nhốt, cho nên, người bên trong chỉ cần không phải cẩn thận nghe, căn bản nghe không được. Cái này ngu ngốc, quả nhiên ở chỗ này. Dương Vân Phàm chậm rãi đứng lên, xuyên thấu qua màn cửa. Đang sửa chữa xa hoa lãng phí trong phòng ngủ lớn, quả nhiên là một cái chính mình thân ảnh quen thuộc.
Thiết Minh Vũ. Giờ này khắc này, Thiết Minh Vũ căn bản không có chú ý tới ban công bên ngoài, đã đứng đấy một cái khách không ngợi mà đến. Hắn chính mặt mũi tràn đầy bạc cười làm lấy một kiện làm cho nam nhân gặp đều sẽ huyết mạch sôi sục sự tình. Ô ô! Nữ nhân kia không ngừng giãy giụa, tuy nhiên lại giãy giụa không ra, loại này có giãn 10 phần có thể dùng cường đại dẻo dai sợi, rất nhanh liền đem nữ nhân kia tứ chi siết chảy máu ngấn. Trên người nàng trắng như tuyết màu da, giờ phút này đã có mấy chỗ lộ ra tím xanh vết đọng, xem ra lúc trước đã gặp một số thê thảm đau đớn đối đãi. Thối kỹ nữ nện, cho ngươi tiền, ngươi còn không lĩnh tình. Nhất định phải bản thiếu gia dùng sức mạnh. Ngươi nói, ngươi có phải hay không rất tiện? Thiết Minh Vũ nhìn lấy bị chính mình trói lại nữ nhân, một mặt tà ác nói. Ô ô, van cầu ngươi, buông tha ta. Nữ nhân kia điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Thiết Minh Vũ, một mặt cầu xin tha thứ. Ngươi còn mẹ hắn chỉ biết khóc. Bất quá, bản thiếu gia thì thích ngươi khóc. Ngươi khóc càng lớn tiếng, bản thiếu gia càng hưng phấn. Thiết Minh Vũ cười ha ha một tiếng, trực tiếp nằm sấp tại nữ nhân kia trên thân, một cái tay nắm cái kia nữ đầu. Sau đó miệng tiếp cận qua, tại nữ nhân kia trên mặt lung tung hôn mấy lần. Nữ nhân kia phát ra ô ô tiếng vang, đem đầu vung qua vung lại, cũng là không cho Thiết Minh Vũ hôn. Nghe được cái thanh âm này, Thiết Minh Vũ lại là càng thêm hưng phấn, hai mắt đều đỏ. Van cầu ngươi, đừng như vậy. Van cầu ngươi, buông tha ta. Ta cũng không dám lại nữ nhân kia trên mặt nguyên lai vẽ lấy mê hoặc chẳng dùng, dưới mắt đã khóc hoa. Một đầu tiểu mái tóc dài màu đỏ xóa, bởi vì dây rủa cùng mồ hôi giờ phút này lộ ra đến vô cùng lộn xộn. Nữ nhân này khá quen a, ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Dương Vân Phàm nhìn thấy cái này nhận ngược đãi nữ nhân, cảm giác đầu tiên cũng có chút quen thuộc, hơi một nghĩ lại, nhất thời nhớ tới, nữ nhân này không phải liền là trên TV, cái kia làm cái gì ngực lớn nội y quảng cáo người mẫu sao? Thiết Minh Vũ ưa thích chơi ngôi sao nhỏ. Dương Vân Phàm biết. Bất quá, Dương Vân Phàm không nghĩ tới, hắn đến một lần tương đàm liền có thể làm đến cái này có chút danh tiếng nữ nhân, còn có thể đem nữ nhân này lừa gạt tới nơi này. Ngã là có chút thủ đoạn. Chương 232, bị Tiểu Điền mang trong khe. Lúc này, Thiết Minh Vũ tựa như là đập thuốc một dạng hưng phấn, trên mặt lộ ra cuồng nhiệt vặn vẹo biểu lộ. Hắn một bên chửi rủa, một bên dùng chân không ngừng mà dẫm lên nữ nhân kia gương mặt, ở ngực. Tựa như là những cái kia ngược đãi tiểu động vật biến thái một dạng. Dương Vân Phàm cũng coi là cái đa tình lãng tử, tuy nhiên hắn cũng ưa thích nữ nhân, có thể lại xưa nay sẽ không lăng nhục nữ nhân. Hắn vẫn cho rằng, tình tắm loại vật này, nhất định muốn trước hữu tình sau có tám. Không có cảm tình, chỉ có trên nhục thể vui thích, như vậy có ý gì? Ngươi còn dám chừng ta? Xem ra, không cho ngươi ăn chút đau khổ, ngươi là không sẽ trung thực. Thiết Minh Vũ nói. Thì từ bên giường trong ngăn tủ xuất ra một cái màu đen roi da, cái này roi da là dùng gân châu làm, đánh vào người rất đau, lập tức sẽ xuất hiện từng đầu màu đỏ ân ký. Thiện nhân, trước hết để cho ngươi ăn chút đau khổ lại nói. Thiết Minh Vũ cầm roi da, đang định hung hăng của thời điểm, ban công pha lê, lại đột nhiên phanh một tiếng vỡ đi ra. Thao! Tên hôn đàn nào, muốn chết ta? Thiết Minh Vũ giận không kèm được xoay đầu lại. Hắn còn tưởng rằng là bên ngoài người phòng nghỉ tử ném pha lê, cho nên cửa sổ thủy tinh mới vỡ vụn. Bất quá, khi hắn xoay đầu lại, nhìn thấy xuất hiện tại ban công cửa sổ thủy tinh xuất huyết bóng người lúc, dọa đến kém chút không có ngất đi. Bất quá, coi như không có ngất đi, hắn cũng không khá hơn chút nào. Lúc này hắn hai chân nơm nớp lo sợ, cũng nhanh đứng không vững, thậm chí đều nhanh dọa đến tè ra quần. Huynh đệ ta lúc này tới. Xem ra là quấy rầy Tiết đại thiếu sự tình tốt. Thật sự là không có ý tứ a huynh đệ ta trước nói với Tiết đại thiếu một tiếng xin lỗi. Dương Vân Phàm chậm rãi đi tới, trong tay vướt vướt cái kia thanh từ trên người bảo tiêu lấy ra màu đen súng lục. Ngươi. Thiết Minh Vũ nhìn thấy Dương Vân Phàm trong nháy mắt, náo tử đều phát quất. Qua một hồi lâu, hắn mới run rẩy cầm lấy roi ra làm ra tự vệ động tác, cẩn thận từng ly từng tí lui về nói ra, ngươi là Dương Vân Phàm. Ngươi làm sao lại tìm tới nơi này? Dương Vân Phàm cũng là sững sờ. Chính mình cũng biến thành dạng này, trọn vẹn cao hơn 2 mét, dáng dấp lại xấu không thể nhìn, Thiết Minh Vũ còn có thể nhận ra mình. Gia hỏa này không phải là hao thiên khuyển hình người hình dáng A. Một đôi cái mũi đầy đủ nhạy bén A. Bất quá, Dương Vân Phàm cũng không kỳ quái. Tiết Minh Vũ làm nhiều việc ác, nhưng là có thể cho hắn tạo thành lớn như thế tâm lý, đoán chừng cũng liền trực tiếp một người. Nhìn thấy Tiết Minh Vũ một bộ gặp quỷ bộ dáng, Dương Vân Phàm cười rộ lên, nói, xem ra, Tiết Đại Thiếu đã đem ta nhận ra à. Dạng này cũng đúng lúc, ngươi cũng coi như chết nhắm mắt. Bị cố định tại MC lên nữ nhân nhìn thấy Dương Vân Phàm, cũng đình chỉ thút thít. Nàng cảm giác được chính mình tới cứu ngôi sao. Nàng phát hiện, Tiết Đại Thiếu nhìn thấy nam nhân này, thì theo lão thử nhìn thấy mèo một dạng. Bất quá, nàng có thể không có hứng thú quản người nam nhân trước mắt này theo Tiết Đại Thiếu có cừu hận gì, nàng chỉ muốn mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lúc trước làm một điểm xuất trang phí, nói tốt tới chỉ là bồi tiểu, có thể không ngờ thế mà đụng phải Tiết Minh Vũ cái này phát rồ ra hỏa. Tiết Minh Vũ biến thái tên, tại các nàng trong vòng nổi danh vô cùng. Bị hắn đùa chơi chết, chơi điên ngôi sao nhỏ, nhiều không kể xiết. Nàng cũng không muốn bước những người kia theo gót. Bất quá, một giây sau, nhìn thấy người nam nhân trước mắt này trong tay cái kia thanh tối om súng lục lúc, nàng đỗng nhiên sợ lên. Vừa rồi chẳng qua là bị Tiết Đại Thiếu ngược đãi, chí ít sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bây giờ lại là gặp được dân liều mạng, chính mình có thể hay không chết ở chỗ này à? Nàng khẩn trương toàn thân run rẩy, nhịn không được cất đái đứng lên. Một cỗ mùi thối tràn ngập trong không khí. Có điều lúc này, Dương Vân Phàm cùng Tiết Minh Vũ hiển nhiên đều không có không đi chú ý nàng. Tiết Đại Thiếu, thù mới hận cũ, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Ta thì không cùng ngươi nhiều tính toán. Cứ như vậy, ta là tới giết ngươi. Dương Vân Phàm cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người, hắn nói giết người, tuyệt không dây dưa dài dòng. Lúc này, hắn căn bản không quan tâm bên cạnh có hay không người khác, dù sao hắn trang điểm, đừng nói là người xa lạ, ngay cả người quen biết cũng không biết hắn là ai. Đợi một chút, có chuyện dễ thương lượng. Thiết Minh Vũ vạn phần hoảng sợ, nhịn không được cầu xin tha thứ. Dễ thương lượng thật sao? Dương Vân Phàm nghiền ngẫm nhìn lấy Tiết Minh Vũ, nói, như vậy đi, ngươi nói cho ta biết, ngươi là thế nào nghĩ ra được, tìm người qua đụng lao bà của ta. Lại tìm người tại ta đi bệnh viện đường tắt lên mai phục đứng lên. Ta cảm thấy lấy như ngươi loại này đầu óc heo, khẳng định không làm được lớn gan như vậy bao thiên sự tình. Đúng a? Chính mình lúc trước nghĩ như thế nào tới lui đụng Diệp Khinh Tuyết. Dựa theo ý nghĩ của mình, hẳn là đem Diệp Khinh Tuyết bắt cóc đến, sau đó mạnh diệt 100 lần. Lại tìm người thông báo Dương Vân Phàm, để hắn trước đi tìm cái chết. Chính mình vậy mà ngu đến mức tìm người qua đụng Diệp Khinh Tuyết. Diệp Khinh Tuyết chết, chính mình có chỗ tốt gì a? Có cái dám chỗ tốt a? Là ai đem bản thiếu gia đưa đến trong khe đi? Tiết Minh Vũ lúc này não tử chuyển cực nhanh, trong nháy mắt, một trương thủy trung khiêm tốn nô tài mặt xuất hiện tại Tiết Minh Vũ trong đầu, hắn giọng căm hận nói, "Tiểu Điền, là Tiểu Điền nghĩ kế, để cho ta qua đụng Diệp Khinh Tuyết." Dương Vân Phàm, đây không phải ta chủ ý. Là Tiểu Điền. A, cũng là bên cạnh ngươi cái kia cái quân sư quạt mo a. Dáng dấp nhã nhặn, một bộ bại loại bộ dáng ra hỏa kia đi. Ta biết. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết đây hết thảy. Bất quá, ta vẫn còn muốn giết ngươi. Dương Vân Phàm, có chuyện dễ thương lượng, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Dài dòng. Thiết Minh Vũ lời còn chưa nói hết, Dương Vân Phàm liền bóc cỏ. Phanh một tiếng. Viên đạn trực tiếp xuyên qua Tiết Minh Vũ cái chán, tại hắn sau đầu nở hoa. Tiết Minh Vũ trùng điệp ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Mà cái kia ngôi sao nhỏ thấy cảnh này, trực tiếp dọa đến toàn thân phát run lên, trong hai mắt tất cả đều là hoảng sợ. Người này có thể hay không giết chính mình a? Tự mình nhìn đến hắn bộ mặt thật sự, hắn không phải muốn giết mình a, ta làm sao xui xẻo như vậy a? Nghĩ tới đây, cái kia ngôi sao nhỏ, nhịn không được khóc thút thít. Bất quá! Dương Vân Phàm chỉ là liếc nhìn nàng một cái, ngược lại là không có động tác. Nơi này không thể ở lâu, Dương Vân Phàm xoay người một cái, liền giống như quỷ mị, trực tiếp từ ban công biến mất. Mấy cái lên xuống, hắn thì phi nước đại ra biệt thự. Vài phút về sau, Dương Vân Phàm thì xuất hiện tại tương đàm thành phố đại lộ bên trên, đem ngụy trang tháo bỏ xuống. Sau đó cầm quần áo, cái mũ, còn có nét mặt cổ quái si là nhở cây mặt nạ tất cả đều cất vào tự mình con bao. Giả dạng làm một cái vừa từ bên ngoài cắm trại dã ngoại trở về ba lô khách. Gọi taxi, sau nửa giờ, hắn thì trở lại Lam Mân tôi nhà trọ. Tắm rửa, đem những vật kia xử lý sạch sẽ về sau, người nào cũng sẽ không hoài nghi đến trên người hắn. Chương 233, ở Trung Văn Tuế. Một bên khác, nghe được tiếng súng về sau, ỷ sĩ quả kẻn gì rồi lưu cho Tiết Minh Vũ bảo tiêu, mù dạ cạ mì, thì là nhanh chóng từ ngoài cửa xuống tới. Hắn chỉ thấy một cái tàn ảnh biến mất ở phía xa, muốn truy, căn bản không có khả năng. Mà tại hiện trường, không có để lại bất luận cái gì vân tay, hiển nhiên đối phương đã sớm chuẩn bị. Còn duy nhất nhân chứng, cái kia nữ minh tinh rõ ràng là hoảng sợ quá độ, đồng tử quá lớn, sắc mặt tái nhợt, coi như tỉnh táo lại, chỉ sợ cũng hỏi không ra thứ gì. Mũ giả cả mì không khỏi cho ỷ xì qua kèn gì rồi gọi điện thoại nói, thiếu chủ, Tiết Minh Vũ, chết, chết. Ỷ xì qua kèn gì rồi căn bản không có nghĩ đến, mới một buổi tối, Tiết Minh Vũ thì chết. Hắn có chút phát chứng, lập tức nhanh chóng ra lệnh, cái này Dương Vân Phàm, so ta tưởng tượng lợi hại. Hắn rất có thể đã điều tra đến Tiểu Điền thân phận. Ngươi thông báo Tiểu Điền, nhanh chóng rút lui. Còn có, cắt ra chúng ta theo Lâm Tam gia sở hữu liên hệ. Mặt khác, phái ra nỉ dạ bắt lấy Lâm Tam gia, tiêu trừ hết thể dấu vết. Này! Mù dạ ca mì nghiêm nghị nói. Dương Vân Phàm sau khi trở về, thì giống chẳng có chuyện gì phát sinh qua một dạng, ngủ một giấc đến đại hừng đông. Dễ chịu! Hắn mở mắt ra. Đêm qua giết hại chẳng những không có để lại cho hắn bất luận cái gì bóng mờ, ngược lại là có một loại phát tiết qua đi khoái cảm. Bất quá, sự tình không có kết thúc. Cái kia Tiểu Điền, hôm qua trước tiên không có tìm được, hiện tại qua tìm, chỉ sợ là tìm không thấy. Nhưng là, Lâm Tam gia đường dây này, chỉ sợ còn có thể lợi dụng một chút. Chỉ là, vô luận đón lấy tới làm cái gì, điều kiện tiên quyết là trước phải rời đi nơi này. Dương Vân Phàm nhìn chung quanh một chút rộng thùng thình gian phòng, còn có cái kia tốt nhất đồ dùng trong nhà, cùng kiểu mới nhất máy chơi game máy tính, đây đều là Lam Mân tôi cố ý tìm người mua để lấy lòng. Nói thật, Lam Mân tôi đối với hắn quả thật không tệ. Nếu không phải ở vào đối lập trạng thái, Dương Vân Phàm là rất lợi hại thưởng thức Lam Mân tôi nữ nhân này. Chẳng những dung mạo xinh đẹp, mà lại khống chế thủ hạ năng lực cũng rất mạnh. Đối với thương nghiệp kinh doanh cũng có chính mình một bộ. Đổi tại phù hợp địa phương, nàng cũng là tiểu nữ cường nhân. Bất quá, nơi này ở lại dễ chịu, cũng không phải là nhà mình. Dương Vân Phàm đơn giản thu thập một chút gian phòng, liền chuẩn bị tìm một cơ hội, theo Lam Mân Côi đưa ra rời đi. Theo Lam Mân Côi tạm biệt dễ dàng, làm sao theo Đường Phỉ Phỉ nói sao? Dương Vân Phàm nghĩ tới Đường Phỉ Phỉ nhìn chính mình cái kia ẩn ý đưa tình ánh mắt, liền biết cái nha đầu kia đối với mình có ý tứ. Hơn phân nửa là bởi vì chính mình nghĩ biện pháp cho đệ đệ của nàng gom góp tiền thuốc men duyên cớ. Mà lại, trong thời gian này, Dương Vân Phàm đã vụng trộm đi qua một lần bệnh viện, theo ẻ đồ thầy thuốc trao đổi một chút đường hiểu vĩ ma bệnh, đồng thời cho đường hiểu vĩ đưa vào một đạo hồng mông linh khí. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn bệnh chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn, mà lại thân thể sẽ so với bình thường người khỏe mạnh. Bất quá, càng như vậy, hắn phản ngược lại không tốt nói cho Đường Phỉ Phỉ chân tướng. Chẳng lẽ lại nói cho nàng, ta tiếp cận ngươi, chỉ là vì tiếp cận Lam Mân Côi, tra được Tiết Minh Vũ tin tức. Tuy nhiên đây là sự thật, có thể nói ra, không khỏi quá thương tổn người. Xoắn suýt ta. Dương Vân Phàm vẫy vẫy đầu, quyết định tạm thời không cân nhắc những vấn đề này. Đinh linh linh. Lúc này, Dương Vân Phàm điện thoại di động đống nhiên vang lên. Cái điện thoại di động này cũng là Đường Phỉ Phỉ mua cho hắn, nói hắn hiện tại là Lam tỷ bảo tiêu, làm sao cũng không thể cho Lam tỷ mất mặt. Cho nên mang theo hắn qua trung tâm mua sắm hoa hơn 1.000 khối, mua cái smartphone. Hoàn thủ nắm tay dạy dỗ hắn dùng như thế nào. Dương Vân Phàm vừa nhìn thấy trên điện thoại di động điện báo biểu hiện, viết Đường Phỉ Phỉ, thì không khỏi bắt đầu đau đầu. Bất quá, đau đầu thì đau đầu, hắn vẫn là tiếp điện thoại, uy, Phỉ Phỉ à. Ngươi có chuyện gì không? Đầu bên kia điện thoại Đường Phỉ Phỉ một mặt hưng phấn nói, Diệp đại ca, tiểu đệ phẫu thuật đã làm xong, tình huống phi thường tốt. Thầy thuốc nói, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nửa tháng sau, tiểu đệ liền có thể xuất viện, mà lại giống người bình thường một dạng sinh hoạt. Ha ha, vậy quá tốt. Nghe được tin tức này, Dương Vân Phàm cũng lộ ra nụ cười. Lúc này, Dương Vân Phàm đống nhiên thấp giọng nói xin lỗi nói, không có ý tư à. Ta hôm qua có chuyện ra ngoài, cho nên không có đi bệnh viện, ngươi giúp ta theo tiểu đệ nói lời xin lỗi a. Không có việc gì. Ta biết Diệp đại ca có chuyện phải bận rộn, ta có thể hiểu được. Tiểu đệ khẳng định cũng sẽ không để ý nói đến, phẫu thuật có thể như vậy thành công, cũng nhiều thua thiệt Diệp đại ca ngươi đây. Đường Phỉ Phỉ ở bên kia cười nói.
A,
phẫu thuật thành công theo ta có quan hệ gì à, ta cũng không phải thầy thuốc. Nghe vậy, Dương Vân Phàm lại là sững sờ, chẳng lẽ lại, Đường Phỉ Phỉ biết mình giúp Đường Hiểu Vĩ vụng trộm chữa bệnh sự tình. Đường Phỉ Phỉ lại giải thích nói, nhờ có Diệp đại ca mặt mũi ngươi, Lam tỷ hỗ trợ giới thiệu một cái rất lợi hại trái tim ngoại khoa chuyên gia gọi ẻ đổ cái gì, còn là người ngoại quốc, là hạ vật tốt nghiệp cao tài sinh đây. Cho nên phẫu thuật mới có thể thuận lợi như vậy. Không phải vậy, bằng vào ta mặt mũi, Lam tỷ chỉ sợ là sẽ không như thế ân cần. Nói xong lời cuối cùng, Đường Phỉ Phỉ ngữ khí chua xót nói, Diệp đại ca, Lam tỷ nhất định là ưa thích ngươi. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lam tỷ đối khắc nam nhân như vậy để bụng. Nàng ngày đó còn hỏi ta, ngươi có bạn gái hay không, trong nhà còn có hay không người khác. Thì theo cha hộ khẩu một dạng, Lam tỷ ưa thích ta. Nghe vậy, Dương Vân Phàm có chút ngây người. Lam Mân Côi nữ nhân này đối với hắn xác thực rất lợi hại ân cần, bất quá, loại này ân cần hẳn là nàng muốn tìm cái lợi hại bảo tiêu bảo hộ nàng A. Thế nhưng là, hắn quay đầu tưởng tượng, nhớ tới đêm ấy, Lam Mân Côi ở trước mặt hắn yếu đuối bộ dáng. Hoàn toàn là buông ra nội tâm, lại để cho hắn miên man bất định. Giống Lam Mân Tôi dạng này nhìn quen sinh nữ nhân chết tiệt, có thể sẽ không tùy tiện tại trước mặt nam nhân biểu hiện ra chính mình yếu đuối một mặt. Lam Mân Tôi sẽ không phải thật ưa thích chính mình a? Dương Vân Phàm không khỏi bị ý nghĩ này của mình, giật mình. Hắn bận bịu đem ý nghĩ này từ trong đầu của mình đuổi ra ngoài, cười ha hả nói, Phỉ Phỉ ngươi chớ nói lung tung. Lam tỷ thấy thế nào được ta loại này dế nhúi kẻ lô mãng? Thốt, không nói, ta còn có chuyện đây. Cứ như vậy, treo a. Nói xong, Dương Vân Phàm vội vàng đem điện thoại treo. Ra khỏi phòng, Dương Vân Phàm lại nhìn thấy trong phòng bếp đầu, có một cái mỹ lệ bóng hình xinh đẹp ăn mặc nhà ở y lìa phục, mặc tập dề, chính đang bận việc. Lam Mân Tôi gặp Dương Vân Phàm đi ra, cười nói, Diệp Đông huynh đệ, ngươi tỉnh a? Tối hôm qua ngươi đi nơi nào? Ta chờ ngươi chờ rất lâu, đều không có gặp ngươi trở về. Không có chờ Dương Vân Phàm trả lời, Lam Mân Tôi từ trong phòng bếp mang sang một nồi vừa mới nấu xong hắc mê cháo, nói, đến, Diệp Đông huynh đệ, nếm thử tay nghề ta thế nào? Lam Mân Tôi ăn mặc đồ mặc ở nhà xước, màu xám vệ quần, phía trên là một kiện phim hoạt hình lo lắng, trên mặt vẽ lấy tinh xảo đồ trang sức trang nhã, đem gợn sóng quyển tóc dài tùy ý co lại đến. Đâm vào trên đầu, một đôi biết nói chuyện con mắt, chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Lúc này nàng, không phải cái kia Mân Tôi quán ba quát tháo phong vân lão bản, cũng không phải Lâm Tam gia thủ hạ cái kia thông minh tháo vắt để vô số hắc đạo nhân vật sợ hãi trị đại, phản giống như là cái nhà bên đại tỷ tỷ mở dạng, thân thiết động lòng người. Chương 234, tốt một đóa mỹ lệ hoa hồng. Dương Vân Phàm nhìn lấy nàng chờ mong con mắt, không đành lòng bắt nàng mặt mũi, cười cười nói. Cái kia ta thì thử một chút Lam tỷ tay nghề của ngươi. Nói xong, Dương Vân Phàm liền nếm một chút Lam Mân Tôi tay nghề. Cái kia hắc mễ cháo cửa vào hương thuần, vừa vặn Dương Vân Phàm bụng đói kêu vang, hắn ăn khẩu vị mở rộng, không có mấy cái muỗng liền đem hắc mễ cháo ăn xong. Ăn ngon, phiền phức Lam tỷ thêm một chén nữa. Dương Vân Phàm cười nói. Bất quá, Lam Mân Tôi nhưng không có đi đón Dương Vân Phàm bác, mà chính là cười mỉm đi tới. Ra ngoài ý định, nàng ôm chặt lấy Dương Vân Phàm, thâm tình chậm rãi nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói, Diệp Đông huynh đệ, đã cháo ăn ngon, ngươi thì không muốn ăn ta người sao? Ngươi hạ dược. Dương Vân Phàm bị Lam Mân Côi như thế đâm một cái kích, cái mũi ở giữa chỉ nghe đến Lam Mân Côi trên thân hoa hồng tinh váng dầu hương, mê người vô cùng. Giờ khắc này, hắn não tử có chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy thể nội có một cỗ nhiệt huyết khuấy động đi ra, muốn tìm một chỗ phát tiết. Lúc này, hắn cảm giác mình cả người tựa như là một cái núi lửa một dạng, khoảng cách gần nghe Lam Mân Côi trên thân mùi thơm, thân thể liền muốn nổ tung. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lấy Lam Mân Côi mị nhãn như tơ nhìn lấy hắn, phấn sắc môi đỏ, như nước đôi mắt, còn có cái kia nhỏ nhắn thẳng mũi thẳng, chỉ cảm thấy nữ nhân này thấy thế nào, tốt như vậy nhìn. Rất muốn lập tức liền đem nàng cho chiếm hữu. Lam Mân Côi nhìn thấy Dương Vân Phàm hai mắt dục hỏa thiêu đốt. Thì biết mình thúc tình thuốc có hiệu quả. Nàng cúi đầu xuống lấp lóe một chút chính mình mê người mắt to, tùy ý vây vây chính mình mái tóc, để cọng tóc dâng hương vị tràn ngập ra, một cái tay sờ lấy chính mình gợi cảm bờ môi, tiếp cận thân thể, tựa ở Dương Vân Phàm trên thân, nỉ non nói, đừng nói chuyện, ôm chặt ta, người ta nhiều năm như vậy, một mực chờ đợi một người. Bây giờ không muốn chờ xuống dưới. Dưới ánh đèn, Lam Mân tôi sắc mặt đỏ bừng như là nhiễm son phấn, tăng thêm như thế làm cho người phạm tội lời nói, còn có nàng trước mấy ngày hữu ý vô ý trêu chọc Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm đầu nhất thời chợt mạch, bản năng cúi đầu hướng Lam Mân tôi cái kia hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ nhắn hôn tới. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Chống trận lôi lôi, chiến trường trùng sát. Vài lần vui sướng, Dương Vân Phàm dừng lại động tác, Lam Mân tôi cũng là mồ hôi nhễ nhại thở hào hẹn. Tình trạng kiệt sức về sau hai người, ôm nhau cùng một chỗ. Dương Vân Phàm lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn nhìn lấy trong ngực Lam Mân tôi một mặt thỏa mãn mị thái, nhẹ nhàng hôn nàng một chút, sau đó đem không có một chút sức lực Lam Mân tôi ôm vào nàng phòng ngủ. Đó là cái phấn hồng sắc điều gian phòng, trong phòng lại có 10 cái đủ loại màu sắc hình dạng công tử con nít, tựa như là cái thiếu nữ gian phòng một dạng. Nhìn không ra, Lam Mân tôi dạng này thành thục vũ mị nữ cường nhân, lại còn có dạng này tính trẻ con. Dương Vân Phàm đem Lam Mân tôi ôn nhu đặt lên giường, mà hắn cũng là bị Lam Mân tôi giữ chặt, thuận thế nằm xuống. Lam Mân tôi xoay người, nửa người đều không khác mấy áp đảo Dương Vân Phàm trên thân. Nàng ôm Dương Vân Phàm cái kia khoan hậu hữu lực bả vai, đem đầu tựa ở Dương Vân Phàm trên cánh tay, một mặt hạnh phúc nói, Diệp Đông huynh đệ, ngươi thật lợi hại. Ta vừa rồi rất vui vẻ. Dương Vân Phàm từ bên giường xuất ra thuốc lá cùng cái bật lửa, nhóm lửa, quất một ngụm, trong lòng nhức cả trứng vô cùng. Thật sự là quá manh động. Mẹ nó, nữ nhân xinh đẹp này, thật sự là độc dược ga vừa rồi lao tử nhất thời không nhịn được, đem nữ nhân này cho bên trên, hiện tại xử lý, ngã là có chút phiền phức. Ngẫm lại, Dương Vân Phàm cũng không biết làm sao mở miệng. Đối với địch nhân, Dương Vân Phàm có 1.000 chồng 1.000 chồng lý do, có thể giấu giếm chân tướng. Có thể đối với mình nữ nhân, Dương Vân Phàm rất ít lừa gạt đối phương. Trên thực tế, Dương Vân Phàm theo Lam Mân tôi cũng không nhiều lắm mâu thuẫn. Duy nhất mâu thuẫn, đại khái là vì chèn ép đối thủ cạnh tranh, Lam Mân tôi tìm Cao Đại Hải một nhóm người nện Dương Vân Phàm quán ba. Mà Dương Vân Phàm vừa ra tay, Cao Đại Hải bọn người liền đem nhà tù ngồi mặc. Trên thực tế, vẫn là Lam Mân tôi ăn thiệt thòi. Chương 235, trọng yếu nhất là dáng dấp đẹp trai. Mà lại, từ khi đó về sau, Lam Mân tôi ngược lại là không tiếp tục qua trêu vào Dương Vân Phàm. Lần này, Dương Vân Phàm từ Lam Mân tôi nơi này ra tay, chưa hẳn không có ôm nữ nhân này tương đối dễ dàng ra tay tâm tính. Nhìn lấy bên cạnh giai nhân một mặt thỏa mãn tư thế ngủ, giống như một đóa kiểu diễm hoa hồng, Dương Vân Phàm tâm lý toát ra một cái ý niệm trong đầu, sợ cái chim này, bên trên. Lập tức, Dương Vân Phàm ôn nhu phủ sờ một chút Lam Mân tôi tóc, nói, Lam tỷ, ta có một việc muốn nói cho ngươi. Thực, ta không gọi Diệp Đông, cũng không phải một cái dế nhúi. Ta gọi Dương Vân Phàm. Ân, cũng là cái kia muốn giết ngươi Dương Vân Phàm. Nghe vậy, Lam Mân tôi thân thể rõ ràng run lên. Bất quá, Lam Mân tôi rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Chờ một lúc, nàng ngẩng đầu lên, cười khổ nói, ta đã sớm đoán được. Bất quá, nghe được ngươi chính miệng thừa nhận, ta xem ra là không có đường lui. Ngươi biết. Ngươi chừng nào thì phát hiện. Cái này đến phiên Dương Vân Phàm hiếu kỳ. Lam Mân tôi trầm mặc một hồi, nói, ta gặp được ngươi lần đầu tiên lúc, ta thì cảm giác nhìn ngươi rất quen mắt. Tuy nhiên ngươi bề ngoài và khí chất biến hóa rất nhiều, ngươi diễn kỹ cũng rất tốt, có thể là có chút thói quen không cách nào cải biến. Dương Vân Phàm nhíu mày, sờ mũi một cái. Lam Mân tôi nhìn thấy động tác này thì cười rộ lên, ngươi có biết hay không, ngươi sờ cái mũi thời điểm, luôn luôn thói quen dùng ngón giữa qua sờ. Mà người bình thường sờ cái mũi, 80% đều là dùng ngón tay trỏ qua sờ. Chính là cái này thói quen nhỏ, để ta đối với ngươi sinh ra hoài nghi. Vậy ngươi là lúc nào thật sự xác định là ta? Dương Vân Phàm hiếu kỳ nói. Đã Lam Mân tôi hoài nghi hắn là Dương Vân Phàm, cũng nguyện ý cùng hắn phát sinh quan hệ. Như vậy sự tình thì rất đơn giản. Bất kể như thế nào, nàng cũng sẽ không lại thành vì chính mình địch nhân, ngược lại, nàng rất có thể muốn thoát ly Lâm Tam gia khống chế. Lam Mân tôi suy nghĩ một chút nói, là 3 ngày trước. Ngày đó, Đường Phỉ Phỉ dẫn ngươi đi mua điện thoại di động. Sau khi trở về, liền tùy ý thì đưa di động ném trên bàn, điểm này, đối với một cái từ trên núi đi ra dế nhui tới nói, là thật không thể tin. Người bình thường, hẳn là sẽ hiếu kỳ đem mới mua điện thoại di động sở hữu công năng đều chơi một lần. Chứ phi, loại này điện thoại di động bản thân ngươi đã rất quen thuộc, mà lại có chút không để vào mắt. Cho nên, ngươi mới có thể giống ném rác rưởi một dạng ném trên bàn. Lam Mân tôi biểu lộ càng ngày càng tự tin. Dương Vân Phàm lại lắc đầu cười nói, cái này cũng chỉ có thể cho thấy, Diệp Đông cái thân phận này là giả. Có lẽ, ta gọi Dương Đông, Trương Đông, ngươi sao có thể xác định, ta chính là Dương Vân Phàm đâu. Lam Mân tôi thần bí cười cười, đây là nữ nhân cảm giác. Ta đệ nhất lần nhìn thấy ngươi, cũng cảm giác được ngươi không giống bình thường. Tuy nhiên ngươi hóa thân dế nhũi kẻ lỗ mãng quả thật có chút phá vỡ, ta ngay từ đầu cũng không có nhớ tới. Có thể cùng ngươi tiếp xúc lâu, ta liền dần dần hoài nghi ngươi thân phận chân chính. Đón đến, Lam Mân tôi cười nói, ngươi còn nhớ rõ, chiều hôm qua, ta mời ngươi uống rượu sự tình à. Dương Vân Phàm gật gật đầu, nói, nhớ kỹ. Cái kia có thế nào? Nói xong, Dương Vân Phàm nhất thời nhớ lại khi đó tình huống, đầu óc hắn trong nháy mắt nghĩ thông suốt cái gì, nhãn tình sáng lên, nhìn lấy Lam Mân tôi cười rộ lên, à. Thì ra là thế. Người nữ nhân này quả nhiên là thông minh. Xem ra ta một mực là xem thường ngươi. Thông minh như vậy, lại nữ nhân xinh đẹp, vừa rồi lại câu dẫn chính mình, cái này khiến hắn cực lớn thỏa mãn làm nam nhân lòng hư vinh. Lam Mân tôi đập một trận, lại là giống như tiểu miêu co quắp tại Dương Vân Phàm trong ngực, đem chính mình cả cái đầu chôn ở Dương Vân Phàm cánh tay phía dưới. Nị thanh nói, ta hôm qua cố ý cho ngươi đi cầm một bình rượu vang đỏ, cũng là muốn nhìn ngươi một chút ánh mắt như thế nào. Có thể không ngờ, ngươi lập tức liền đem ta chân tàng đã nhiều năm bổ đỏ rượu vang đỏ tìm cho ra. Đây chính là ta trong tủ rượu, tốt nhất một bình rượu vang đỏ. Một khắc này, ta không sai biệt lắm thì xác định, ngươi lai lịch, không phú thì quý. Lại thêm, ngươi chỉ là đơn giản hóa trang. Ta gặp qua ngươi mấy lần, lại có ngươi ảnh chụp, cẩn thận so sánh nhìn xem, rất dễ dàng liền có thể xác định là ngươi. Lam Mân tôi nói lời này thời điểm, cẩn thận nhìn lấy Dương Vân Phàm sắc mặt. Rất nhiều nam nhân đều không thích nữ nhân thông minh, bởi vì càng nữ nhân thông minh liền sẽ để bọn họ cảm giác được nguy hiểm. Nam nhân ở phương diện này, thực rất keo kiệt. Tại Lâm Tam gia trước mặt, Lam Mân tôi biểu hiện ra ngoài, vẫn luôn là thuận theo, mà sẽ không bán làm những này tiểu thông minh. Nghe Lam Mân tôi giải thích xong, Dương Vân Phàm nụ cười lại là càng thêm rực rỡ, hắn dùng ngón tay điểm Lam Mân tôi cái kia nhỏ nhắn cái cằm. Nhẹ nhàng hôn một chút nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, sau đó mới nở nụ cười nói, ngươi thông minh như vậy, chỉ là một cái quẻ rượu bà chủ, quá nhân tài không được trọng dụng, không bằng tới làm ta tiểu tình nhân. Nghe được Dương Vân Phàm nói như vậy, Lam Mân tôi con mắt nhất thời sáng lên. Bị một cái mình thích nam nhân thưởng thức năng lực chính mình, cái này thật là làm cho người ta hạnh phúc. Có câu lời nói được tốt, ưu tú để nữ nhân cô độc, mà cô độc làm cho nam nhân ưu tú. Ý là, nữ nhân ưu tú, chắc chắn sẽ bị nam nhân sợ hãi mà không dám tới gần. Nam rất ít người sẽ thích cường thế lại nữ nhân thông minh. Mà nàng Lam Mân tôi, rất lợi hại lộ ra lại chính là loại nữ nhân này. Trên thế giới này có thể làm cho nàng để mắt nam nhân, không nhiều. Tương đàm trong thành phố thì càng thiếu. Mà Dương Vân Phàm, không thể nghi ngờ là nàng thưởng thức nhất một cái kia. Đầu tiên, Dương Vân Phàm, tuổi trẻ. Bản thân có bá lực, có năng lực, thủ hạ trung thành nhất tiểu đệ Hứa Cường, bây giờ đều nhanh thành tương đàm thành phố xã hội đen lão đại. Lần, hắn làm người trượng nghĩa, hào khí vượt mây. Thứ ba, hắn dáng dấp anh tuấn cao lớn, trên giường lại là như thế long tinh hổ mãnh. Điểm này, đối với phụ nữ mà nói, trọng yếu nhất. Dạng này tính một chút, Dương Vân Phàm cơ hồ là trong mắt của nàng hoàn mỹ nhất nam nhân. Về phần Dương Vân Phàm đa tình. Còn có vung tiền như rác thói quen, dưới cái nhìn của nàng, cái này căn bản không phải ma bệnh. Cái nào sự nghiệp có thành tựu nam nhân, bên người không phải mỹ nữ như mây. Về phần vung tiền như rác phô trương, chuyện này chỉ có thể chứng minh Dương Vân Phàm kiếm tiền năng lực mạnh. Lúc này, Lam Mân tôi nhìn về phía Dương Vân Phàm ánh mắt, càng ngày càng nhu tình như nước, hận không thể đem Dương Vân Phàm cho hòa tan. Dương Vân Phàm sờ sờ Lam Mân tôi non mịn trắng non khuôn mặt, cười nói. Chỉ là, coi như ngươi muốn làm ta tiểu tình nhân, cũng phải ủy khuất ngươi chờ một chút. Nếu như ngươi lập tức nhảy qua tới giúp ta, coi như ta thủ hạ các huynh đệ không ngại, chỉ sợ Lâm Tam gia cũng là sẽ không để ngươi dễ chịu. Đón đến, Dương Vân Phàm lại nói, mặt khác, nếu như ta hỏi vấn đề có để ngươi không vui, ta trước xin lỗi. Bất quá, vấn đề này, ta nhất định muốn hỏi rõ ràng. Dương Vân Phàm nghiêm túc như vậy, Lam Mân Côi bỗng nhiên khẩn trương lên, thân thể cũng có chút cứng ngắc. Nàng tận lực không để cho mình âm thanh run rẩy, khô khốc nói, ngươi hỏi đi. Chương 236, biến thái Lâm Tam gia. Vậy ta hỏi. Dương Vân Phàm chống đỡ đứng người dậy, nhìn lấy Lam Mân Côi con mắt. Ánh mắt của nàng tựa như là một vũng nước trong, tràn ngập nhu tình mật ý, khỏe mắt hơi hơi hướng lên, có nửa phần quyến rũ, riêng là nàng cười rộ lên lúc, càng lộ vẻ ngọt ngào. Dương Vân Phàm cơ hồ có thể từ cái kia trong mắt đen nhánh bên trong nhìn thấy tự mình ngã ảnh. Ta muốn hỏi là, ngươi nếu biết ta thân phận chân chính, vì cái gì còn muốn cùng ta phát sinh quan hệ? Cùng ta phát sinh quan hệ, Lâm Tam gia nếu như biết, hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi có phải hay không chuẩn bị rời đi Lâm Tam gia? Thế nhưng là, ta không nghĩ ra cái kia, ngươi tại sao muốn rời đi Lâm Tam gia? Ngươi lại là sao hết lần này tới lần khác chọn chúng ta? Theo Dương Vân Phàm biết, Lam Mân Côi cơ hồ là Lâm Tam gia tay dưới nhân vật số 1. Thậm chí, rất nhiều người đều coi là, Lam Mân Côi là Lâm Tam gia tình nhân. Bất quá, Dương Vân Phàm vừa theo Lam Mân Côi phát sinh quan hệ thân mật, lấy hắn kinh nghiệm đến xem, Lam Mân Côi là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, đã rất lâu không có nhấm nháp nam hoàng nữ ái. Nói là Lâm Tam gia tình nhân, chỉ sợ khả năng không lớn. Không phải vậy. Này có nam nhân có thể nhịn được để dạng này vưu vật phòng chống ngủ một mình. Nghe vậy, Lam Mân Côi thân thể run rẩy một chút, thần sắc cũng ảm đạm xuống, nàng lung lay bờ môi, sắc mặt khó xử. Nếu như ngươi không muốn nói, thì coi như ta không có hỏi đi. Dương Vân Phàm nhìn ra Lam Mân Côi khó xử, một mặt phong khinh vân đạm nói. Lam Mân Côi khẽ cắn nói, không, ta phải nói cho ngươi. Lam Mân Côi biết nếu như mình không nói ra phù hợp lý do, Dương Vân Phàm là sẽ không đem nàng xem như người một nhà. Lúc này, nàng một cắn răng, trên mặt lộ ra một tia khó mà nói hết hận ý, chậm rãi nói, khả năng ngươi không tin, thực, ta nguyên lai là tương đàm đại học tài chính hệ học sinh. Hơn nữa còn cầm qua trường học giải đặc biệt học kim. Dương Vân Phàm nghe được tin tức này, quả thực khó có thể tưởng tượng. Trước mắt cái này vũ mị tiểu nữ nhân, lại là tương đàm đại học tài chính hệ đi ra. Phải biết tương đàm đại học tài chính hệ cả nước đều có thể xếp vào vị trí thứ 5 chuyên nghiệp, không phải học ba không cách nào thì. Dương Vân Phàm không nghĩ tới, Lam Mân Côi lại còn là cái cao tài sinh, hơn nữa còn theo chính mình cùng một trường đại học cùng một cái tốt nghiệp chuyên nghiệp. Đây cũng quá xảo. Gặp Dương Vân Phàm không tin, Lam Mân Côi không để bụng. Nàng cười cười nói, bởi vì tại ta năm thứ 3 đại học năm đó, mẫu thân của ta bỗng nhiên đến bệnh nặng. Nhu cầu cấp bách một khoản tiền thuốc men. Ta vì gom góp tiền thuốc men, bất đắc dĩ liền đến quán bar đi làm tiếp rượu tiểu thư, về sau chuyện này bị trường học biết. Vì không ảnh hưởng trường học danh tiếng, ta thì lựa chọn tự động nghỉ học. Hả, thì ra là thế. Dương Vân Phàm có chút đau lòng ôm một cái Lam Mân Côi. Nữ nhân này thân thế cũng là có phần khiến người ta đồng tình. Đón đến, Dương Vân Phàm quan tâm nói, cái kia sau đó thì sao? Mẫu thân ngươi trị hết bệnh sao? Cảm thụ Dương Vân Phàm ngữ khí ôn nhu, Lam Mân Côi tâm lý ấm áp, đầu dán tại Dương Vân Phàm khoan hậu trên lồng ngực, lắc lắc đầu nói, không có. Mẫu thân của ta bệnh tim đã rất nghiêm trọng, làm lúc mặc dù làm giải phẫu. Thế nhưng là phẫu thuật về sau khôi phục không tốt, nửa năm sau vẫn là đi thế. Mà ta cũng bởi vậy thiếu một số lớn nợ. Nói đến đây, Dương Vân Phàm không sai biệt lắm minh bạch. Đây là một cái rất lợi hại cầu huyết cố sự, cũng là một cái rất lợi hại hiện thực cố sự. Đơn giản là nghèo khó mỹ nữ đại học sinh, vì cứu mẫu thân, thiếu khoản tiền lớn, lại bị phú hào nhìn trúng, vì trả nợ, thì nguyện ý bị phú hào bao dưỡng. Hắn nhẹ nhàng hôn một chút Lam Mân Côi đầu, nói, ngươi một cái nhược nữ tử muốn còn mấy chục vạn kết xù nợ nần, không có hắn biện pháp. Vì trả nợ, cho nên ngươi tự nguyện bị Lâm Tam gia bao dưỡng, đúng không? Lam Mân Côi thống khổ gật đầu nói, không tệ, tại hộp đêm tiếp rượu thời điểm, ta gặp được Lâm Tam gia, hắn rất lợi hại thích ta, đưa ra muốn bao dưỡng ta yêu cầu. Ta lúc ấy không có cách nào, ta những thân thích đó cho ta mượn tiền mẫu thân chữa bệnh, bọn họ áp lực cũng rất lớn, ta muốn sớm một chút trả nợ. Cho nên, sẽ đồng ý. Dưới loại tình huống này, ngươi xác thực không có cách nào, ta có thể lý giải. Nhưng là, tại cái kia về sau, ngươi vì cái gì còn Dương Vân Phàm chỉ mở một cái miệng, phía dưới lời nói lại không có nói tiếp. Lam Mân tôi cũng đã nghe rõ. Nàng biết Dương Vân Phàm muốn hỏi mình, nếu là nợ đã trả hết nợ, vì cái gì còn không rời đi Lâm Tam Gia. Lâm Tam Gia tại Tương Đàm thành phố thế lực là rất lớn, thế nhưng là nếu như nàng nhất tâm muốn rời đi Lâm Tam Gia, đại không thay cái thành thị, tìm không ai nhận biết mình địa phương, bắt đầu lại từ đầu, một dạng có thể. Nếu như là đơn giản như vậy, ta sớm liền rời đi tên xuất sinh kia. Lam Mân tôi nghiến răng nghiến lợi nói. T. Lúc này, nàng lâm vào thống khổ nhớ lại, hai tay nắm thật chặt ga giường, móng tay đều muốn lâm vào trong thịt qua. Dương Vân Phàm cảm nhận được thân thể nàng run không ngừng, tựa hồ muốn với ai liều mạng mở dạng, nhẹ nhàng tại nàng phía sau lưng vuốt ve, an ủi, hoa hồng, đều đi qua. Đều đi qua, ngươi bây giờ rất lợi hại an toàn. Đừng sợ, có ta ở đây. Dương Vân Phàm ôn nhu lời nói, tựa như là đặc hiệu thuốc mở dạng, Lam Mân tôi chậm rãi trầm tĩnh lại, khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là, nàng biểu lộ vẫn như cũ có chút dữ tợn. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, tên xuất sinh kia đến một loại quái bệnh, căn bản bất lực, làm không nam nhân. Hắn bao dưỡng ta, chỉ là vì che giấu hai mắt người. Nghĩ hắn đường đường Lâm Tam Gia, dậm chân một cái, Tương Đàm thành phố đều muốn dốc hết ra lắc một cái đại nhân vật, lại là cái bệnh liệt dương, ngươi nói buồn cười không buồn cười. Cái gì? Lâm Tam Gia thật sự là bệnh liệt dương. Dương Vân Phàm nghe được cái này bắt quái, cũng không khỏi hưng phấn một chút. Trong vòng một mực truyền ngôn Lâm Tam Gia cái kia việc không thế nào có ích, bởi vì trừ trong truyền thuyết Lam Mân tôi, hắn căn bản không có khác nữ nhân. Hơn nữa nhìn đến người khác chơi gái lúc, luôn là một bộ chán ghét bộ dáng. Dương Vân Phàm trước kia vẫn cho là cái này là người khác gác ý hãm hại Lâm Tam Gia, không nghĩ tới, thứ này lại có thể là thật. Quả nhiên là không có lửa làm sao có khói a. Vậy ngươi bất quá nghĩ đến nơi này, Dương Vân Phàm lại là kỳ quái nhìn lấy Lam Mân tôi. Bởi vì, vừa rồi hắn theo Lam Mân tôi thân mật thời điểm, có thể rất lợi hại xác định, Lam Mân tôi không phải xử nữ. Bất quá, nàng động tác cũng rất không lưu loát, tuyệt không giống như là nàng bình thường biểu hiện ra ngoài loại kia phong tao bộ dáng. Cái này khiến Dương Vân Phàm mười phần hồ nghi. Hoài nghi nàng có phải hay không đang diễn trò, cố ý lừa gạt mình. Ngươi muốn hỏi ta, trước kia có phải hay không từng có nam nhân? Lam Mân tôi lập tức liền biết Dương Vân Phàm muốn biểu đạt cái gì, nàng lắc đầu, thấp giọng nói, không có. Ta chưa từng có hắn nam nhân. Ngươi là ta nam nhân đầu tiên. Lam Mân tôi sắc mặt hồng hồng, tại mình thích trước mặt nam nhân nói cái này, dù là nàng luôn luôn gan lớn, lúc này cũng không khỏi có chút ngượng ngùng. Về phần tại sao không có đổ máu. Lâm Tam Gia tên xuất sinh kia vì khống chế ta, không cho ta nói lung tung, cứ thế mà cướp đi ta đệ nhất lần. Còn vua xuống băng ghi hình. Mà lại, tên biến thái này thì theo cổ đại lao thái giám một dạng, mình không thể chơi gái, liền nghị phương pháp ngược đại nữ nhân. Mà lại phương pháp cực biến thái. Chương 237, biết làm cơm nam nhân. Hắn mỗi một lần ngược đãi ta thời điểm, đều sẽ dùng giờ vờ đem chọn cái quá trình vua xuống tới. Ta dù sao cũng là một nữ nhân, nếu như rời đi tên xuất sinh này, ta sợ hắn khắp thế giới qua tuyên truyền, đến lúc đó. Ta còn làm người như thế nào? Lam Mân tôi nói đến đây, tựa hồ là nhớ tới Lâm Tam Gia biến thái thủ đoạn, toàn thân đánh khẽ run rẩy. Lúc này, Dương Vân Phàm nửa chống đỡ khởi thân thể, nhìn kỹ liếc một chút Lam Mân tôi thân thể. Hắn phát hiện, Lam Mân tôi trên người có rất nhiều nhạt màu xám nhạt điểm lấm tấm, cực giống bị thuốc lá bị phỏng sau lưu lại dấu vết. Còn có nàng bên đùi tựa hồ còn có tinh tế vết thương, cực giống bị lưỡi dao mở ra sau lưu lại dấu vết. Cái kia Lâm Tam Gia, đến là có cỡ nào biến thái a? Nhìn lấy Lam Mân tôi trên thân vô số mảnh vết thương nhỏ, Dương Vân Phàm tâm lý nhịn không được sinh ra một cỗ tức giận. Ta biết, ngươi xem thường ta. Bị Dương Vân Phàm quan sát tỉ mỉ, Lam Mân tôi tự rêu cười một tiếng. Tựa hồ muốn che giấu cái gì, Lam Mân tôi nắm lên Dương Vân Phàm hộp thuốc lá, lấy ra một điếu thuốc lá đốt. Nàng động tác cứng nhắc, nhìn ra được, nàng bình thường rất ít hút khói. Dương Vân Phàm không có ngăn cản Lam Mân tôi động tác, hắn biết Lam Mân tôi giờ khắc này tâm tình nhất định rất lợi hại phức tạp, cần phải mượn cái gì đến ổn định tâm tình. Khu khu. Chỉ là, vừa mới hít một hơi, Lam Mân tôi thì kịch liệt ho khan, nước mắt không bị khống chế chảy đầy mặt, không biết là sặc đến vẫn là khác nguyên nhân. Sẽ không quất, cũng không cần quất. Dương Vân Phàm đưa tay từ Lam Mân Côi trong tay đoạt lấy chỉ quất một ngụm thuốc lá, hai ngón tay dùng lực bóp đem điếu thuốc dập tắt, lớn tiếng nói, ta không có xem thường ngươi, ta là đau lòng ngươi. Nghe vậy, Lam Mân Côi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì xem thường, có chỉ là đau lòng cũng không đành lòng. Lam Mân Côi nhìn lấy Dương Vân Phàm chân thành ánh mắt, bất chi bất giác, nàng nước mắt thì trượt xuống. Bất quá, khoe miệng nàng lại bắt đầu chậm rãi lộ ra nụ cười. Đó là hạnh phúc nụ cười. Hơn 20 năm gần đây, rốt cục có một người nam nhân, bắt đầu đau lòng chính mình. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm đỗng nhiên vươn tay, chăm chú đem Lam Mân Côi ôm vào trong ngực, tại bên thai nàng thấp giọng nói, đi qua hãy để cho nó qua đi, không cần suy nghĩ. Về sau, ngươi chính là nữ nhân ta. Nếu ai dám động tới ngươi, dùng tay trái, ta chém hắn tay trái, dùng tay phải, ta chặt tay phải hắn. Chỉ cần ta Dương Vân Phàm tại một ngày, ta không cho phép bất luận kẻ nào, khi dễ ngươi. Lam Mân Côi ngẩng đầu, gặp Dương Vân Phàm ánh mắt chân thành tha thiết mà thanh tịnh, nàng phảng phất nhìn thấy Dương Vân Phàm ánh mắt bên trong hỏa nhiệt nhiệt độ. Ta biết. Nàng gật gật đầu, rúc vào Dương Vân Phàm trong ngực. Nơi đó ấm áp mà cẩn trọng, để cho nàng tràn ngập cảm giác an toàn. Thuận tiện nói cho ngươi, Thiết Minh Vũ đã chết. Dương Vân Phàm không nhanh không chậm nói ra cái này tin tức nặng ký. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được Lam Mân Côi thân thể cứng đờ. Lúc này, Lam Mân Côi gian nan quay đầu nhìn lấy Dương Vân Phàm nói, ngươi giết Tiết Minh Vũ. Ngươi làm sao tìm được hắn? Hắn tránh ở nơi nào, ngay cả ta cũng chỉ là kiến thức nửa vời, dựa vào suy đoán mới xác định. Ta cũng chưa nói với ngươi vị trí cụ thể, ngươi làm sao lập tức tìm tới hắn? Hơn nữa còn giết hắn. Nói đến đây, Lam Mân Côi cẩn thận vỗ ngực một cái, có chút sợ không thôi. Nếu như Dương Vân Phàm muốn đối phó chính mình, căn bản không dùng thủ đoạn hắn, hắn ngay cả mình nhà đều đã trà trộn vào tới. Hắn muốn gây bất lợi cho chính mình, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, chính mình yếu như vậy nữ tử, có thể làm sao đối phó. Nhìn lấy Lam Mân Côi buông lỏng một hơi bộ dáng, Dương Vân Phàm lập tức thì đoán ra Lam Mân Côi trong lòng nghĩ phương pháp, không khỏi chế nhạo nói, làm sao? Ngươi rất sợ ta sao? Hiện tại, ngươi là tại may mắn, ngoài ý muốn thành nữ nhân ta, không lại dùng sợ hãi bị ta đối phó sao? Làm sao ngươi biết? Lam Mân Côi kinh dị nhìn lấy Dương Vân Phàm. Chính mình có thể chẳng hề nói một câu. Nam nhân này liếc thấy mặc chính mình tâm tư. Xem ra, nam nhân này chẳng những võ công lợi hại, tâm tư cũng vô cùng kín đáo. Có trí tuệ, có dũng khí, có năng lực, còn có bối cảnh. Mà lại, hắn cười rộ lên, là tự tin như vậy, phóng khoáng ngông nghênh. Dạng này nam nhân, quả thực là nữ nhân thiên địch. Nghĩ tới đây, Lam Mân Côi đem Dương Vân Phàm trở tay đem Dương Vân Phàm ôm lấy. Ta dựa vào A. Bị Lam Mân Côi nhỏ và dài mảnh tay nhất liêu bác, Dương Vân Phàm thân thể cứng đờ, rất nhanh liền đến cảm giác. Ta nghỉ ngơi đầy đủ, ta còn muốn Lam Mân Côi liếm liếm bờ môi, một mặt trêu chọc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ngươi tên tiểu yêu tinh này, thật đúng là. Nhìn bản thiếu gia tốt dễ thu dọn ngươi. Dương Vân Phàm nhìn lấy Lam Mân Côi cái kia gợi cảm môi đỏ liệt diễm, còn có cái kia cơ hồ muốn xuất nước đến cắt nước đôi mắt sáng, một cái xoay người lại lần nữa đem Lam Mân Côi ép dưới thân thể. Vài lần mưa gió, một cái buổi sáng cứ như thế trôi qua. Nhìn thời gian, không sai biệt lắm đã 11 giờ sáng chung, hai người tựa nhau gắn bó trên giường, cái bụng đều phát ra ủ cục gọi tiếng. Đại thiếu gia, để nô gia hầu hạ ngươi thay quần áo đi. Lam Mân Côi nhìn Dương Vân Phàm dễ chịu nằm ở trên giường, liền cố nén thỉnh thoảng, mặc quần áo tử tế, lại giúp nhẹ Dương Vân Phàm lấy ra y y phục. Chỉ là mấy cái động tác về sau, nàng thì cảm giác mình toàn thân không có một chút sức lực. Ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta vẫn là ta tới đi. Dương Vân Phàm nhìn thấy Lam Mân Côi động tác miễn cưỡng, biết nàng đứng cũng đứng không vững. Đương nhiên sẽ không để cho nàng xuống bếp. Dương Vân Phàm ôm Lam Mân Côi, để cho nàng bình nằm ở trên giường, tại trên trán nàng hôn một chút, nói, cơm trưa, ta đến xuống bếp. Lam Mân Côi bị Dương Vân Phàm lời nói, kinh hãi đến, không khỏi vui mừng nói, ngươi một cái đại thiếu gia, hiện tại muốn làm cơm cho ta ăn. Ta cho mình nữ nhân làm bữa cơm, có cái gì ngạc nhiên. Dương Vân Phàm lại là không thèm để ý chút nào nói. Nói, Dương Vân Phàm liền đứng dậy đi vào nhà bếp, sau đó mở ra tủ lạnh tiện tay xuất ra trứng gà, cà chua, trước làm một cái cà chua trứng trắng. Tiếp theo, hắn lại lấy ra trứng gà, hành tây, lại làm một cái hành tây trứng trắng. Tiếp theo, lại lấy ra trứng gà, dây mướp, làm một cái dây mướp sốt trứng. Hắn tuy nhiên không thế nào làm đồ ăn, nhưng năm đó ở trên núi, lao đầu tử quả thực coi hắn là nô lệ đến dưỡng, cái gì sống không chiếm được chính mình làm a. Đừng nói là nấu cơm, ngay cả săn bắt, dưỡng gà nuôi vịt, hắn đều là tay thiện nghệ. Sau nửa giờ, Lam Mân Côi miễn cưỡng khôi phục một ít thể lực, phủ thêm áo sơ mi, đi đến nhà bếp. Chương 238, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Nàng xem thấy Dương Vân Phàm tại trong phòng bếp bận rộn, lại nhìn trên bàn vài món thức ăn, tuy nhiên đơn giản rất lợi hại, nhưng trong lòng lại tràn đầy đều là hạnh phúc. Dương Vân Phàm làm đồ ăn, tuy nhiên đơn giản, vị đạo cũng không có gì đặc biệt, có thể Lam Mân tôi lại ăn rất là vui vẻ. Có thể vì chính mình nấu cơm nam nhân, trên cái thế giới này, có thể có mấy cái. Một bên ăn, Lam Mân tôi thỉnh thoảng nhìn xem Dương Vân Phàm, càng xem càng là ưa thích. Chính mình trước kia làm sao lại không có phát hiện, hắn là tốt như vậy nam nhân. Ai, tốt như vậy nam nhân, không duyên cớ bị Lâm Hồng Tụ trước cướp đi, cũng may Lâm Hồng Tụ rời đi tương đàm, không phải vậy, chính mình chỉ sợ còn đoạt không qua Lâm Hồng Tụ. Lam Mân tôi tâm lý đắn đo. Lam Mân tôi tuy nhiên đối với mình rất có lòng tin. Nàng chẳng những xinh đẹp, mà lại rất lợi hại thông minh, đem dưới tay quán ba kinh doanh đạo lý rõ ràng. Thế nhưng là, so với Lâm Hồng Tụ tới nói, nàng như cũ chênh lệch một bậc. Mấu chốt nhất là, Lâm Hồng Tụ so với nàng tuổi trẻ 3 tuổi. Thuế Nguyệt, là nữ nhân địch nhân lớn nhất. Mà nam nhân đều là nhìn cảm giác động vật, ưa thích tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp. Làm như thế nào bắt lấy nam nhân này tâm đâu? Lam Mân tôi ngẩng đầu nhìn liếc một chút Dương Vân Phàm, tâm lý bắt đầu suy nghĩ. Một bữa cơm, tại Lam Mân tôi trong lúc miên man suy nghĩ đi qua. Cơm nước xong xuôi, Dương Vân Phàm nhìn lấy Lam Mân tôi, thản nhiên nói, Hoa Hồng, cái kia, ta đã đi ra thật lâu. Ta chuẩn bị hôm nay liền về nhà qua. Còn giữa chúng ta quan hệ, ngươi để ở trong lòng là được. Không phải vậy, đối ngươi sẽ có ảnh hưởng to lớn. Mặt khác, nếu như ngươi có chuyện muốn tìm ta, liền đem lái xe qua thành đồng xưởng sửa xe, ngừng một đêm, ta sẽ chủ động liên hệ ngươi. Tốt, ta muốn đi. Ngươi không dùng đưa. Nếu như Đường Phỉ Phỉ hỏi tới, ngươi thì nói cho hắn biết, ta về nhà kết hôn. Không để cho nàng muốn quải niệm ta. Dương Vân Phàm nói, đứng lên, nhẹ nhàng ôm ấp một chút Lam Mân tôi, liền rời đi Lam Mân tôi nhà trọ. Lam Mân tôi ở sau cửa nhìn lấy Dương Vân Phàm rời đi, thẳng đến hắn bóng lưng biến mất tại góc rẽ. Trong lòng có chồng vắng vẻ cảm giác, giống như là mất đi cái gì. Dương Vân Phàm đi ra tiểu khu, tâm tình của hắn trở nên hết sức khoáng đạt. Hắn gọi điện thoại về nhà, vui vẻ nói, Lưu Di, ta đêm nay về nhà. Làm nhiều điểm ăn ngon. Cái này tuần lễ, nhưng làm ta đói hỏng. Trong điện thoại không có Lưu Di thanh âm, trầm mặc một trận, lại truyền đến Diệp Khinh Tuyết thanh âm, Dương Vân Phàm, ngươi ở đâu? Ta ở ngoài sáng tháng đường đi tàu điện ngầm miệng a làm sao? Lão bà đại nhân, có phải hay không muốn ta? Dương Vân Phàm nửa là nghiêm túc, nửa là nói đùa. Ai biết trong điện thoại, Diệp Khinh Tuyết nghiêm túc vô cùng nói, ngươi ở nơi đó đừng đi ra, ta lập tức tới đón ngươi. Nói xong, điện thoại liền bị cúp máy. Cái nha đầu kia, sẽ không thật đến đón mình a? Dương Vân Phàm chờ ở tàu điện ngầm miệng, nhìn thấy pha lê trong gương chính mình. Lúc này, hắn một bộ nông dân công vào thành bộ dáng. Dương Vân Phàm không khỏi nhíu mày, vạn nhất Khinh Tuyết thật đến đón mình, nhìn thấy chính mình bộ này dế nhúi bộ dáng, còn không chừng sẽ bị nàng làm sao dễ cơ đây. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm không từ mở cặp ra nhìn xem. Bên trong còn có hơn 1.000 khối tiền. Đây là Lam Mân tôi cái này một tuần lễ cho hắn tiền tiêu vặt. Vốn là muốn cho hắn làm một trương thẻ tín dụng, có điều Dương Vân Phàm chứng minh nhân dân là giả. Đương nhiên là đủ kiểu cự tuyệt. Sau cùng không có cách nào, hắn thì toàn bộ toàn giao cho Đường Phỉ Phỉ. Cái này khiến Đường Phỉ Phỉ còn tưởng rằng hắn thật đối với mình có ý tứ, xấu hổ nhận lấy. 1.000 khối tiền, mua bộ quần áo, hẳn là đủ đi. Dương Vân Phàm ngẫm lại, nhưng trong lòng không có chút tự tin nào. Hắn trước kia mua quần áo nhưng cho tới bây giờ không quan tâm giá cả, một mực mua ưa thích, xưa nay không quan tâm giá cả. Thẻ tín dụng quét một cái, liền xem như mấy triệu y y phục, hắn cũng mua được. Đại thiếu gia thời gian quá quen, đương nhiên trong túi chỉ còn lại có 1.000 khối, thật đúng là không quen. Nếu là không đầy đủ, thì gọi điện thoại cho Hứa Cường, để hắn đưa tiền tới. Nghĩ như vậy, Dương Vân Phàm tâm lý thì có. Hắn chậm rãi đi vào phía trước thông biển rộng lớn hạ. Tại cửa ra vào nhìn một chút bảng hướng dẫn, lầu 3 là thời thượng nam trang. Sau đó, Dương Vân Phàm mặc lão màu xám cho lo lắng, còn có chút phát hoàng trưởng quần. Tại đông đảo thời thượng nam nữ cổ quái dưới ánh mắt, chậm rãi đi đến lầu 3 phẻ ghệ mổ quầy chuyên doanh phía trước. Thiên sinh ngươi tốt, xin hỏi có gì có thể giúp ngươi sao? Dương Vân Phàm vừa mới đi vào, rất nhanh liền có một người dáng dấp ngọt ngào, dáng người thon dài phục vụ viên ăn mặc nhẹ nhàng khoan khoái trang phục nghề nghiệp, chậm rãi đi tới, đối Dương Vân Phàm có lễ phép nói. Cái kia mỹ nữ phục vụ viên ngược lại là không có bởi vì Dương Vân Phàm ăn mặc lao thổ còn xem thường hắn. Nhìn thấy Dương Vân Phàm không để ý tới hắn, nàng cũng rất có tố chất khẽ mỉm cười nói, tiên sinh, chúng ta bên này đều là phẻ ghệ mộ mùa hè kiểu mới nhất phục sức, tiên sinh ngươi vóc dáng rất khá, nhìn rất lợi hại thích hợp cái này một cái, muốn hay không thử một lần. Nàng theo Dương Vân Phàm ánh mắt, nhìn sang, nhìn thấy kiểu mới nhất nam sĩ áo sơ mi, thì thuận mồm nói chuyện. Bất quá, nàng vừa nói xong, liền bị một cái khác tuổi khá lớn. Ngoài 30 nữ đồng sự kéo đến một bên. Cái kia nữ đồng sự chỉ Dương Vân Phàm, thấp giọng nói, tiểu ngư, trên thân người này tất cả đều là hàng vỉa hè hàng, vừa nhìn liền biết, hắn mua không nổi chúng ta cái này tấm bảng. Đoán chừng chỉ là tiến đến tùy tiện nhìn xem. Người khác lãng phí thời gian. Không bằng thừa dịp giữa trưa không có người nào, nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều nhưng có bận điệu. Cái kia gọi tiểu ngư mỹ nữ phục vụ viên lại là nghi ngờ nói, tinh tỷ, không buông tha mỗi một cái tiềm ẩn khách hàng, không phải ngươi dạy ta sao? Ta nhìn cái này tiên sinh thì rất lợi hại phù hợp ngươi nói tiềm ẩn khách hàng, chúng ta không thể bởi vì hắn mặc kém, thì không phục vụ hắn a. Đón đến, cái kia tiểu ngư nhìn lấy Dương Vân Phàm, lại nói, coi như vị tiên sinh này hiện tại không có tiền, bảo đảm không cho phép, hắn ngày mai thì chúng sổ số phát tài đâu. Ngươi nói, đúng hay không? Ê! Cái kia tinh tỷ nghe nói như thế, nhất thời á khẩu không trả lời được, bất đắc dĩ nói, tốt à, tính toán ngươi nói rất có lý. Ta mặc kệ ngươi, buổi chiều mệt đến chính mình, cũng là ngươi sự tình. Ta qua bên kia uống miếng nước, ngươi giúp ta nhìn điểm. Nếu là có khách nhân, ngươi gọi ta. Đi thôi, đi thôi. Quầy chuyên doanh ta nhìn đâu, tinh tỷ ngươi thì an tâm đi nghỉ ngơi đi. Cái kia tiểu ngư đối tinh tỷ phất phất tay, xinh xắn nói. Cái sau liền bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ có thể mặc cho cái tiểu nha đầu này hồ nháo. Hai người này đối thoại, Dương Vân Phàm nghe vào trong tai, hắn đối cái kia gọi tiểu ngư phục vụ viên nhất thời sinh ra một tia hứng thú. Coi như hiện tại không có tiền, cũng không có nghĩa là về sau không có tiền. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm không khỏi nhớ tới một câu, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Đây là một cái rất lợi hại lệ trí cố sự. Ủng hộ lấy mỗi một cái còn không có nghịch tập điếu thi. Cái này gọi tiểu ngư phục vụ viên, ngược lại là thật có ý tứ. Dương Vân Phàm khỏe miệng hiện lên một vòng nụ cười. Chương 239, Tương Đàm Ngâu Ngạn Tổ. Lúc này, cái kia gọi tiểu ngư phục vụ viên quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Dương Vân Phàm một mặt ý cười nhìn lấy nàng. Sắc mặt nàng nhất thời đỏ lên, còn tưởng rằng Dương Vân Phàm nghe được các nàng nói chuyện. Có điều nàng lập tức tưởng tượng. Hai người mình lời mới vừa nói nhẹ như vậy, trừ phi Dương Vân Phàm là Thuận Phong Nhĩ, không phải vậy làm sao có thể nghe được. Vừa nghĩ như thế, nàng nhất thời an tâm. Không có ý tứ, thiên sinh, để ngươi đợi lâu. Nàng chậm rãi đi tới, đối Dương Vân Phàm xin lỗi một câu, sau đó vuốt một chút tóc, lược hướng dịu dàng nhu tĩnh, đối Dương Vân Phàm mỉm cười nói, thiên sinh, ngươi ưa thích nơi này này bộ y y phục. Cần muốn ta giúp ngươi lấy xuống, thử một chút sao. Nói xong, nàng chỉ lớn nhất bên tay phải một kiện điều trạng áo sơ mi, nói, tiên sinh, món này là chúng ta cái này mua hè bán tốt nhất, đánh giá cũng rất cao. Nếu không, ngài thử một chút cái này, thế nào? Dương Vân Phàm lại là quay đầu nhìn lấy nàng, cười rộ lên, thực, ta chỉ là tùy tiện nhìn xem. Ta hiện trong túi chỉ có 1.000 khối tiền, các ngươi nơi này y phục thấp nhất thiết giá đều là 1.000 lục, nói thật. Ta hiện tại thật đúng là mua không nổi các ngươi nơi này y y phục. Nghe vậy, cái kia gọi tiểu ngư phục vụ viên nụ cười cứng đờ. Có điều nàng rất nhanh điều chỉnh xong, tiếp tục mỉm cười nói, không có quan hệ. Tiên sinh ngươi nếu là thật sự ưa thích, ta có thể lấy xuống cho ngươi thử một chút. Coi như ngươi bây giờ mua không nổi, về sau ngươi cũng sẽ có cơ hội. Ta tin tưởng tiên sinh ngươi nhất định sẽ thành công.
Ồ!
Nghe được cái này nữ phục vụ lời nói, Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi hiện lên một tia khó nói lên lời cảm giác. Loại cảm giác này, tựa như là khi còn bé uống mật đường một dạng, ở trong miệng tan ra, có thể dư vị thật lâu. Ta nhất định sẽ thành công sao? Nhấm nuốt một chút câu nói này, Dương Vân Phàm nhịn không được vui vẻ cười rộ lên. Mỗi người đối với thành công định nghĩa cũng không giống nhau. Lấy Dương Vân Phàm xuất sinh bối cảnh, chỉ sợ 99% người phấn đấu cả một đời, cũng không đạt được hắn vừa ra đời thì thu hoạch được đồ, vật. Nhưng là, khởi điểm cao, nếu như hắn thật nghĩ làm ra cái gì khiến người ta lau mắt mà nhìn thành tựu, cái kia tất nhiên cũng là trong mắt người bình thường khó mà với tới độ cao. Ngươi đối mỗi một cái mua không nổi phẻ ghệ mổ khách hàng, đều như vậy nói sao? Dương Vân Phàm cười đi xem cái kia mỹ nữ phục vụ viên. Sắc mặt nàng đỏ lên, lại là nói không ra lời. Nàng đương nhiên sẽ không đối mỗi cái khách hàng đều quan tâm như vậy. Chỉ là nàng vừa mới nhìn đến Dương Vân Phàm trên người có một loại đặc biệt khí chất, cho nên mới cùng hắn nói thêm mấy câu. Dù sao, Dương Vân Phàm dáng dấp 10 phần xuất khí, tuấn tú bên trong mang theo dương cương, ngũ quan uyển như lao gọn, coi như danh xưng tương đẳng Ngô Ngạn Tổ hẳn là cũng không có vấn đề gì. Ngay sau đó thế nhưng là rất lợi hại lưu hành loại này xuất khí con người kiên cường hình tượng. Dương Vân Phàm mỉm cười, cũng không để ý, liền muốn để cho nàng đem món kia phía trên lam sắc áo sơ mi lấy xuống thử một chút. Đinh linh linh. Bất quá, đúng lúc này, Dương Vân Phàm điện thoại vang lên. Hắn xem xét điện báo biểu hiện, là cái số xa lạ, mang kỳ quái tâm tình, tiếp thông điện thoại. Uy, Dương Vân Phàm, ngươi ở đâu đâu? Không phải nói ở ngoài sáng tháng đường phố trạm xe lửa à, người người đâu? Đầu bên kia điện thoại, vang lên lại là Diệp Khinh Tuyết thanh âm. Dương Vân Phàm không có trả lời Diệp Khinh Tuyết, mà chính là quay đầu hỏi cái kia gọi tiểu ngư phục vụ viên nói, đúng, các ngươi nơi này bán y y phục, ngươi có trích phần trăm sao? Gặp nàng có chút xấu hổ gật gật đầu, Dương Vân Phàm một lần nữa cầm điện thoại lên, đối đầu bên kia điện thoại Diệp Khinh Tuyết nói, cái kia, lão bà đại nhân. Ta tại thông biển rộng lớn hạ lầu 3. Vừa rồi, ta ngẫm lại, rất lâu chưa có về nhà, có phải hay không hẳn là mang cho ngươi chút lễ vật, còn có cho Lưu Di cũng mang chút lễ vật. Mua cho ta lễ vật. Diệp Khinh Tuyết sững sờ, lập tức trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Rất nhanh liền tại đầu bên kia điện thoại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, Dương Vân Phàm, ngươi thiếu dùng bài này. Ngươi biết ta thích gì đồ, vật sao? Ngươi biết Lưu Di thích gì sao? Ngươi chờ đó cho ta. Không cho phép loạn mua đồ. Nói, Diệp Khinh Tuyết còn cố ý ngạo kiều lạnh hừ một tiếng. Tắt điện thoại, Dương Vân Phàm nhìn xem cái kia mỹ nữ phục vụ viên phía trước thẻ công tác, ngươi gọi. Dương Tiểu Ngư. Vâng. Dương Tiểu Ngư gật gật đầu. Ta cũng họ Dương, xem ra chúng ta rất có duyên phận a. Dương Vân Phàm mỉm cười, sau đó ba khí vung tay lên, chỉ phía trên nhất một loạt áo sơ mi nói, làm phiền ngươi. Ta muốn lên mặt ở giữa nhất một hàng kia 10 cái áo sơ mi. Đúng, 10 cái. Toàn bộ đánh cho ta bao. Ta muốn 20XL loại. 10 cái. Dương Tiểu Ngư nghe được lời này, náo tử sững sờ. Sau đó tâm lý bắt đầu nhanh chóng tính toán. Mỗi một bộ y phục đại khái 2.000 khối khoảng chừng, 10 cái cũng là 2 vạn. Nàng tại phẻ ghệ mổ quầy chuyên doanh tiêu thụ trích phần trăm là 3% khoảng chừng, cái này 2 vạn khối. Chỉ là trích phần trăm cũng là hơn 600, sánh được nàng 2 ngày thu nhập. Cái này vẹn vẹn chỉ là vài phút sự tình. Mà lại, dính vào dạng này hào sảng khách hàng lớn, về sau đơn đặt hàng, đó là cuồn cuộn mà đến. Thế nào, có vấn đề sao? Dương Vân Phàm cười nói. Bất quá, Dương Tiểu Ngư không có bị số liệu này choáng váng đầu óc, ngược lại tỉnh táo lại, khó xử nhìn lấy Dương Vân Phàm nói, khách nhân... Ngươi không phải mới vừa nói ngươi trong túi chỉ có 1.000 khối tiền sao? Nhưng là bây giờ, ngươi là lo lắng ta không đủ tiền sao? Dương Vân Phàm liếc một chút nhìn ra Dương Tiểu Ngư khó xử nguyên nhân. Dương Tiểu Ngư loại này lo lắng là rất bình thường, dù sao trước một giây đồng hồ vẫn là một cái dế nhui quỷ nghèo, chỉ chớp mắt thành đại phú hào, vung tay quá chán dùng tiền. Loại sửa đổi này, không khỏi khiến người ta hoài nghi là tên lừa đảo, hoặc là mạo xưng là trang hảo hán. Nói không chừng thừa dịp chính mình đi lấy y phục thời điểm, Dương Vân Phàm quay người lại, liền đi. Dương Vân Phàm cũng không vạch trần nàng ý nghĩ, trực tiếp ngồi đang nghỉ ngơi sofa nhỏ bên trên, nói, vậy liền chờ một lát đi. Người bên này trừ nam trang, ta nhìn một chút, nữ trang cũng không tệ. Bất quá, ta không hiểu nhiều lắm những cái kia, chờ một chút, sẽ có người tới. Đến lúc đó, ngươi hầu hạ tốt vị tiểu thư kia, thì vạn sự ok. Hả, tốt. Dương Tiểu Ngư gật gật đầu, tâm lý lại có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Chờ ước chừng 10 phút đồng hồ, vị kia vừa mới rời khỏi tinh tỷ đều trở về, nhìn thấy Dương Vân Phàm còn chưa đi, mà lại Dương Tiểu Ngư còn ở bên cạnh ân cần cho hắn đổ nước, thật sự là giận không chỗ phát tiết. Nàng lôi kéo Dương Tiểu Ngư thì khiển trách, Tiểu Ngư, ngươi chuyện gì xảy ra? Ta không phải nói nha, gia hỏa này hơn phân nửa là tên lừa đảo, đựng kẻ có tiền tiêu khiển chúng ta đây. Ngươi làm sao còn cấp hắn đổ nước đâu? Ta. Nhìn xem Dương Vân Phàm, Dương Tiểu Ngư cũng có chút khó khăn đứng lên. Dương Tiểu Ngư bị tinh tỉ kiểu nói này, quay đầu lại nhìn một chút Dương Vân Phàm. Bất quá, Dương Vân Phàm bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó uống trà, cũng không giống tên lừa đảo. Dương Tiểu Ngư lôi kéo tinh tỉ, khẩn cầu, tinh tỉ, dù sao hiện tại cũng không có người nào, liền để hắn ở chỗ này ngồi một hồi tốt, cũng không ảnh hưởng chúng ta cái gì. Lại nói, bên ngoài khí trời nóng như vậy. Chương 240, Tiểu Ác Ma Diệp Khinh Tuyết. Tinh tỉ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, Tiểu Ngư, ngươi tâm cũng quá mềm. Tốt ta, xem ở mặt mũi ngươi bên trên. Cảm ơn tinh tỉ. Tinh tỉ thật sự là người tốt. Dương Tiểu Ngư điềm điềm cười cười. Đúng lúc này, một người mặc quần dài màu đỏ, kéo búi tóc đô thị mỹ nhân, từ phe dưới lệ mồ quầy chuyên doanh đi qua. Bất quá, nàng phát hiện cái gì, đống nhiên xoay đầu lại. Nhất thời, nàng nhìn thấy ngồi ở bên trong trên ghế salon uống trà Dương Vân Phàm, nàng cước bộ trong nháy mắt một hồi. Đạp đạp đạp. Nàng dẫm lên gợi cảm giày cao gót, trực tiếp đi vào phe dưới lệ mồ quầy chuyên doanh. Tinh tỉ nhìn thấy có khách tiến đến, lập tức thì ân cần đi lên, nói, hoan nghênh quang lâm phe dưới lệ mồ quầy chuyên doanh, không biết có gì có thể vì tiểu thư ngươi cống hiến sức lực. Cái kia thời thượng mỹ nhân, căn bản không có để ý đến nàng, ngược lại đi đến Dương Vân Phàm bên người, đẩy hắn một chút, hừ lạnh nói, Dương Vân Phàm, ngươi ra hỏa này ngược lại là dễ chịu á, hại ta tìm ngươi nửa ngày, ngươi lại nơi này nghỉ ngơi. Ngươi có biết hay không cái giờ này, rất khó tìm đến chỗ đậu xe. A, lão bà đại nhân, ngươi rốt cục đến. Ta liền nói, tính toán thời gian ngươi cũng nhanh đến. Dương Vân Phàm bận bịu đã cho tới này cái thời thượng mỹ nhân nhường ra một vị trí. Cái kia thời thượng mỹ nhân cũng không khách khí, đặt mông ngồi tại Dương Vân Phàm bên cạnh. Dương Vân Phàm, ngươi làm cái quỷ gì? Một tuần lễ đều không trở về nhà. Nói đến đây, Diệp Khinh Tuyết hơi đỏ mặt, thầm hô thứ ngốc, chính mình làm sao lập tức đem lời trong lòng nói ra. Bất quá, nàng lập tức nói sang chuyện khác, ngươi có biết hay không, ngươi dưỡng con chó kia, thật sự là quá phiền. Ngươi nếu là không về nữa, ta liền để Abu giết nó, thịt hầm ăn. Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không giễu cợt Diệp Khinh Tuyết, hắn chỉ là cười cười. Cười ngây ngô cái gì sức lực? Diệp Khinh Tuyết nhìn lấy Dương Vân Phàm mặt, bĩu môi. Lão bà đại nhân, đã lâu không gặp, ta nghĩ ngươi. Dương Vân Phàm kinh ngạc nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết khuôn mặt, ôn nhu nói. Dấu ngon dấu ngọt, quả nhiên là nam nhân mạnh nhất trợ thủ, nữ nhân lớn nhất đại sát thủ. Dương Vân Phàm chỉ một câu, Diệp Khinh Tuyết tử trong lòng lại lại nhiều ủy khuất, lập tức như dưới ánh mặt trời sơ tuyết, tan ra sạch sẽ. Đi qua một điểm, để cho ta hóng hóng gió, có thể nóng chết ta. Diệp Khinh Tuyết đem bao hướng Dương Vân Phàm bên người hất lên, sau đó thuận thế liền ngồi vào Dương Vân Phàm bên cạnh, sau đó đối điều hòa không khí miệng, phiến quạt gió. Diệp Khinh Tuyết ngồi xuống về sau. Dương Tiểu Ngư cùng một cái khác phục vụ viên tinh tỉ liền không nhịn được đem ánh mắt tập trung ở trên người nàng. Ché nổ định chế vay giải, Hermes ra cá sấu bao. Cái này hai kiện mỗi một kiện, đều muốn mười mấy vạn A. Ta thiên đâu, hôm nay thật đúng là nhìn nhầm, nam nhân này lai lịch gì? Lại có loại này thổ hào bằng hữu. Cái kia tinh tỉ nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết trên thân phối hợp, không khỏi che miệng, kém chút kinh hô lên. Diệp Khinh Tuyết hôm nay mặc là... Milan thời trang tú ché nổ mới nhất định chế khoản váy dài, mà trong tay nàng dẫn theo thì là Hermes da cá sấu bách kim toàn bao. Vẹn vẹn là nàng y phục trên người cùng còn có trong tay túi sách, hai kiện đồ vật cộng lại, thì vượt qua 20 vạn. Cái này cũng chưa tính trên tay nàng cả ti ở tạ hệ liệt thạch anh đồng hồ, còn có trên cổ kim cương dây chuyền. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung nàng bộ dáng, cái kia chính là xa hoa. Dương Tiểu Ngư nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết theo Dương Vân Phàm thân mật bộ dáng, nàng nhìn ra được, Diệp Khinh Tuyết cũng không phải là Dương Vân Phàm lão bản, cũng không phải Dương Vân Phàm cấp trên hoặc là người nào. Nhìn Dương Vân Phàm cái kia tùy ý ứng phó thái độ, trước mắt đại tiểu thư này, tựa như là bạn bè trai gái quan hệ. Coi như không phải bạn bè trai gái, cái kia quan hệ đoán chừng cũng viễn siêu đồng dạng bằng hữu bình thường. Tinh tỷ lôi kéo Dương Tiểu Ngư, thấp giọng nói, ta thiên a, ngươi nói, hai người này đến ý tưởng gì a? Người nam kia ăn mặc mấy chục khối y y phục, có thể bên cạnh hắn nữ nhân này, trên thân một bộ này cộng lại, đoán chừng tiểu trăm vạn. Nàng thì không sợ bị người cướp sao? Nếu không phải ta tận mắt thấy bọn họ ngồi ở chỗ đó nói chuyện phiếm, người nào đoán được, gia hỏa này là lại có tiền như vậy bạn gái. Theo ta ánh mắt quan sát, người nam này, hơn phân nửa là cái gì giả heo ăn thịt hổ cao thủ, cũng có thể là ưa thích đường điệu thấp hảo môn đại thiếu gia. Dương Tiểu Ngư chỉ là cười, tại tinh tỷ bên tai nói, tinh tỷ, ngươi mới vừa rồi còn nói hắn là dế nhúi, không có tiền. Hiện tại làm sao đổi giọng nhanh như vậy? Qua. Ngươi cái nha đầu này liền sẽ ba hoa. Bất quá, vẫn là ngươi có ánh mắt. Lần này, ngươi có thể phát đạt. Thật tốt bảng lấy cái này đại thiếu gia, về sau ngươi đơn đặt hàng thế nhưng là theo quả cầu tuyết một dạng, không dùng mấy năm thì phát tài. Tinh tỷ có chút chua xót nói. Tại các nàng cách đó không xa, Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy Dương Vân Phàm thư thư phục phục ở bên kia uống nước, không khỏi đụng hắn một chút. Dương Vân Phàm bị Diệp Khinh Tuyết va chạm, lập tức ý thức được cái gì, bận điệu cầm lấy bên cạnh trước kia liền chuẩn bị tốt ấm nước sôi, đưa cho Diệp Khinh Tuyết, vất vả, vất vả, trời rất nóng, lao bà đại nhân, đến uống chén thủy phân giải khát ta. Thính ngươi thức thời. Diệp Khinh Tuyết hung hăng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, lạnh hư một tiếng, mới tiếp nhận Dương Vân Phàm trong tay cái chén. Khí trời nóng như vậy, nàng quả thật có chút khát nước, cũng liền không khách khí với Dương Vân Phàm. Bất quá, nàng uống nước bộ dáng, ngụm nhỏ, không giống nàng bình thường cái kia lãnh diễm cao quý bộ dáng, nhìn ngược lại là thục nữ vô cùng. Dương Vân Phàm, ngươi có phải hay không thật phải cho ta mua lễ vật? Chờ một lúc, Diệp Khinh Tuyết đứng lên. Đương nhiên, lão bà đại nhân, ta còn có thể gạt ngươi sao? Dương Vân Phàm đương nhiên gật đầu. Tốt. Đây chính là ngươi nói. Diệp Khinh Tuyết bỗng nhiên cười giả dối, cả người phong cách vẽ thì biến. Tư hiểu điệu tuyệt thế giai nhân, biến thành đỉnh đầu ác ma giác tiểu ma nữ. Nàng dạo chơi chậm rãi đi đến phẻ dưới ghệ mổ nữ trang trước mặt, giống như chỉ điểm giang sơn nữ vương, chỉ phía trước từng dãy nữ trang nói, cái này, bọ hệ mì ạ phong cách vàng nhạt váy dài, là ta thích nhất kiểu dáng. Còn có cái kia một kiện, mang đường viền hoa váy, thuộc nữ phong cách, cũng là ta thích loại hình. Nghe Diệp Khinh Tuyết từng kiện tuyển y dề phục, Dương Vân Phàm một bên tính toán lấy giá cả. Mẹ nó, ngắn ngủi này vài phút, mấy chục vạn nằm tại chỗ này. Dương Vân Phàm, ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu? Diệp Khinh Tuyết quay đầu lại, kỳ quái nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Dương Vân Phàm bận biểu ý chào một cái treo đầy toàn thân y y phục, than khổ nói, ta là lao bà đại nhân, những y y phục này, hẳn là không sai biệt lắm đầy đủ đi. Một vòng này xuống tới, Diệp Khinh Tuyết trọn vẹn tuyển mười mấy đầu váy, còn có nữ quần, cộng thêm phối hợp che nắng ngũ. Tất cả đều toàn bộ nhét vào Dương Vân Phàm trong tay, không sai biệt lắm đem hắn chôn ở trong quần áo. Nàng mím môi gật đầu nói, tốt ta, chỉ những thứ này đi. Ở chỗ này chờ ta. Ta qua một chút nhà vệ sinh. Nói xong, Diệp Khinh Tuyết hướng thẳng đến nhà vệ sinh đi đến, cái kia giày cao gót dẫm tại trên gạch men sứ, phát ra đạp 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 thanh thúy thanh âm. Chương 241, nha đầu này cũng là mạnh miệng mềm lòng. Quá lớn khái 10 phút đồng hồ. Diệp Khinh Tuyết sắc mặt bình thường trở về. Dương Vân Phàm có chút kỳ quái nhìn xem Diệp Khinh Tuyết mặt, phát hiện nàng tựa hồ càng xinh đẹp, đoán chừng là đến vê đút cờ qua bổ trang. Diệp Khinh Tuyết phát hiện Dương Vân Phàm đang nhìn chính mình, không khỏi trừng mắt nói, nhìn cái gì vậy? Nhanh đi tính tiền. Dương Vân Phàm sờ sờ túi, lấy ra 1.000 khối tiền, liền nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết, mặt dày nói, cái kia, lão bà đại nhân, ngươi cũng biết, ta hôm nay vừa từ bên ngoài trở về, quên mang thẻ tín dụng, nếu không, ngươi trước cho ta mượn 100 vạn đi. Về nhà thì trả lại ngươi. Ta liền biết, có phải hay không không có tiền, cho nên mới về nhà. Ngươi làm sao không dùng y dịch thuật của ngươi ra ngoài kiếm tiền? Trần Tiểu Kiều bác gái, Nhược Thu tỷ muội muội. Đúng. Nhược Thu tỷ muội muội, cái tiểu nha đầu này, tiểu tinh quái, ngươi về sau cách xa nàng điểm, biết không? Diệp Khinh Tuyết có ý riêng nói. Dương Vân Phàm không biết Diệp Khinh Tuyết phát cái gì thần kinh, người ta một cái tiểu cô nương cũng chọc tới nàng. Bất quá, hắn cũng sẽ không ngốc đến hỏi vì cái gì, lúc này bảo đảm nói, không có vấn đề. Cái này còn tạm được. Nghe được cam đoan, Diệp Khinh Tuyết nhìn lấy Dương Vân Phàm, lập tức ngạo kiều gật gật đầu, đưa cho Dương Vân Phàm một trường kim cương đen thẻ tín dụng, nói, trong tấm thẻ này có 10 triệu, cầm lấy đi soát đi. Hào phóng như vậy. Dương Vân Phàm sững sờ, lập mã đại thanh ca ngợi nói, lao bà đại nhân, ngươi thật sự là hào khí vượt mây, mày liều không nhường mày dâu A 10 triệu đều cho mượn ta. Có điều ngươi yên tâm, về nhà ta thì trả lại ngươi. Ta rời đi mấy ngày nay, tiểu kiếm lời 10 triệu đô la Mỹ đây. Thôi đi, thì ngươi cái này hoa ngôn xảo ngữ. Khẳng định lại lừa gạt cái nào ngu ngốc nữ nhân tiền. Nghe vậy, Diệp Khinh Tuyết lại là con miệng lên, đem thẻ tín dụng đưa cho Dương Vân Phàm, chậm rãi nói, chậm rãi soát đi, dù sao đây là ngươi tiền. Ta tiền. Tiền gì? Dương Vân Phàm nghe vậy có chút ngạc nhiên. Diệp Khinh Tuyết im lặng nói, đần độn A, đương nhiên là ngươi tháng này công ty cổ phần tiền lãi. Dương Vân Phàm sững sờ, lập tức lại là im lặng nói. Mẹ nó, trách không được cái này nha đầu chết tiệt kia hào phóng như vậy. Nguyên lai là chính ta tiền. Tinh Hải Quốc tế tập đoàn, Dương Vân Phàm cũng có 10 cái điểm cổ phần. Tinh Hải Quốc tế tập đoàn thành phố giá trị tiếp cận 100 tỷ, 10 cái điểm cổ phần cũng là trên 100 ức. Số tiền này thả ngân hàng, mỗi tháng ăn tiền lãi đều đầy đủ Dương Vân Phàm sống mơ mơ màng màng. Trả tiền, Dương Vân Phàm mang theo hơn 20 cái tay cầm túi, cả người đều bao phủ tại phẻ ghệ mồ trong quần áo. Về phần Diệp Khinh Tuyết thì là vung vẩy lấy mái tóc, ở phía trước ngạo kiều như cái nữ vương, cũng không quay đầu lại đi lên phía trước. Đi ngang qua người nhao nhao nhìn lấy cái này một đôi kỳ quái nam nữ. Một cái cách ăn mặc thời thượng nữ tử nhìn thấy Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết, không khỏi lôi kéo chồng nàng, hâm mộ nói, lao công, ngươi nhìn người nam kia, vậy mà giúp bạn gái xách nhiều như vậy y y phục, thật sự là tốt quan tâm a. Chồng nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm hình dạng, không khỏi hí hư nói, lão bà, ta trước kia vẫn cảm thấy ngươi mua quần áo quá nhiều, ngươi không biết, mỗi lần cùng ngươi đi ra dạo phố, ta đều đặc biệt mệt mỏi. Hiện tại xem ra ta trước kia là hạnh phúc dường nào. Có so sánh, mới biết mình trôi qua như thế nào. Lão bà, hôm nay ngươi nhiều mua mấy món đi, ta cam đoan về nhà không nói ngươi. Lão công, ngươi quá tốt. Hôn một cái. Dương Vân Phàm lỗ thai nhạy cảm rất lợi hại, đương nhiên nghe phía sau cái kia một đôi nam nữ lời nói. Hắn nhìn một chút phía trước theo kiêu ngạo tiểu ga chống một dạng Diệp Khinh Tuyết, biết Diệp Khinh Tuyết là cố ý chỉnh mình, hơn phân nửa là bởi vì chính mình rời nhà hơn một cái tuần lễ, không cho nàng một chút tin tức. Tuy nhiên, cho lão bà đại nhân giỏ sách không tính là gì. Bất quá bây giờ màn này, vẫn là quá mất mặt. Các ngươi ai từng thấy một người dẫn theo mười mấy cái tay cầm túi sao? Bản thiếu gia không phải chuyên nghiệp giỏ sách máy móc à? Dương Vân Phàm vừa đi, một bên miệng gì hệ mẹ thì thầm, không ai nhìn thấy ta, không ai nhìn thấy ta. Lúc này, ngay tại cách đó không xa, một cái nhỏ nhắn xinh xắn, da thịt vô cùng mịn màng tiểu mỹ nữ chính ngâm nga bài hát từ một nhà y phục cửa hàng đi tới, nhìn thấy Dương Vân Phàm, không khỏi sững sờ. Sau đó, nàng kéo lại bên cạnh hai cái mỹ nữ, chỉ Dương Vân Phàm nói, uy, lâm y y tá, các ngươi nhìn, người kia, có phải hay không Dương Vân Phàm Dương thầy thuốc à? Dương thầy thuốc đều nhanh 2 tuần lễ không tới làm. Hắn xin là thời gian nghỉ kết hôn. Nói là ra ngoài hưởng tuần trăng mật. Mỹ nữ kia sẽ không phải là lão bà hắn đi. Nghe nói như thế, Lâm Song Song không khỏi dừng chân lại, nhìn nhiều vài lần. Lập tức, nàng nhìn thấy một bên xinh đẹp không gì sánh được Diệp Khinh Tuyết, trên mặt không khỏi sinh ra một tia tự ti mặc cảm, nguyên lai lão bà hắn xinh đẹp như vậy. Thông Hải cao ốc ga ra tầng ngầm tựa như cái cự đại mê cung, Dương Vân Phàm mang theo mấy chục bộ y y phục, đi theo Diệp Khinh Tuyết phía sau, rẽ trái rẽ phải. Dương Vân Phàm, ngươi lề mà lề mề đang làm gì đó? Còn không mau một chút. Diệp Khinh Tuyết quay đầu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, nhìn cả người hắn đều treo đầy y y phục, đi lại tập tễnh, không khỏi lộ ra mỉm cười. Đến. Dương Vân Phàm một bên chạy, miệng bên trong lại nói thầm không thôi. Cái này xú bà nương, nhất định là cố ý chỉnh mình. Đem xe ngừng xa như vậy làm cái gì? Rốt cục, tại quẹo qua một cái cua quẹo về sau, hắn nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết chiếc kia màu đỏ Audi EZ8. Hắn vội vàng đem y phục toàn bộ bỏ vào trong xe, thở một cái. Có điều lúc này, Diệp Khinh Tuyết lại cái chìa khóa xe ném qua đến, xoa xoa chân nói, ai u, không biết vì cái gì, khả năng ta vừa rồi bước đi chật đến chân, hiện tại chân có đau một chút, mở không xe. Dương Vân Phàm, ngươi lái xe đi. Ta dựa vào. Xin nhờ, ngươi đừng cũng giả bộ giống một điểm được không? Ngươi cái dạng này, giống như là chật đến chân sao. Nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết nhẹ nhàng cước bộ, ngồi lên chỗ ngồi kế bên tài xế, Dương Vân Phàm nhịn không được đậu đen rau muống nói. Bất quá, nhớ tới Diệp Khinh Tuyết lần trước bị xe đụng, đoán chừng tâm lý có bóng mờ cũng nói không chính xác, Dương Vân Phàm tâm lý lại không khỏi một tia đau lòng. Được. Lão bà đại nhân, hôm nay, liền để ngươi vĩ đại lão công cho ngươi làm một lần tài xế. Diệp Khinh Tuyết ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế về sau, liền đem trên chân giày cao gót cởi ra, xoa xoa chính mình cái kia phấn nộn chân nhỏ, nghe được Dương Vân Phàm lời nói, tương đối hài lòng gật gật đầu. Lập tức, nàng điểm điểm chính mình cái kia hành lá như bạch ngọc ngón tay, nói, ừm, vậy liền nhanh lái xe đi. Lão bà đại nhân, chân ngươi không có sao chứ? Dương Vân Phàm thị lực vô cùng tốt, nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết đầu ngón chân tựa hồ thật có điểm mài hỏng ra. Hắn cũng biết giày cao gót mặc quả thật có chút mệt mỏi, mà lại mùa hè dễ dàng mài hỏng ra. Có điều nữ nhân nha, chỉ muốn trông tốt liền cái gì đều không để ý. Nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết rất lợi hại không có có hình tượng ở nơi đó nhào nặn đầu ngón chân, nữ thần hình tượng sụp đổ rối tinh rối mù, Dương Vân Phàm ngược lại cảm thấy thân cận. Ngay từ đầu, Diệp Khinh Tuyết người này là có một ít lãnh nạo. Bất quá, Dương Vân Phàm mấy lần muộn về nhà, đều sẽ phát hiện trong phòng bếp luôn có ấm cơm canh nóng lưu lại. Có chút thậm chí là một ngụm cũng chưa từng ăn qua. Hắn sớm đã minh bạch, khẳng định là Diệp Khinh Tuyết để lại cho hắn. Khinh Tuyết cái nha đầu này, cũng là cái mạnh miệng mềm lòng, mặt lạnh tim nóng người. Chương 242, ngươi là ta giữa lông mày tuyết. Diệp Khinh Tuyết trắng Dương Vân Phàm liếc một chút, thu từ bản thân cái kia thon dài như ngọc đôi chân dài, sang giọng, con mắt loạn nhìn cái gì đấy. Dương Vân Phàm nhất thời náo một cái mặt to đỏ, hoảng loạn nói, không, ta mới không có nhìn loạn. Ta chỉ là nhìn xem kiếng chiếu hậu, chú ý một chút đằng sau xe. Cũng không phải nhìn ngươi bắp đùi. Ngươi khác tự mình đa tình. Nói, Dương Vân Phàm tranh thủ thời gian túi đầu đi mở xe. Bộ dáng này, thì theo ngây thơ tiểu nam sinh một dạng, ngược lại là nhắm trúng Diệp Khinh Tuyết một trận ngân linh nhi cười khẽ. Thắt chặt dây an toàn, ta lái xe. Dương Vân Phàm cắm vào chìa khóa, động cơ một phát động, đèn xe lóe lên, liền chậm rãi đem lái xe ra ga ra tầng ngầm. Dương Vân Phàm kỹ thuật lái xe không tệ, mặc dù là mở người khác xe, lại không chút nào sốc nảy. Audi EZ8 tại Tương Đàm thành phố bận rộn trên đường xuyên toa, ngoài xe phong cảnh như là nước chảy lướt qua. Diệp Khinh Tuyết đi chấn đất, ôm hai chân, cả người co quắp tại trên chỗ ngồi, ánh mắt nhìn bên ngoài đông nghịt phồn hoa đường đi. Khi đi ngang qua một cái đèn xanh đèn đỏ thời điểm, nàng chợt nhớ tới cái gì, mở miệng nói, Dương Vân Phàm, chờ một chút, ta chợt nhớ tới một sự kiện. Ta muốn đi ngân hàng một chuyến. Ngươi ở phía trước mặt giao lộ rẽ phải. Tốt. Dương Vân Phàm gật gật đầu, đánh lên chuyển hướng đèn, liền đem xe lửa gạt đến bên phải đường cái. Hắn tìm một cái bãi đỗ xe, đem Audi EZ8 dừng lại. Tại phổ biến đều là sạn tạ nạ, bản điền. Toyota loại hình cấp trung kém xe địa phương, màu đỏ Audi EZ8, phong cách lại dễ thấy, khiến đi ngang qua người không khỏi nhìn nhiều vài lần. Mà chờ bọn hắn nhìn thấy từ trên xe bước xuống một thân ngăn nắp vô cùng, xinh đẹp vô song Diệp Khinh Tuyết lúc, con mắt lại không khỏi nhiều dừng lại mấy phần. Dạng này xe, dạng này mỹ nữ, không biết vị trí lái lên nam nhân hội là cái dạng gì. Những người đi đường cũng bắt đầu hiếu kỳ. Bất quá! Khi bọn hắn nhìn thấy ăn mặc một thân hàng vỉa hè hàng Dương Vân Phàm từ xe bên trong đi ra lúc đến đợi, trong nháy mắt mở rộng tầm mắt. Bất quá, bọn họ lại chú ý tới Dương Vân Phàm dáng người cường tráng, tướng mạo tuấn lãng, gương mặt còn như đao gọt đồng dạng kiên cường, quả thực là nam thần Apollo người Hoa phiên bản. Trong lúc nhất thời cảm thấy, gian hàng này hàng mặc tại nam nhân này trên thân, giống như cũng rất có vị đạo. Dương Vân Phàm nhưng không biết người qua đường là ý tưởng gì, hắn nhìn Diệp Khinh Tuyết xuống xe, liền cũng xuống xe theo. Diệp Khinh Tuyết liếc hắn một cái, nhìn hắn đầu đầy mồ hôi, không khỏi quan tâm nói, ta muốn đi ngân hàng làm nghiệp vụ, trời nóng như vậy, ngươi đợi trên xe máy điều hòa tốt. Không dùng cùng ta qua ngân hàng. Dương Vân Phàm không khỏi nhìn Diệp Khinh Tuyết liếc một chút, không nghĩ tới nha đầu này vẫn rất quan tâm. Bất quá, ngoài miệng lại dáng chống đỡ lấy nói, ta cũng không phải đi theo ngươi ngân hàng. Ta chỉ là xuống xe hít thở không khí mà thôi. Đối, bên kia có cái quán trà sữa, ta đi mua chén ố mai sữa bò. Ngươi có muốn hay không? Ta nhớ được, ngươi thích nhất ố mai vị. Dương Vân Phàm tự mình nói, cũng mặc kệ Diệp Khinh Tuyết trả lời hay không, nhìn thấy cách đó không xa quán trà sữa, liền cắm túi, đi qua. Nhìn lấy Dương Vân Phàm bóng lưng, Diệp Khinh Tuyết khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, tâm lý có một tia khó mà nói hình dáng tư vị, ánh mắt hơi hơi chớp động, nhẹ giọng lẩm bẩm, ta chỉ là một lần tình cờ nhắc qua, không nghĩ tới hắn chỉ nghe một lần thế mà thì nhớ kỹ. Một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, cũng không biết bên ngoài những nữ nhân kia, đến ánh mắt là có bao nhiêu kém cỏi mới có thể coi trọng hắn. Diệp Khinh Tuyết nói thầm một tiếng, liền xoay người, cầm từ bản thân hơ mẹ túi sách, hướng phía công thương ngân hàng đi đến. Qua 10 phút đồng hồ, Dương Vân Phàm cầm trong tay hai chén trà sữa, tiến vào ngân hàng. Hắn nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết đang VIP chuyên khu, theo một người quản lý bộ dáng ngân hàng công tác nhân viên tại thương nói chuyện gì. Người quản lý kia bộ dáng người cẩn thận từng ly từng tí bồi tiếp Diệp Khinh Tuyết nói chuyện, mà Diệp Khinh Tuyết thì là mặt lạnh lấy, ngạo kiều như là nữ vương một dạng, cao cao tại thượng. Dương Vân Phàm cắn ống hút, miệng bên trong phát ra tư chạy thanh âm, nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết ở nơi đó theo hấn cháu trai một dạng hấn cái kia ngân hàng chủ quản, thấy say sưa ngon lành. Lão bà đại nhân thật đúng là bá khí bên cạnh để lọt. Trách không được nàng một cái đại tổng giám đốc, giữa trưa chạy tới ngân hàng làm việc. Đoán chừng là trời quá nóng, tới nơi này vung hỏa giải sầu. Vâng. Là. Tổng giám đốc Diệp, xin yên tâm, cái này một phần văn kiện, ta nhất định một lần nữa lại xử lý. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm liền thấy người quản lý kia bị Diệp Khinh Tuyết nói chung cái gì nhược điểm, nguyên bản dáng chống đỡ thái độ ẩm vàng ngã tháp, bắt đầu không ngừng sát mồ hôi lạnh, chi chi ngô ngô. Cái này còn tạm được. Diệp Khinh Tuyết cười lạnh một tiếng, trực tiếp để hắn đem tài liệu trong tay lấy về viết lại. Nhìn lấy người quản lý kia theo cháu trai một dạng xám xịt cầm một xấp tài liệu đi vào, Dương Vân Phàm nhìn thấy, Diệp Khinh Tuyết khỏe miệng nhất thời lộ ra một tia cao lanh cười khẽ. Đó là một loại thắng lợi nụ cười. Dương Vân Phàm đi qua, đưa trong tay trà sữa đưa cho Diệp Khinh Tuyết, giơ ngón tay cái lên thực tình tán thán nói, ha ha, lao bà đại nhân vừa rồi thật đúng là uy phong, người quản lý kia bị ngươi giáo huấn theo cháu trai mở dạng, còn không dám phản bác. Làm trượng phu ngươi, Dương mẫu người cũng cùng có vinh yên. Nói nhăng gì đấy? Diệp Khinh Tuyết trắng Dương Vân Phàm liếc một chút. Tuy nhiên Dương Vân Phàm nói là lời nói thật, nhưng là nơi này dù sao cũng là người ta địa bàn. Có điều nói như vậy, ảnh hưởng cũng không tốt. Đem trà sữa cho ta, nói nửa ngày, có chút khát nước. Diệp Khinh Tuyết cầm qua Dương Vân Phàm trong tay trà sữa, chen vào ống dẫn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn chậm rãi khẽ hấp. Loại kia nhàn nhạt thuần hương, nhất thời tại nàng trong miệng lan tràn ra. Vị đạo rất không tệ. Diệp Khinh Tuyết cúi đầu ở nơi đó bú sữa mẹ trà. Tuế Nguyệt chưa từng tại trên mặt nàng lưu lại bao nhiêu dấu vết, giống nhau 17-18 tuổi bộ dáng. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm còn cho là mình tiến vào phim thanh xuân kịch tràng, nữ nhân vật chính tết tóc đuôi ngựa, thì ở trường học xung quanh quán trà sữa, mông lung vụ quang đánh vào trên mặt nàng, chung quanh hoàn toàn mơ hồ, chỉ còn lại có nàng cái này một trường tuyệt thế khuynh thành, không mang theo một tia khói lửa nhân gian mặt. Đọc truyện ở rót rượu độc rót, Khinh Tuyết nhao nhao chụp lên diện mạo. Thanh hàn đã tận xương. Nhớ lại lúc đầu, có ngươi kéo qua ống tay áo nhẹ phẩy, tất nhiên sơ tâm không phụ. Khinh Tuyết, ngươi chính là ta giữa lông mày tuyết. Uy, Khinh Tuyết, ta có câu nói muốn nói với ngươi. Diệp Khinh Tuyết lông mi hơi hơi nhảy động một cái, xoay đầu lại, nghiêng không sai cười một tiếng. Ừm. Đột nhiên, Dương Vân Phàm con mắt liếc về ngoài cửa một chiếc vạn phanh một tiếng, mở cửa. Bốn cái mang theo màu đen khăn trùm đầu nam tử cầm súng nhanh chóng từ trên xe nhảy xuống, sau đó cầm lấy súng, đối ngân hàng đại môn, bóp cò. Cẩn thận! Tại Diệp Khinh Tuyết hoảng hốt kinh hoàng dưới con mắt, Dương Vân Phàm ôm chặt lấy nàng, sau đó trên không trung xoay người một cái, trung điệp đổ vào đem nàng ép trên mặt đất. Sau đó, không quan tâm, trực tiếp đem nàng kéo tới an toàn trong góc. Diệp Khinh Tuyết nguyên bản kéo lên bởi vì trời nóng ghim lên rồi đáng yêu viên thịt đầu, bị cái này va chạm kéo một phát, tóc trực tiếp tản mắt ra, mà lại nàng vừa rồi đụng trên mặt đất, trên cánh tay cũng trà phá ra, đau đến muốn mạng. Người điên! Diệp Khinh Tuyết nhất thời có chút tức giận, dãy rủa mấy lần, làm bộ muốn đẩy ra Dương Vân Phàm. Chương 243, đừng sợ, có ta ở đây. Đừng núp nhích, Khinh Tuyết, đừng núp nhích. Có thể Dương Vân Phàm gắt gao ôm nàng, không cho nàng loạn động, sắc mặt vô cùng khẩn trương. Ẩm. Đúng lúc này, Diệp Khinh Tuyết nghe được phanh một tiếng, ngân hàng đại môn pha lê liền bị trực tiếp đánh nát. Nàng lập tức ngơ ngẩn. Nàng mờ mịt quay đầu lại. Cướp bóc, tất cả không được núp nhích, giơ tay lên. Bốn cái kẻ cướp, nhất thương đánh nát môn về sau, liền cùng nhau tràn vào qua, trong tay bốn thanh tối om thương, quét về phía tất cả mọi người. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ súng. A, biến cố đột nhiên, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. An an ổn ổn trong đời, người nào đều không từng trải qua khủng bố như vậy sự tình. Lúc này, nhìn thấy hắc động kia động họng súng, còn có cái kia bốn cái mang theo màu đen khăn trùm đầu kẻ cướp, nhất thời có mấy cái gan tiểu nữ nhân kêu lên. Im miệng. Bên trong một tên cướp quay đầu, nhìn cái kia một đám gọi lớn tiếng nhất nữ nhân. Nâng lên thương, đối nữ nhân kia đầu bắn một phát. Ẩm. Một tiếng súng vang, nữ nhân kia chán trong nháy mắt bao tố ra một đoàn huyết hoa. Nàng run rẩy mấy lần, trực tiếp ngã vào trong vũng máu. Giết người. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm đồng tử trong nháy mắt co rụt lại. Hắn không nghĩ tới cái này bốn cái kẻ cướp vậy mà nói giết người thì giết người, tuyệt không do dự. Bình thường kẻ cướp cướp ngân hàng chỉ là cầu tài, sẽ không thật giết người. Nhìn thấy la hét tầm y đám người, nhiều lắm là chỉ là cảnh cáo, hoặc là tượng trưng mở mấy phát, lấy tiền liền đi. Dù sao, giết người cùng cướp bóc tuy nhiên đều là trọng tội, có điều người Hoa từ trước đến nay coi trọng trộm cũng có đạo, bình thường kẻ cướp không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Diệp Khinh Tuyết thấy cảnh này, hai tay nắm thật chặt Dương Vân Phàm y hề phục, cả người sắc mặt trở nên trắng bệnh vô cùng. Nàng hàm răng không khỏi kèn kẹt phát run lên. Há hốc mồm, tựa hồ muốn kêu ra tiếng âm. Dương Vân Phàm một tay bịt miệng nàng, đem nàng đầu tách ra tới, để nàng xem thấy chính mình. Hắn ngữ khí kiên định, ánh mắt kiên nghị, đối Diệp Khinh Tuyết nói, Khinh Tuyết, đừng sợ, có ta ở đây. Tin tưởng ta, chúng ta có thể an toàn đi ra ngoài. Tại Dương Vân Phàm cảm nhiễm dưới, Diệp Khinh Tuyết chậm rãi khôi phục thần trí. Nàng cũng là thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng nhân vật. Tính cách so với bình thường người kiên định rất nhiều. Tựa ở Dương Vân Phàm dậy đặc vĩ ngạn trong lồng ngực, Diệp Khinh Tuyết bắt đầu chậm rãi an tâm xuống tới. Lúc này, Diệp Khinh Tuyết ngẩng đầu, nhìn lấy Dương Vân Phàm như đao gọt một dạng khuôn mặt kiên nghị, còn có thâm thúy có thần con mắt, cùng cường kiện hữu lực cánh tay. Nàng lại nghĩ tới Dương Vân Phàm bảo hộ ở trước người mình, vừa rồi trong lúc nguy cấp, lại một mực đem nàng ôm vào trong ngực. Không khỏi, Diệp Khinh Tuyết trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Mẹ, để ngươi không muốn gọi, ngươi càng muốn gọi. Hiện tại tốt, ta tay run một cái, đem ngươi đánh chết. Đánh chết nữ nhân kia về sau, cái kia kẻ cướp đi đến trước thi thể mặt, dùng chân đá đá, sau đó tố chất thần kinh ở nơi đó nói một mình. Đám người chung quanh nhìn thấy hắn tới, nhất thời hoảng loạn lên. Các ngươi đều cho lão tử an tĩnh chút. Lão tử có thần kinh suy nhược, ghét nhất người khác la to. Ai muốn để lão tử khó chịu? Lão tử không ngại cho hắn đến nhất thương. Hắn hung tợn dùng súng đối tất cả mọi người quét một vòng. Quả nhiên, tánh mạng du quan trước đó, không còn có người thứ hai dám thét lên. Từng cái, cuộn tròn rúc vào một chỗ, thân thể phát run. Rất tốt. Dạng này mới đúng chứ. Chỉ muốn các ngươi cố gắng phối hợp, chúng ta chỉ là đòi tiền, cũng không muốn giết người. Hiểu không? Cái kia vừa rồi nổ súng kẻ cướp dơ thương, liếc nhìn mọi người một vòng. Nhìn tất cả mọi người rất lợi hại thuận theo, hắn mới nói, các ngươi phối hợp rất tốt, ta rất hài lòng. Như vậy tiếp đó, chúng ta tới làm một cái trò chơi đi. Các ngươi những người này, trước giơ tay lên.
Đúng, chậm rãi giơ tay lên, đừng lộn xộn nha.
Trong tay của ta thương, nhưng là sẽ cướp cỏ.
Thấy mọi người nghe lời giơ tay lên, cái kia kẻ cướp tiếp tục nói, bước đầu tiên làm rất tốt.
Tiếp đó, nắm tay phóng tới đầu đằng sau, đúng, khác dở trò gian.
Sau đó thì sao, các ngươi xếp thành hàng, ngồi xổm cái kia bên tường qua.
Lặp lại một lần, chúng ta chỉ cần tiền, không muốn giết người.
Chỉ muốn các ngươi phối hợp, rất nhanh liền có thể trở về nhà.
Cái này kẻ cướp xem ra đối tâm lý học cực kỳ giải, nhất thương giết một người, đầu tiên là trấn nhiếp tất cả mọi người, sau đó mới khiến cho người phối hợp.
Lần này, mọi người coi như lại sợ hãi, cũng sẽ không vi phạm hắn lời nói.
Quả nhiên, lúc này, không ai dám nói không, tất cả đều nhanh chóng hướng cái kia kẻ cướp chỉ định vách tường mà đi.
Mà lại, tất cả đều là vóc nhọn đầu muốn chui vào tận cùng bên trong nhất.
Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết tuy nhiên trốn ở trong góc, nhưng là cũng không dám bất quá đi.
Nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết đi đứng có chút như nhũn ra, Dương Vân Phàm tại bên thai nàng khích lệ nói, Khinh Tuyết, đừng sợ.
Diệp Khinh Tuyết nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, tuy nhiên thần sắc còn có một số bối rối, có điều như cũ gật gật đầu.
Không mất một lúc, trừ ngân hàng công tác nhân viên bên ngoài, tất cả mọi người đều ngồi xổm ở cái kia một mảnh đất trống chỗ.
Dương Vân Phàm ủy vào cao to lực lưỡng, chiếm một khối khắp nơi phương, sau đó để Diệp Khinh Tuyết chen đến bên trong qua.
Còn hắn thì ngồi xổm ở phía ngoài cùng, tuy thời chuẩn bị phấn khởi phản kích.
Nếu như trong tay bọn họ không có thương, đừng nói là 4 người, coi như 40 người, Dương Vân Phàm cũng sẽ không đặt tại trong mắt.
Thế nhưng là, có súng, hắn thì có kiêng kỵ.
Dù sao, hắn chỉ là tiên thiên võ giả, lại không thể đào thương bất nhập.
Bị súng lục đánh tới chỗ hiểm, đồng dạng sẽ chết.
Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cùng những này kẻ cướp khí lực va chạm.
Lão đại, bên ngoài có cảnh sát.
Hắn cầm bộ đàm đang nói chuyện, giống như đang gọi người.
Lúc này, một tên cướp nhìn về phía ngoài cửa sổ, vừa vặn có một người cảnh sát đi ngang qua, nhìn đến đây tình huống, tựa hồ tại kêu gọi tổng bộ.
Thao!
Thật mẹ hắn không may.
Cái kia lão đại giận mắng một tiếng, sau đó rút súng ngắn, phanh 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 đối trần nhà liên tục mở mấy phát.
Nhanh, tiền mặt, đem mấy cái này cái túi toàn bộ đổ đầy.
Cái kia lão đại đem 4 cái màu đen túi lớn ném vào quầy hàng, dùng súng chỉ những ngân hàng đó công tác nhân viên.
Cái kia mấy công việc nhân viên nơm nớp lo sợ qua đường tiền mặt, thế nhưng là động tác thong thả vô cùng.
Mẹ, cái này muốn giả tới khi nào đi?
4 cái kẻ cướp, một người nhìn lấy người thế chấp, một người khác chú ý đến ngoài cửa động tĩnh.
Thấy thế, còn lại 2 người lập tức tiến vào ngân hàng quầy hàng, sau đó bo lớn đem nhất điệp điệp NDT hướng trong túi đựng.
Ô ô,
ngay tại quầy hàng tiền mặt tất cả đều cất vào 4 cái túi về sau, bên ngoài cũng vang lên tiếng còi cảnh sát.
Số lớn cảnh sát đi vào.
Thao,
cái này mẹ hắn chuyện gì xảy ra?
Nơi này cảnh sát đến như vậy nhanh.
4 cái kẻ cướp đang chuẩn bị rút đi, đang nghe tiếng còi cảnh sát về sau, nhất thời trong lòng đại chấn.
Cùng lúc đó, bên ngoài xe tải điều khiển cửa mở ra, lại một cái mang theo khăn trùm đầu nam tử nhào vào trong đại sảnh, khẩn trương nói, lão đại, cảnh sát đến, chúng ta bị vây quanh.
Làm sao bây giờ?
Chương 244, lãng mạn bị đánh gãy.
Sợ cái gì?
Trong tay chúng ta có nhiều người như vậy chất, những cảnh sát kia không dám làm loạn.
Lạnh lùng nhìn bên ngoài xe cảnh sát liếc một chút. Cái kia lão đại vừa quay đầu lại, liền thấy trong đám người mặc lớn nhất ngăn nắp Diệp Khinh Tuyết.
Hắn xông vào đám người, một thanh liền đem Diệp Khinh Tuyết lôi ra đến, sau đó thì dùng súng đứng vững nàng đầu, cười nói, vị tiểu thư này, nơi này ngươi nhìn có tiền nhất, trong nhà hẳn là cũng rất có bối cảnh a.
Làm phiền ngươi cho chúng ta làm một chút người thế chấp đi.
Không muốn, không muốn.
Diệp Khinh Tuyết thất kinh bị kéo lên, con mắt một mực nhìn lấy Dương Vân Phàm.
Dương Vân Phàm lo lắng muốn đứng lên, có thể bên cạnh một tên cướp trực tiếp khẩu súng đè vào Dương Vân Phàm trên đầu, nghiêm nghị nói, mẹ hắn, cho ta thành thật một chút.
Ngồi xuống.
Nhất thời, Dương Vân Phàm không dám làm bất kỳ động tác gì, chỉ có thể ngồi xổm ở nơi đó.
Hắn nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết, không để lại dấu vết lấy tay hơi hơi ép một chút, ra hiệu nàng không nên khinh cử vọng động.
Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy, không biết là sao, giờ khắc này phá lệ an tâm. Tựa hồ có hắn tại, hết thể liền đơn giản. Nàng không sai gật gật đầu, sau đó nàng không dãy rủa nữa, đi theo cái kia kẻ cướp ra ngoài. Vị tiểu thư này, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt phối hợp chúng ta là sẽ không tổn thương ngươi. Chúng ta chỉ là cầu tài. Cái kia kẻ cướp dùng súng đỉnh lấy Diệp Khinh Tuyết đầu, cả người núp ở Diệp Khinh Tuyết đằng sau, phòng ngừa bị bên ngoài cảnh sát tay bắn tỉa xử lý. Diệp Khinh Tuyết run rẩy thanh âm nói, ta biết. Ta hội thật tốt phối hợp các ngươi, chỉ muốn các ngươi không làm thương hại ta. Như thế tốt nhất. Cái kia kẻ cướp băng lãnh nói ra. Cái kia từ đầu bộ bên trong lộ ra ánh mắt, hung ác, độc ác, hoàn toàn không có một chút sợ hãi. Hắn đẩy Diệp Khinh Tuyết một thành, nói, chậm rãi đi lên phía trước, đi tới cửa qua. Diệp Khinh Tuyết nghe lời đi lên phía trước mấy bước, thông qua cửa sổ, hắn có thể nhìn đi ra bên ngoài vô số xe cảnh sát đã đem cái này ngân hàng vây quanh. Bên ngoài, một người cảnh sát cầm đại loa đối bên này hô, người bên trong nghe cho ta, các ngươi đã bị vây quanh, thả ra trong tay thương, buông ra người thế chấp, tranh thủ xử lý khoan dung. Các ngươi trốn không thoát. Bây giờ quay đầu, còn kịp. Nghe lời này, bên trong kẻ cướp lại là cùng nhau cười ha hả, lão đại, những cảnh sát này thật là có thú. Kêu lời nói, theo trong TV đần độn cảnh sát một dạng. Cái kia lão đại chính cưỡng ép lấy Diệp Khinh Tuyết. Nghe lời này cười ha ha một tiếng, học theo đối bên ngoài lớn tiếng nói, bên ngoài cảnh sát nghe cho ta, người bên trong chất đã bị chúng ta vây quanh. Nếu như các ngươi không muốn người thế chấp có việc, hiện tại thả ra trong tay thương, sau đó nghe chúng ta lời nói, không phải vậy, chúng ta đem bên trong 36 người chất toàn bộ giết chết. Làm sao bây giờ? Bên ngoài cảnh sát nhất thời hai mặt nhìn nhau. Ngay từ đầu, bọn họ liền biết sẽ có người chất trong tay kẻ cướp. Có thể không nghĩ tới, lại có 36 cái nhiều như vậy. Chỉ cần một con tin xảy ra chuyện, bọn họ liền phải viết báo cáo, đến an ủi gia thuộc người nhà, đến đuổi theo cấp giải thích. Cái kia gọi hàng cảnh sát nhất thời nhìn về phía một bên, khổ não nói, đội trưởng, làm sao bây giờ? Nhiều người như vậy chất. Chết một cái, chúng ta đều không cách nào cùng mặt trên bàn giao. Ta làm sao biết làm sao bây giờ? Người đội trưởng kia cũng là không có cách nào. Buồn rầu vô cùng. Vừa vặn lúc này, hắn nhìn thấy một cỗ màu đen xe Jeep nhà binh xe bắn tới, hắn lập tức nhãn tỉnh sáng lên, tới cứu ngôi sao. Người chờ một lát. Nói xong, người đội trưởng kia vội vàng chạy đến xe Jeep bên cạnh. Lúc này, Jeep cửa xe mở ra, đi xuống một người mặc màu đen võ cảnh chế phục, tư thế hiên ngang mỹ nữ. Cái này mỹ nữ vừa xuống xe, trên mặt xương lạnh một mảnh, nói, suối quẩy. Vùng ngoại thành đường lớn án giết người còn chưa làm xong đâu, bên này lại ra cái này việc sự tình. Thật coi ta là siêu phàm A. Nạp Lan đội trưởng, người rốt cục đến, tình huống là như thế này. Người cảnh sát kia đội trưởng liền tranh thủ hiện trường tình huống theo Nạp Lan Huân báo cáo một lần. Hắn thì trông cậy vào Nạp Lan Huân cùng dưới tay nàng võ cảnh đại đội giúp hắn giải quyết kẻ cướp. Nói thật, tương đàm thành phố cục cảnh sát chiến đấu lực, chủ yếu tập trung ở tổ trọng án bên trên. Nhưng đối với loại này cưỡng ép người thế chấp sự tình, tổ trọng án cũng hưu tâm vô lực. Chỉ có thể dựa vào võ cảnh đại đội hỗ trợ. Còi lây tới. Nạp Lan Huân nghe xong lời này, chỉ một chút cái kia còi. Rất nhanh, thì có người đem còi đưa tới. Nạp Lan Huân tiếp nhận còi, đập mấy lần, hắng giọng, nhân tiện nói, người bên trong nghe rõ ràng cho ta. Xin không nên thương tổn người thế chấp, chúng ta hội tận lực thỏa mãn các ngươi yêu cầu. Chỉ muốn các ngươi bảo đảm con tin an toàn, ta có thể làm chủ, để cho các ngươi an toàn rời đi. Là Nạp Lan Huân thanh âm. Tựa ở vách tường suy tư lúc nào xuất thủ Dương Vân Phạm, nghe được cái thanh âm này, con mắt nhất thời sáng lên. Cái thanh âm này hắn quá quen thuộc, chính là Nạp Lan Huân thanh âm. Tốt, chỉ muốn các ngươi có thể thỏa mãn chúng ta điều kiện, chúng ta cam đoan sẽ không tổn thương một con tin. Đón đến, cái kia kẻ cướp vừa lớn tiếng nói, điều kiện thứ nhất. Để cho các ngươi người, rút khỏi 100 mét. Tất cả mọi người rút lui 100 mét. Những kẻ cướp đó muốn làm gì a? Bên ngoài cảnh sát kỳ quái không thôi. Bất quá, những kẻ cướp đó trong tay có con tin, bọn họ thì không thể không dựa theo hắn nói chuyện làm. Nạp Lan Huân phất phất tay, ra lệnh, tất cả mọi người hướng lui về phía sau 20 bước. Gặp cảnh sát đều lui ra ngoài. Cái kia kẻ cướp lão đại đối cái cuối cùng tiến đến kẻ cướp hô một tiếng. Quỷ đầu, ngươi đi ra ngoài một chút, đem sở hữu xe cảnh sát lốp xe cho đâm thủng. Vâng, lão đại. Cái kia gọi quỷ đầu kẻ cướp ứng một tiếng, từ trong ngực móc ra một thanh sắc bén dao găm, không chút do dự lao ra. Quá lớn ước 10 phút đồng hồ thời gian, cái kia kẻ cướp lại một lần nữa trở về, đầu đầy mồ hôi nói với lão đại, lão đại, sở hữu xe cảnh sát lốp xe toàn bộ bị ta đâm thủng. Làm tốt, hiện tại chúng ta lập tức rút lui. Không thể trì hoãn, miễn đến bọn hắn còn có người đến trợ giúp. Quỷ đầu, ngươi đi lái xe, lão nhị lao tam lao tứ, ba người các ngươi dẫn theo túi tiền, ta mang theo cái này còn tin đi. Cái kia lão đại nói, dùng súng chống đỡ một hồi Diệp Khinh Tuyết phía sau, để Diệp Khinh Tuyết không còn dám loạn động. Lúc này, hắn chợt thấy Diệp Khinh Tuyết đồng hồ, nhận ra cả tỷ ở cái kia tấm bảng, không khỏi cười ha hả, mẹ, đây là cả tỷ ở đồng hồ. Tối thiểu đến 10 vạn trở lên đi. Ha ha, cái này đàn bà thật sự là có tiền, coi như chúng ta không cướp ngân hàng, buộc nàng, cũng có thể bắt chẹt mấy triệu. Chúng ta lúc này thật sự là làm một món lớn. Nghe kẻ cướp lời nói, Dương Vân Phàm biến sắc, tâm lý vô cùng khẩn trương, bọn này kẻ cướp, xem bộ dáng là muốn đem Diệp Khinh Tuyết mang đi. Làm sao bây giờ? Song Diệp Khinh Tuyết nghe được kẻ cướp lời nói, biết những kẻ cướp đó là muốn đem chính mình mang đi, nhất thời sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Nàng có thể tưởng tượng, đám người này đem nàng mang sau khi đi, hội làm gì? Chương 245, nhất định phải bộc lộ tài năng. Tiền, nàng không quan tâm, mấy chục triệu, dù là hơn 100 triệu, chỉ cần có thể đổi nàng an toàn rời đi, nàng đều cầm ra được. Thế nhưng là, nàng một cái mềm mại đại mỹ nữ, nếu như rơi xuống đám kia kẻ cướp trong tay, hậu quả kia quả thực khó mà tưởng nổi. Lúc này, nàng xin giúp đỡ giống như nhìn lấy Dương Vân Phàm, trong mắt đã gấp đến độ ngậm lấy nước mắt, há hốc mồm, nhưng không có mở miệng. Chờ một chút. Nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết yếu đuối bất lực bộ dáng, Dương Vân Phàm cắn răng một cái, đứng lên. Tiểu tử, ngươi làm gì? Những kẻ cướp đó nhìn thấy Dương Vân Phàm đống nhiên đứng lên, đều bị giật mình, vội vàng cầm súng đối hắn. Đại ca chớ khẩn trương, chớ khẩn trương. Dương Vân Phàm vội vàng trở mặt một dạng, ngốc như vậy cười một chút, sau đó chỉ Diệp Khinh Tuyết nói, cái kia, các vị đại ca đừng hiểu lầm, nàng là lao bản của ta. Ta là nàng tài xế, các ngươi muốn buộc đi nàng, ta thì thất nghiệp. Cha ta sinh bệnh nằm viện, mẹ ta điên, không ai chiếu cố, một nhà già trẻ, toàn trông cậy vào ta phần công tác này đây. Ta nếu là thất nghiệp, ta một nhà coi như xong đời. Ta biết, chư vị đại ca chỉ là cầu tài. Nhất định là sẽ không làm khó ta loại khổ này sai người, đúng hay không? Cái kia kẻ cướp nghe Dương Vân Phàm lời nói, lại nhìn Dương Vân Phàm. Gặp hắn mặc một bộ hàng vỉa hè hàng y dề phục, ngược lại là như cái người cơ khổ. Bất quá, hắn không thể làm chủ, bận điệu nhìn về phía bên cạnh kẻ cướp lão đại. Lão đại, ngươi nói làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Chúng ta bắt cái đại tiểu thư, chẳng lẽ còn muốn dẫn người tài xế? Con mẹ nó ngươi có phải hay không nào tử có bệnh a? Cái kia kẻ cướp lão đại coi như khôn khéo nhiều, gõ cái kia kẻ cướp đầu một chút, hung ác nói. Hắn mới mặc kệ Dương Vân Phàm chết sống. Nghe vậy, Dương Vân Phàm lập tức lo lắng nói, vị đại ca kia, tiểu thư nhà ta có bệnh tim. Ngươi nếu để cho nàng một người đi theo các ngươi, nếu là trên đường phát bệnh, làm sao bây giờ? Nếu như tiểu thư nhà ta xảy ra chuyện, các ngươi đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt, hơn nữa còn sẽ bị lao ra nhà ta trả thù. Nghe lời này, Diệp Khinh Tuyết bận bịu phối hợp với làm ra trái tim quặn đau, sắc mặt trắng bệnh bộ dáng. Bất quá, những kẻ cướp đó căn bản không vì chỗ động. Người ở đây chất nhiều như vậy, một cái chết, đổi một cái chính là. Dù sao bọn họ trước đó đã giết một cái, cũng không quan tâm nhiều chết một cái. Đám người này, thật đúng là thủ đoạn độc các ga. Thấy thế, Dương Vân Phàm lại nói, nếu như chúng ta đại tiểu thư xảy ra chuyện gì, đến lúc đó lao ra nhà ta lấy chút tiền đi ra, tìm trên đường huynh đệ. Ha ha, các vị đại ca trong tay thương, hẳn không phải là chính mình tạo a. Thương không phải mình tạo, khẳng định là thông qua cái gì đường tắt chảy ra. Hoa Hạ quốc nội đối súng ống luôn luôn quản lý rất lợi hại nghiêm ngặt, cảnh sát đi thăm dò có lẽ tra không được, thế nhưng là tìm trên đường huynh đệ, chỉ muốn tìm hiểu kỹ càng một chút, nhất định có thể điều tra ra lịch. Làm tội phạm, có lẽ có thể cả một đời trốn tránh cảnh sát. Nhưng là, ngươi có thể cả một đời trốn tránh trên đường huynh đệ. Bị cảnh sát truy nã không đáng sợ. Đáng sợ nhất là bị trên đường người một nhà truy sát. Đám người này biết bọn họ lai lịch, cũng biết bọn họ tử, bị để mắt tới, vậy liền phiền phức lớn. Quả nhiên, những này kẻ cướp ánh mắt chớp lên một cái, lẫn nhau ở giữa liếc nhau. Có hy vọng. Nhìn lấy mấy cái kia kẻ cướp chần chờ, Dương Vân Phàm tiếp tục nói, các vị đại ca là muốn lấy tiền, sau đó chạy đến Đông Nam Á hoặc là quốc ngoại đi thôi. Không tệ, đối với cảnh sát tới nói, muốn vượt cảnh phá án rất khó. Thế nhưng là, lão gia chúng ta tại Đông Nam Á quan hệ cũng không tệ lắm, đến lúc đó chỉ cần xuất tiền, các vị đại ca muốn sống yên ổn tại Đông Nam Á sinh hoạt, chỉ sợ không dễ dàng đâu. Nghe nói như thế, những kẻ cướp đó trong mắt rất là chấn kinh. Bọn họ không nghĩ tới, ý nghĩ của mình lại bị tên tiểu tử trước mắt này cho xem thấu. Bọn họ trước kia liền định, đoạt tiền, sau đó trước về nhà. Dù sao, bọn họ đều là che mặt, trừ phi là tại chỗ bắt lấy, không phải vậy, sau đó cảnh sát là rất khó xác định bọn họ thân phận. Bất quá, bọn họ súng ống lai lịch, đúng là cái vấn đề. Tuy nhiên bán cho bọn hắn súng ống người, là trên đường tín dự tốt nhất người bán. Thế nhưng là, tại cơ quan quốc gia trước mặt, bọn họ cũng không tin loại này tín dự có thể tới bao lâu. Cho nên, bọn họ sau cùng kế hoạch là, đem tiền để ở nhà một bộ phận, sau đó bọn họ liền cầm lấy tiền hắn, nhập cư trái phép qua Đông Nam Á. Dù sao Đông Nam Á người Hoa cũng rất nhiều, bọn họ hoàn toàn có thể bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Lúc này, nghe Dương Vân Phàm lời nói, những kẻ cướp đó nhất thời không thể bình tĩnh. Lão đại, làm sao bây giờ? Tiểu tử này nếu như nói là thật, chúng ta coi như chạy trốn tới Đông Nam Á, chỉ sợ cũng không cách nào đặt chân A. Đúng vậy A lão đại, cái này nương trên người chúng lại là đồng hồ đeo tay hàng hiệu, lại là kim cương dây chuyền, dáng dấp còn theo thiên tiên một dạng, vừa rồi chúng ta lúc đi vào đợi, nàng chính vinh váo tự đắc theo cái kia quản lý ngân hàng nói chuyện. Ta nhìn thấy người quản lý kia bị nàng huấn theo cháu trai một dạng, cũng không dám phản bác. Nữ nhân này thân phận chỉ sợ không đơn giản a. Lão đại, chúng ta bắt cóc nàng, là vì an toàn chạy đi. Nếu như chúng ta thương tổn nàng, trong nhà nàng có tiền như vậy, nàng lao tử chỉ sợ thật đúng là có thể không thèm đếm xỉa, để cho chúng ta ăn không ôm lấy đi. Ta nhìn, không như nghe tiểu tử kia, mang lên hắn a. Trên đường cũng miễn cho có cái vặt nhất. Lão đại, ngươi cầm cái chủ ý a. Hắn kẻ cướp nghe Dương Vân Phàm lời nói, đều nhao nhao nhìn lấy cái kia lão đại. Cái kia kẻ cướp lão đại nghe huynh đệ mình đều mang lên Dương Vân Phàm, nghĩ đến Dương Vân Phàm nói rõ lý lẽ tử, trong lòng cũng không khỏi có chút ý động. Bất quá, hắn quay đầu đi, nhìn thấy Dương Vân Phàm dáng người khôi ngô, nếu như phản kháng đứng lên, chỉ sợ cũng là phiền phức. Hắn cũng không muốn mang theo một quả bom hẹn giờ lên đường. Dương Vân Phàm nhìn ra cái kia kẻ cướp lão đại chần chờ, vội vàng nói, vị đại ca kia, ngươi là sợ ta trên đường gây chuyện à? Ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn đi theo tiểu thư của chúng ta thể, ta tuyệt đối sẽ không gây chuyện. Ngươi muốn thực sự không yên lòng, liền đem ta trói lại đi. Lại nói, trong tay các ngươi có súng, tiểu thư nhà ta lại yếu đuối, ta làm sao có thể phản kháng đâu, ngươi nói có đúng hay không? Cái kia kẻ cướp lao đại nghe, suy nghĩ kỹ một chút đúng là như thế cái để ý. Dương Vân Phàm muốn mang lấy cái yếu đuối nữ nhân từ bọn họ năm cái có súng đại trong tay nam nhân chạy đi, vậy đơn giản là nói chuyện viển vông. Bất quá, hắn vẫn là chưa tin Dương Vân Phàm, con mắt mị mị, nói, coi như thế. Nàng bất quá là ngươi lão bản, ngươi hoàn toàn có thể đổi công việc. Nàng có thể không đáng ngươi để mạng lại liều đi. Dương Vân Phàm ngăm đen mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, có chút xấu hổ nói, cái kia, để vị đại ca kia nhìn ra. Ta ưa thích tiểu thư nhà chúng ta. Diệp Khinh Tuyết ngay tại Dương Vân Phàm cách đó không xa, nghe được Dương Vân Phàm lời nói, không khỏi sắc mặt hơi đỏ lên. Gia hỏa này, làm sao lúc này còn như thế du côn. Còn có, vì chiếu cố tiểu thư của chúng ta. Ta còn mỗi lúc trời tối qua lớp học ban đêm huấn luyện, học một chút y y thuật. Tiểu thư của chúng ta nếu như phát bệnh, ta có thể làm một số cấp cứu. Dương Vân Phàm vì thu được đến những này kẻ cướp tín nhiệm, nhất định phải bộc lộ tài năng. Chương 246, tiểu tử này chẳng lẽ là bán tiên? Hắn chỉ phía trước nhất cái kia kẻ cướp nói, vị đại ca kia, ta vừa rồi nhìn ngươi bước đi khập khiễng. Làm sao? Ngươi cho rằng ta đi đứng không tốt. Cái kia kẻ cướp răng rắc kéo một chút thương xuyên, nếu là Dương Vân Phàm dám nói hắn đi đứng không tốt, hắn thì lập tức nổ súng, đánh chết tiểu tử này. Dương Vân Phàm lắc đầu nói, không, dĩ nhiên không phải. Vị đại ca kia, ngươi khập khiễng, thực không phải đi đứng vấn đề. Ngươi là đến dạ dày hoành cách mô bệnh sa nang. Ta nhìn, nhất định là ngươi thường xuyên tức giận, uống rượu. Trước mấy ngày lại cảm lạnh, cho nên nhảy mũi, không cẩn thận đến cách ngăn bệnh sa nang. Cho nên, hiện tại đi đường hết sức thống khổ, chỉ có thể khập khiễng, thoạt nhìn như là đi đứng vấn đề. Tính toán tiểu tử ngươi vận khí tốt, nói đúng. Cái kia kẻ cướp khẩu súng rời, hung hăng nói. Bất quá, chờ quay đầu đi, hắn không khỏi thầm nói, bà mẹ ngươi chứ gấu à, tiểu tử này chẳng lẽ là bán tiên. Lao tử đến như thế thiên môn triệu chứng, liền lao bà của ta cũng không biết. Hắn thì nhìn như vậy vài lần, thì theo nhìn tận mắt lao tử nhiễm bệnh liếc một chút. Thật sự là gặp quỷ. Người khác gặp Dương Vân Phàm một ngụm nói ra cái kia kẻ cướp triệu chứng, thì theo tận mắt nhìn thấy một dạng, cái này y lý thuật quả thực thần. Hắn mới vừa nói, hắn cái này y lý thuật là lớp học ban đêm học được. Cái này lớp học ban đêm nếu là như vậy ngư bức, chỉ sợ đến vượt qua làm tưởng mới Đông Phương, trở thành hoa hạ huấn luyện giới tân bá chủ. Các vị đại ca, ta y lý thuật tạm được. Nếu không, các ngươi mang ta lên đi. Chẳng những có thể chiếu cố tiểu thư của chúng ta, nếu là các vị đại ca có cái gì bệnh nhẹ, ta còn có thể cho các vị nhìn xem. Các ngươi nói có đúng hay không? Dương Vân Phàm trông mong nói. Người khác nhìn có chút ý động, đều nhao nhao nhìn lấy kẻ cướp lao đại. Cái kia kẻ cướp lao đại xem xét tràng diện này, liền không nói nhiều, tiểu tử ngươi ngược lại là cái tình chủng, tốt à, vậy chúng ta liền mang theo ngươi. Nhưng là, nếu như ngươi dám có cái gì cứu người ý nghĩ, lao tử thì phanh nhất thương đem đầu ngươi đánh nổ. Nói, cái kia kẻ cướp lao trong miệng rộng còn phát ra phanh một tiếng, bắt trước viên đạn phát xạ thanh âm. Dương Vân Phàm bận bịu khoát tay, cười khổ nói, làm sao lại thế? Ta lá gan rất nhỏ. Tin rằng ngươi cũng không dám. Cái kia kẻ cướp lao đại gật gật đầu, đối bên cạnh biên tiểu đệ nói, đem hắn tay trói lên. Vâng, lao đại. Bên cạnh cái kia tiểu đệ lập tức lấy ra một quyển đại băng dán, đem Dương Vân Phàm tay một mực cột lên. Dương Vân Phàm cảm thụ cường độ, cái này băng dán đừng nhìn xé ra thì vỡ ra, có thể tha mấy chục vòng mấy lúc sau, cứng rắn như sắt thép. Tay hắn bị một mực bó tại sau lưng, động đậy một chút đều có chút khó. Bất quá, băng dán mà thôi, Dương Vân Phàm tuyệt không sợ. Muốn cứ thế mà tránh thoát là tương đối khó, thế nhưng là hắn chỉ cần vận chuyển linh khí, hóa linh khí hội hỏa diễm, trực tiếp thiêu hủy băng dán thì đơn giản nhiều. Vị tiểu thư này, xin phối hợp một chút đi. Những kẻ cướp đó cũng dùng băng dán đem Diệp Khinh Tuyết tay trói lại. Bất quá, bọn họ tại buộc Diệp Khinh Tuyết thời điểm, thuận tiện đem trên tay nàng cả tỷ ở đồng hồ, trên cổ kim cương dây chuyền đều bỏ vào trong túi tiền của mình. Quá trình này, Diệp Khinh Tuyết ngược lại là rất phối hợp, không có cái gì quá kích phản ứng, cũng để bọn hắn đối Diệp Khinh Tuyết thái độ tốt không ít. Bên trong một tên cướp còn an ủi, vị tiểu thư này, ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là cầu tài. Vừa rồi giết cái kia người, cũng là bất đắc dĩ. Ngươi chỉ phải thật tốt phối hợp, đến an toàn địa phương, chúng ta sẽ thả ngươi. Diệp Khinh Tuyết lạnh hừ một tiếng, lại không trả lời. Cái kia kẻ cướp cảm thấy không thú vị, liền không còn để ý không hỏi Diệp Khinh Tuyết, đem bọn hắn bó tốt, liền áp lấy hướng xe thương vụ đi lên. Mấy người các ngươi trước mang người chất lên xe, còn có đem tiền mang lên qua. Cái kia kẻ cướp lao đại đối lấy thủ hạ nói một tiếng. Sau đó kéo một chút thương xuyên, liền đi tới cửa, đối cảnh sát hô, bên ngoài cảnh sát nghe, hiện tại lao tử muốn đi. Các ngươi không cho phép phái người đi theo. Nếu như bị chúng ta phát hiện có cảnh sát đi theo, chúng ta liền đem người nam kia trước hết giết. Sau đó lại cưỡng gian cái kia nữ. Đón đến, cái kia kẻ cướp lao đại lại nói, nếu như các ngươi không đi theo chúng ta, đến an toàn địa phương, chúng ta hội tuân thủ hứa hẹn, thả bọn họ về nhà. Không phải vậy lời nói, chúng ta thì tới một cái cá chết rách lưới. Nói xong, cái kia kẻ cướp lao đại trực tiếp nhảy xe thương vụ, sau đó kéo cửa xe đối lái xe kẻ cướp nói, quỷ đầu, chúng ta đi. Được rồi. Cái kia quỷ đầu đạp cần ga, xe tựa như lợi mũi tên lao ra. Xe thương vụ như một làn khói lái đi, lưu lại một bọn cảnh sát hai mặt nhìn nhau, không biết nên không nên đuổi tiếp. Nạp Lan đại đội trưởng, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Người cảnh sát kia đội trưởng gặp kẻ cướp đi, chỉ phất tay cảnh sát đi cứu trị thương binh. Có thể sau cùng ánh mắt lại nhìn về phía Nạp Lan Huân. Nạp Lan Huân trầm ngâm một chút nói, những kẻ cướp đó xe, là hướng phía tây qua. Tám thành là muốn thông qua quốc lộ, tiến Hà Tây tỉnh. Vừa rồi ta đã phân phó chúng ta đại đội huynh đệ qua bố trí. Bất quá, những kẻ cướp đó vừa rồi mang hai cái con tin đi, ngươi trước đi hỏi một chút, hai người kia chất là ai. Chờ một lúc, người cảnh sát kia đội trưởng chạy về đến, lại là phàn nàn nói, Nạp Lan đội trưởng, cái này hỏng bét. Bị bắt có người, là Tinh Hải Quốc tế Tổng Giám đốc Diệp Khinh Tuyết tiểu thư. Diệp tiểu thư thế nhưng là trong tỉnh đều trên danh nghĩa trọng điểm xí nghiệp ra, nếu như chuyện này bị phía trên biết, cục trưởng chúng ta nhưng phải gấp chết. Diệp Khinh Tuyết. Nghe được cái tên này, Nạp Lan Huân tâm lý lộp bộp nhảy một chút. Diệp Khinh Tuyết thế mà bị kẻ cướp bắt cóc, cái kia vừa rồi theo sau nam, khẳng định cũng là Dương Vân Phàm. Nạp Lan Huân không khỏi nhẹ cười rộ lên, những kẻ cướp đó thật sự là không may. An cướp gặp được tổ tông. Dương Vân Phàm võ công lại tốt, chỉ là mấy cái tên phỉ đồ, hẳn là khó không được hắn. Chỉ là nghĩ đến nơi này, Nạp Lan Huân lại nghĩ tới Diệp Khinh Tuyết cũng trên xe, nhất thời trong lòng lại lo lắng, thế nhưng là, nhiều Diệp Khinh Tuyết cái này vương hữu. Dương Vân Phàm lại muốn đối phó 5 cái phần tử có súng, lại muốn bảo vệ Diệp Khinh Tuyết, cái này độ khó khăn không phải bình thường đại A. Không được, ta không thể ở chỗ này chờ tin tức. Vẫn là muốn ta tự thân xuất mã. Bên cạnh cảnh sát đội trưởng gặp Nạp Lan Huân một người ở nơi đó nói nhỏ, sắc mặt biến đổi nhiều lần, còn tưởng rằng nàng cũng là đang lo lắng làm sao theo thị ủy phó bí thư bằng giao, không khỏi do hỏi, Nạp Lan đại đội trưởng, hiện tại. Bất quá, hắn nói còn chưa dứt lời, đã thấy Nạp Lan Huân đẩy ra hắn, lên chính mình xe Jeep nhà binh xe, sau đó động cơ một cái oanh minh, liền đi. Người cảnh sát kia đội trưởng nhất thời mắt trợn tròn. Xe thương vụ trên đường chạy như bay lấy, trên xe 7 người không ai mở miệng nói chuyện. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết bị trói tại phía sau cùng trên chỗ ngồi, hai người tay chân đều bị trói ở Diệp Khinh Tuyết một sau khi lên xe, cả người đều như nhũn ra, hoàn toàn không còn khí lực. Vừa rồi làm bộ kiên cường, lúc này đã bị hiện thực hoàn toàn đánh nát. May mắn, Dương Vân Phàm còn tại bên cạnh nàng. Không phải vậy, nàng một người rơi vào bọn này kẻ cướp trong tay. Nàng sợ chính mình sẽ nổi điên. Chương 247, hết thể sẵn sàng, chờ đợi nghịch tập. Lúc này, Diệp Khinh Tuyết cả người đều núp ở Dương Vân Phàm trong ngực. Bên tai nàng, một mực đang quanh quẩn Dương Vân Phàm một câu kia, đừng sợ, có ta. Nàng vốn cho rằng Dương Vân Phàm chỉ nói là nói, tự an ủi mình. Có thể nàng không nghĩ tới, tại thời khắc sống còn, Dương Vân Phàm vậy mà đứng lên, bồi tiếp nàng cùng một chỗ để kẻ cướp mang đi. Diệp Khinh Tuyết từ nhỏ đến lớn đều không có trải qua hôm nay dạng này hiểm ác hoàn cảnh, bất quá, nhìn lấy Dương Vân Phàm ngay tại bên cạnh hắn, nhìn lấy hắn đao tức đồng dạng kiên nghị gương mặt, còn có cái kia hẹp lông mi dài, nồng đậm thẳng tắp lông mày, Diệp Khinh Tuyết thì đặc biệt tan tâm. Diệp Khinh Tuyết biết, chính mình nhất định là thích Dương Vân Phàm. Không phải vậy, tại sao có thể có loại này kỳ lạ cảm giác? Lúc này, kẻ cướp bên trong lái xe quỷ đầu đống nhiên đánh vỡ trầm mặc. Mở miệng nói, lão đại, còn muốn tiếp tục mở sao? Xe thương vụ mở ra Thương Đàm thành phố, về sau trực tiếp thượng quốc nói. Bây giờ cách bọn họ cách mở ngân hàng, đã qua 2 giờ. Bọn họ không sai biệt lắm đã mở ra 150 công dặm lộ trình. Bọn họ một mực hướng Tây Bắc Phương hướng mở, nơi này hẳn là Thương Đàm thành phố theo Hà Tây tỉnh giao giới dây. Nơi này là vùng núi, khắp nơi đều là hoang tàn vắng vẻ rừng cây. Nếu là những này kẻ cướp, hướng trong bụi cây vừa chui, cảnh sát thật đúng là tìm không thấy. Bọn họ nguyên kế hoạch cũng là tìm cửa vào, tiến vào rừng cây, sau đó đi bộ rời đi. Còn chiếc này xe thương vụ, tìm cái vách núi, trực tiếp mở đi là được. Nghe được bọn họ nói chuyện, Dương Vân Phàm đống nhiên mở to mắt, vội vàng nói, các vị đại ca, cảnh sát không có đuổi theo. Các ngươi đã an toàn. Không bằng thả chúng ta a. Cái kia kẻ cướp lao đại lại là hừ một tiếng nói. Vị huynh đệ kia, ta rất bội phục ngươi vì nữ nhân không muốn sống tinh thần. Nhưng là, nghĩ tới chúng ta ở chỗ này thả các ngươi, cái kia là không thể nào. Hiện tại không có cảnh sát đuổi theo, cũng không đại biểu phía trước không có cảnh sát cản đường. Ngươi đây, thì theo vị này xinh đẹp đại tiểu thư, an tâm cùng chúng ta đợi 4-5 ngày đi. Đến lúc đó, chúng ta thật an toàn, tự nhiên là buông tha các ngươi. Lúc này, cái kia kẻ cướp lão nhị xoay đầu lại. Nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết lộ ra trắng như tuyết bả vai, còn có thon dài căng cứng bắp đùi, không khỏi sắc tâm nổi lên, nói, lão đại, nữ nhân này nhìn không tồi. Dù sao cảnh sát một lát đuổi không kịp đến, không bằng, để huynh đệ ta trước thoải mái một chút ta. Ngươi đừng tới đây. Nghe nói như thế, Diệp Khinh Tuyết không khỏi lui về sau lui, đầu hướng Dương Vân Phàm trong ngực rút vào qua, thân thể bắt đầu run lẩy bẩy. Nhất thời, Dương Vân Phàm thân thể bên cạnh, đem Diệp Khinh Tuyết cản ở phía sau. Hắn nhìn lấy cái kia kẻ cướp lao nhị, âm thanh lạnh lùng nói, vị đại ca kia, tiểu thư nhà ta thế nhưng là có bệnh tim. Ngươi không muốn đùa kiểu này có được hay không? Nếu như tiểu thư nhà ta bệnh tim phạm, trên người của ta nhưng không có cấp cứu thuốc. Đến lúc đó, các ngươi không còn tin, chỉ sợ không tốt ứng đối cảnh sát ta. Lão nhị, con mẹ nó ngươi cho ta trung thực yên tĩnh một chút. Ngươi muốn chết, cũng đừng hại các huynh đệ. Nữ nhân này, không thể động. Cái kia kẻ cướp lão đại đẩy một cái kia kẻ cướp lão nhị, gian dạy nói, chờ chúng ta an toàn, có số tiền này, cái dạng gì nữ nhân xinh đẹp tìm không thấy. Ngươi liền không thể chịu mấy ngày. Ngươi cái này tinh trùng thượng não ngu xuẩn, chỉ có ngần ấy tiền đồ. Không thể động liền không thể động, ngươi làm gì mang ta. Cái kia kẻ cướp lão nhị tựa hồ rất sợ cái kia lão đại, bị hắn vừa cửa trách, thì ngoan ngoãn ngồi trở lại qua, không còn dám có cái gì vọng động. Bất quá hắn con mắt còn thỉnh thoảng liếc nhìn Diệp Khinh Tuyết lộ ra trắng như tuyết bả vai cùng bắp đùi, thầm nói, đáng tiếc à, như thế xinh đẹp nữ nhân, nhìn nàng dáng người cùng đường cong, liền biết này nương môn trên giường nhất định rất thoải mái. Nếu có thể cùng với nàng làm một chút, đời ta cũng không tính sống uổng phí. Cái kia lão đại nghe đến đó, hung hăng nguyết hắn một cái, quát lạnh nói, con mẹ nó ngươi còn nói không phải tinh trùng thượng não. Các huynh đệ hiện tại thế nhưng là đang chạy trối chết. Ngươi cho rằng là tại nghỉ phép A. Nếu là ở chỗ này xảy ra chuyện, mọi người một khối xong đời. Cái kia lão nhị hừ hừ vài tiếng, thì quay đầu đi nhìn lấy bên ngoài, không nói thêm gì nữa. Thấy thế, cái kia lão đại mới không nói lời nào, cầm ra thương, một lần lại một lần lau. Không ngừng đem viên đạn lui ra ngoài, lại lên đạn, ở nơi đó trầm mặc chơi lấy. Dương Vân Phàm gặp cái kia kẻ cướp lão nhị không nhìn nữa Diệp Khinh Tuyết, cả người liền lại buông lỏng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đã làm gây băng dán, nếu như cái kia kẻ cướp dám đụng Diệp Khinh Tuyết, coi như tình huống lại nguy cấp, hắn cũng muốn ở chỗ này động thủ. Lúc này, hắn lấy tay đỡ một chút Diệp Khinh Tuyết, để cho nàng ngồi vào trước mặt mình đến, sau đó liền chậm chậm bắt đầu đi giải Diệp Khinh Tuyết trên tay băng dán. Ừm. Diệp Khinh Tuyết cảm giác được tay mình bỗng nhiên bị chạm thử, vừa quay đầu lại, nhìn thấy Dương Vân Phàm không biết lúc nào đã giải mở chính mình băng dán, đang giúp nàng giải băng dán. Nàng ánh mắt nhất thời lộ ra một trận kinh hỉ. Xuyệt. Dương Vân Phàm miệng nhẹ nhàng phát ra một tiếng. Diệp Khinh Tuyết lập tức ngầm hiểu, không nói thêm gì nữa. Ngược lại nghiêng người sang qua, tận lực dùng thân thể đem Dương Vân Phàm cản ở phía sau, không cho phía trước kẻ cướp nhìn đến đây tình huống. Dương Vân Phàm trên ngón tay, trực tiếp dùng linh lực ngưng tụ thành một đạo có thể so với lưỡi đao kinh khí, tê tê vạch một cái, Diệp Khinh Tuyết băng dán thì đoạn. Trong lúc đó những kẻ cướp đó cũng quay đầu nhìn xem Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết, phát hiện hai người bọn họ ngồi ở chỗ đó, túi đầu giống như ngủ. Đại khái cảm giác đến hai người bọn họ biết rõ đạo vô pháp chạy trốn, cho nên nản lòng thoái chí, cũng liền không phản kháng. Lúc này khoảng cách cướp vụ án phát sinh sinh đã hơn 4 giờ. Thời gian cũng đến hơn 6 giờ chiều. Sắp trời dần dần đêm đen đến, xe tại vùng núi nói lái trên đường rẽ rất nhiều, lại tăng thêm trên núi đặc biệt tối, cho nên tốc độ xe cũng dần dần chậm lại. Lúc này, phía trước xuất hiện một cái cửa ra, cái kia quỷ đầu nhìn một chút lão đại của mình, hỏi, lão đại, phía trước có thể dưới quốc lộ. Lối ra tử, phần sau là cái hắc phong trấn. Chúng ta xe đã mở 300 cây số, nhanh không có dầu. Cần đến trên trấn qua cố lên. Xe một khi không có dầu, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể kháo tẩu. Kháo tẩu, làm sao né tránh cảnh sát bao vây? Cái kia lão đại không chút nghỉ ngợi nói, qua hắc phong trấn. Đem dầu rót đầy, thuận tiện, các ngươi đi mua 4-5 ngày lương khô. Chúng ta ra thôn trấn, liền đem xe ném đi. Tiến rừng rậm. Biết, lão đại. Cái kia quỷ đầu đánh tay lái, xe liền hướng phía hắc phong trấn phương hướng mà đi. Trên đường đi, Dương Vân Phàm không có đều yên lặng nhớ kỹ trên đường khoảng cách, hắn đoán chừng hiện tại vị trí đã tiến vào Hát Tỉnh, đường Tây Bắc phương hướng là Liên Miên Đại Sơn, hoang tàn vắng vẻ. Nếu như những này kẻ cướp thật chạy vào qua, nghĩ như vậy tìm người, không khác mò kim đáy biển. Dương Vân Phàm cũng không muốn cùng bọn họ tiến trong rừng cây làm dã nhân, coi như hắn chịu nổi, Diệp Khinh Tuyết cái này mềm mại thân thể, cũng không chịu được nổi. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm nương đến Diệp Khinh Tuyết bên hai, nói nhỏ, Khinh Tuyết, chờ một chút, nếu như ta đứng lên, ngươi lập tức liền lăn tới đất bên trên, trốn đến cái ghế đằng sau, biết không? Chương 248, trước kia gạt ta coi như. Diệp Khinh Tuyết cũng cực kỳ thông minh, nàng lập tức thì minh bạch Dương Vân Phàm muốn làm cái gì. Nàng lo lắng nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói, Dương Vân Phàm, ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ. Bọn họ có súng. Cái này quá nguy hiểm. Chúng ta còn là đi theo đám bọn hắn qua trong rừng cây đi, ngươi là sợ ta ăn không khổ à? Không có việc gì, 4-5 ngày, ta có thể kiên trì. Không, ta mới không phải làm chuyện điên rồ. Ngược lại, đây mới là chúng ta đường ra. Dương Vân Phàm sắc mặt dữ tợn, tại Diệp Khinh Tuyết bên tai nói, bọn họ nói sẽ bỏ qua chúng ta, ngươi thì thực sự tin tưởng sao? Mấy tên khốn kiếp này, 4-5 ngày, chẳng lẽ thì không cởi xuống khăn trùm đầu sao? Chỉ cần bọn họ cởi khăn trùm đầu, chúng ta chỉ thấy qua bọn họ bộ dáng. Ngươi cảm thấy, bọn họ còn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Cái này Diệp Khinh Tuyết nhất thời chần chờ. Nàng biết Dương Vân Phàm nói là lời nói thật. Thế nhưng là, Dương Vân Phàm muốn đối phó 5 cái cầm súng kẻ cướp, còn ở lại chỗ này cái hẹp trong xe nhỏ. Nàng không cảm thấy Dương Vân Phàm có bất kỳ ưu thế nào. Cái này dưới cái nhìn của nàng, cái này căn bản là chịu chết hành vi. Đột nhiên, nàng nghĩ đến cái gì, thần sắc chấn động. Nếu như Dương Vân Phàm nhất động, theo những kẻ cướp đó chiến đấu, những kẻ cướp đó nếu như nổ súng, như vậy tiếng súng chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, cảnh sát liền biết bọn họ ở chỗ này. Dương Vân Phàm là vì chỉ nàng, mới lên chiếc xe này. Hiện tại chẳng lẽ vì chỉ nàng, Dương Vân Phàm quyết định hy sinh chính mình, đem cảnh sát hấp dẫn tới. Nghĩ tới đây, Diệp Khinh Tuyết tâm lý cảm động rối tinh rối mù, hai mắt đẫm lệ bắt đầu bà sa, nói, Dương Vân Phàm, ngươi, ô ô, đều tại ta. Nếu như không phải ta muốn đi ngân hàng làm việc, ngươi bây giờ cũng đã an toàn về nhà. Nếu như, ngươi xảy ra chuyện, ta cũng không sống. Diệp Khinh Tuyết không dám lên tiếng khóc lớn, chỉ có thể phát ra tiếng ố ố âm. Những kẻ cướp đó quay đầu nhìn một chút, còn tưởng rằng cái này Diệp Khinh Tuyết đại tiểu thư này bắt đầu hậu chi hậu giác sợ hãi, đây là tình huống bình thường, bọn họ cũng không có để ý tới nàng. Diệp Khinh Tuyết áy náy nhìn lấy Dương Vân Phàm, thấp giọng nói, Dương Vân Phàm, ta trước kia đối ngươi hư hỏng như vậy, ngươi hôm nay vì cái gì còn phải cứu ta? Dương Vân Phàm nhìn Diệp Khinh Tuyết liếc một chút, gặp nàng hai mắt đẫm lệ, điềm đạm đáng yêu, trước kia cao ngạo lãnh đạm bộ dáng hoàn toàn biến mất, trở nên yếu đuối bất lực, làm cho lòng người sinh thương yêu. Hắn bĩu môi nói, ngươi là lão bà của ta a, ta không cứu ngươi, người nào cứu ngươi? Lại nói, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, bị một đám giết người không chớp mắt kẻ cướp cột lên xe, ta chỉ tưởng tượng thôi thì sợ hãi. Diệp Khinh Tuyết nghe Dương Vân Phàm lời nói, chậm chầm mặt xuống. Chần chờ một hồi, Diệp Khinh Tuyết bỗng nhiên làm ra một cái cự đại quyết định, Dương Vân Phàm, ngươi trước kia lừa gạt chuyện của ta, ta không so đo với ngươi. Lừa ngươi sự tình. Dương Vân Phàm có chút ngạc nhiên. Hắn trong nháy mắt thì minh bạch, Diệp Khinh Tuyết nói hẳn là Lâm Hồng Tụ sự tình. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết nói ra câu nói này về sau, biểu lộ vậy mà xuất hiện một tia nhẹ nhõm. Xe thương vụ dưới quốc lộ, dọc theo hắc phong chấn đường bê tông chạy đến trạm xăng dầu bên cạnh. Quỷ đầu dừng xe, quăng ra khăn trùm đầu, quay đầu nhìn Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết liếc một chút, cười lạnh một tiếng, mới xuống xe. Hắn ánh mắt bên trong có chút một tia lanh ý. Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy quỷ đầu ánh mắt, nhất thời tâm lý hơi hồi hộp một chút, nàng cảm giác được quỷ đầu sắc ý, trong lòng không khỏi run rẩy lên. Dương Vân Phàm nói, quả nhiên là thật. Những kẻ cướp đó, căn bản không có ý định để cho chúng ta sống sót. Dương Vân Phàm trước đó cầm Diệp Khinh Tuyết cái kia có lẽ có lao cha hốt dù đối phương, cảnh cáo đối phương đừng làm loạn. Có thể những kẻ cướp đó đều là dân liều mạng, ngay từ đầu tuy nhiên có kiêng kỵ, nhưng là đi qua thời gian dài như vậy, chỉ sợ sớm đã nghĩ rõ ràng. Bọn họ liền cơ quan nhà nước đều không để ý, còn có thể hổ cái gì hắc đạo thượng uy hiếp. Có tiền, bọn họ ở nơi nào đều có thể làm đại gia. Quỷ đầu sau khi xuống xe, cái kia kẻ cướp lão nhị bỗng nhiên đứng lên, nói, lão đại, ta qua vùng cái nước tiểu. Nín chết ta. Hắn vừa nói, hắn kẻ cướp cũng đều nhao nhao đứng lên, nói, ta cũng đi, ta cũng đi. Mẹ, trên xe nín chết ta. Gặp tất cả mọi người muốn đi đi tiểu, cái kia kẻ cướp lao đại nổi giận gầm lên một tiếng nói, mẹ, thì các ngươi muốn đi tiểu, chẳng lẽ lao tử không đội sao? Có thể các ngươi toàn mẹ hắn đi, người trên xe chất người nào đến xem? Chẳng lẽ để lao tử lưu lại sao? Bị lao đại vừa hô, những kẻ cướp đó nhất thời hai mặt nhìn nhau, túi đầu xuống. Bất quá, bọn họ không có một cái nào xung phong nhận việc quyết định lưu lại. Đã không người nào nguyện ý lưu lại, vậy ta liền tùy tiện điểm một cái. Cái kia kẻ cướp lao đại nhìn còn lại ba người liếc một chút, bỗng nhiên chỉ cái kia cái vóc dáng nhỏ nhất kẻ cướp nói, lao tứ, vừa rồi con mẹ nó ngươi trái với kế hoạch, giết một người chết. Hiện tại thì phạt ngươi lưu tại nơi này, trông coi hai người kia chết. Tốt ta. Cái kia lao tứ tuy nhiên không tình nguyện, nhưng là lao đại quyền uy, hắn không dám khiêu chiến. Nhanh xuống xe, nín chết ta. Lúc này, người khác bay một dạng lao ra, sau đó tìm một chỗ, bắt đầu dễ chịu đi tiểu. Trong xe, cái kia lão tứ nhìn lấy Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết hai người rúc vào với nhau, càng xem càng nén lớn giận, hắn đi qua đá Dương Vân Phàm một chân, hừ lạnh nói, vẫn là tiểu tử ngươi có diễm phúc à. Trên đường đi dựa vào cái này thơm ngào ngạt đại mỹ nữ, có phải hay không rất lợi hại dễ chịu à? Dương Vân Phàm mở mắt ra nhìn cái kia lão tứ liếc một chút. Hữu khí vô lực nói, diễm phúc tốt có làm được cái gì? Dù sao ta cũng sắp chết, đương nhiên là trước khi chết thỏa thích hưởng thụ. Đúng, các ngươi lão đại chuẩn bị lúc nào giết chúng ta? Ừm. Tiểu tử ngươi ngược lại là thẳng cơ linh, làm sao ngươi biết chúng ta muốn giết các ngươi? Cái kia kẻ cướp lão tứ không nghĩ tới Dương Vân Phàm thông minh như vậy, lại nhưng đã nhìn ra bản thân hẳn phải chết cục diện. Lúc này ngược lại là có chút kinh ngạc. Ngươi muốn biết sao? Dương Vân Phàm cố ý đùa cái kia kẻ cướp lao tứ nói. Cái kia kẻ cướp lao tứ trên mặt lộ ra một chút hiếu kỳ, đi tới nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, giơ chân lên, lại muốn đá Dương Vân Phàm. Con mẹ nó ngươi, còn cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Có dám mau thả hắn lời còn chưa dứt, đã thấy Dương Vân Phàm bỗng nhiên như liệp báo một dạng nào tới. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm tốc độ thì giống như là một tia chớp, động tác mau lẹ, mang theo một chuỗi hắc ảnh. Cái kia kẻ cướp lao tứ liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cổ tê dần, răng rác một tiếng, liền bị Dương Vân Phàm vặn gãy cổ. Ầm. Cái kia kẻ cướp lao tứ thi thể mềm mặt ngã trên mặt đất. Dương Vân Phàm thấp hạ thân, cầm lấy trong tay hắn màu đen súng lục, ken két rời khỏi hộp đạn xem xét. Đây là 12 phát hộp đạn, hắn đánh lục phát, còn thừa lại lục phát. Đầy đủ. Răng rác. Dương Vân Phàm chen vào hộp đạn, nhanh chóng kéo một chút thương xuyên, sau đó từ trong xe thò đầu ra, đi xem bên ngoài. Bên ngoài sắc trời đã tối, 100 mét bên ngoài là một cái trạm xăng dầu. Trừ cái kia quỷ đầu, người khác tại trong rừng cây đi tiểu. Chương 249, cuồng phong bạo vũ phản kích. Những người này nhất định phải một mẻ hốt gọn, nếu như có một người chạy đi, vậy cũng là hậu hoạn vô cùng. Dương Vân Phàm ghét nhất loại này dân liều mạng. Đắc tội những người này. Bọn họ khả năng đã nhiều năm đều không có bất kỳ cái gì hành tích, sau đó một ngày nào đó bỗng nhiên xuất hiện, thì cho ngươi nhất kích chí mệnh. Dương Vân Phàm trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ, hắn quay đầu đi, đối Diệp Khinh Tuyết ngáp nói, Khinh Tuyết, ngươi còn có thể lái xe sao? Diệp Khinh Tuyết uốn éo một cái cứng ngắc cổ tay, gật đầu nói, ta có thể lái xe. Vậy là tốt rồi. Dương Vân Phàm gật gật đầu, chỉ phía trước chìa khóa xe nói, hắn không có nhổ chìa khóa. Ngươi bây giờ đem xe chạy đến trong trấn qua. Tìm cảnh sát báo động, thuận tiện gọi điện thoại cho Nạp Lan Huân. Hiện tại, ta xuống xe qua đem những người xử lý đó. Mẹ, lại dám bắt cóc ta Dương Vân Phàm lão bà, thật mẹ hắn chán sống. Dương Vân Phàm giơ tay lên thương, một cái mèo eo, xông xuống xe, biến mất trong bóng đêm. Dương Vân Phàm, ngươi đừng đi, nguy hiểm. Diệp Khinh Tuyết muốn đi kéo Dương Vân Phàm. Có thể Dương Vân Phàm nói xong cũng kéo ra xe thương vụ môn, nhảy xuống xe, Diệp Khinh Tuyết muốn kéo cũng không kịp. Tra được kẻ cướp tung tích sao? Cùng lúc đó, Nạp Lan Huân khẩn trương cầm bộ đàm, thời khắc cùng mấy cái tiểu đội giữ liên lạc. Báo cáo Nạp Lan đại đội trưởng, tại 310 trên quốc lộ, có người từng thấy cùng loại màu đen thương vụ biệt xe, nhưng là chúng ta tại tương đàm thành thị màn hình giám sát lên nhưng không có phát hiện chiếc xe kia tung tích. Chúng ta hoài nghi, hắn dưới nửa đường quốc lộ. Bộ đàm bên trong truyền đến Nạp Lan Huân thủ hạ thanh âm. Bọn họ dưới quốc lộ. Nạp Lan Huân đích nói thầm một câu, lập tức suy đoán nếu như mình là kẻ cướp, tại sao muốn dưới nửa đường quốc lộ. Chờ một lúc, nàng đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhãn tình sáng lên, kêu to lên nói, đúng, bọn họ nhất định là không có dầu. Xe thương vụ đổ đầy xăng, tối đa cũng chỉ có thể mở mấy trăm cây số, từ tương đàm trốn tới, tính toán khoảng cách, bọn họ đã mở hơn mấy trăm cây số, khẳng định không có dầu. Nạp Lan Huân càng nghĩ càng có khả năng. Mau đưa địa đồ lấy tới cho ta. Nạp Lan Huân đối phía sau xe một tên võ cảnh quân quan nói. Cái kia võ cảnh quân quan trực tiếp mở ra iPad, sau đó từ bên trong tìm tới mới nhất bản GPS địa đồ, đồng thời ở phía trên đem 310 quốc lộ đường đi, dùng hồng tuyến rõ ràng đi ra, liếc một chút liền có thể nhìn ra khác nhau. Nơi này, bọn họ cũng có thể xuống xe. Đến là cái nào ngoạm ăn đâu. Nạp Lan Huân nhìn lấy iPad phía trên địa đồ, ngón tay không ngừng rơi vào bên trong mấy cái dưới miệng phía trên, trong lòng không ngừng tính toán chỗ kia, là kẻ cướp có khả năng nhất lựa chọn. Nếu như Dương Vân Phàm ở chỗ này, hắn hội làm sao suy nghĩ đâu? Không khỏi, Nạp Lan Huân trong lòng liền nghĩ đến Dương Vân Phàm. Nếu như là Dương Vân Phàm ở chỗ này, hắn nhất định rất nhanh liền có thể làm ra quyết định. Nạp Lan Huân không khỏi nhắm mắt lại, trong gói u minh, tựa hồ có một người tại nói chuyện với nàng, bọn này kẻ cướp, bọn họ mục tiêu cuối cùng nhất, là chạy ra cảnh sát truy tung. Bất quá, thoát khỏi nhất thời, bọn họ thoát khỏi cả nước phạm vi truy nã sao. Chờ một chút. Nạp Lan Huân đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng mở to mắt, lại nhìn địa đồ lúc, nàng mạch suy nghĩ trước đó chưa từng có rõ ràng. Hắc Phong Trấn. Nhất định là Hắc Phong Trấn. Bọn này kẻ cướp thật sự là giỏi tính toán. Bọn họ khẳng định là muốn từ nơi này tiến vào dã ngoại rừng rậm, sau đó xuyên qua vùng rừng rậm này đến Nguyên Đông giảm bớt, tiếp lấy thông qua biên cảnh chạy trốn tới Đông Nam Á qua. Nhất định là như vậy. Đi. Chúng ta qua Hắc Phong Trấn. Rừng cây bên cạnh. Cái kia kẻ cướp lao đại theo chính mình hai cái tiểu đệ, đang thống khoái đi tiểu. Mẹ, thật sự là thoải mái a. Nghẹn một ngày, hiện tại đem nước tiểu phóng xuất, thật sự là so chơi gái còn thoải mái a. Chơi gái, cái kia cũng phải nhìn chơi cái gì nữ nhân. Nếu là chơi cái phượng tỷ, mẹ, vậy còn không như giết ta. Bất quá, nếu có thể làm vừa xuống xe lên nữ nhân kia, cũng là để cho ta sống ít đi 3 năm đều nguyện ý à. Cái kia kẻ cướp lão nhị run run chính mình tiểu đệ đệ, sau đó chậc chậc tán thán nói, nữ nhân kia thật sự là vưu vật à. Chỉ là nhìn nàng một cái chân trắng, ta cũng nhanh thụ không. Lão nhị, ngươi cái này tinh trùng thượng não ra hỏa, cứ như vậy một hồi, ngươi liền đã xách 3 lần. Xem ra, không cho ngươi chơi một chút nữ nhân kia, chỉ sợ ngươi đời này đều muốn nhớ. Cái kia lão đại cũng đái xong, lúc này đốt một điếu khói, quất một ngụm nói, tốt à, ta đồng ý chỉ cần chúng ta trốn qua cảnh sát truy tung, giết nàng trước đó, ta đồng ý để ngươi chơi một chút nữ nhân kia. Nhiều tạ lão đại. Nghe đến lão đại đồng ý. Cái kia kẻ cướp lão nhị kém chút hoan hô lên. Hắn cười hắc hắc nói, lão đại, thực không riêng gì ta, lão tam lão tứ bọn họ, vừa rồi thế nhưng vụng trộm liếc mấy cái kia nữ nhân mấy mắt đây. Ta nào có. Cái kia kẻ cướp lão tam bận bịu phủ nhận nói. Thẹn thùng cái gì? Chúng ta đều là đại lão gia, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, muốn chơi chơi, không phải bình thường sao. Lại nói nữ nhân kia so minh tinh điện ảnh còn tốt nhìn. Bất quá. Nếu là ngươi không muốn chơi, cái kia coi như. Để cho ta chơi nhiều mấy lần cái kia lão nhị cười tủm tỉm nhìn lấy Lao Tam nói. Lao Tam nghe xong, vội la lên, ai nói ta không phải nam nhân bình thường. Chờ một chút, ngươi chớ cùng ta đoạn. Lão đại nhìn hai người bọn họ bộ dáng, cười ha ha một tiếng nói, chớ vì nữ nhân, thương tổn huynh đệ hòa khí chúng ta lần này. Chúng ta lần này đoạt hơn mấy trăm vạn, mỗi người đều có thể phân đến hơn 100 vạn. Số tiền này, đầy đủ các ngươi chơi mấy ngàn lần nữ nhân. Ha ha. Nghe lời này, vừa nghĩ tới chỉ muốn trở về, liền có thể phân hơn 100 vạn, ba cái kia kẻ cướp đều cười lên ha ha. Các ngươi có chuyện gì, buồn cười như vậy a? Nói ra, để cho ta cũng vui vẻ một chút a. Lúc này, một cái quỷ mị một dạng thanh âm xuất hiện tại hắn nhóm trong lỗ tai. Nghe được cái thanh âm này, mấy cái này kẻ cướp nhất thời giật mình. Đúng lúc này, bọn họ nhìn thấy một cái hắc ảnh cầm súng lục, chậm rãi xuất hiện tại hắn nhóm trong tầm mắt. Người nào? Trong đêm tối, bọn họ thấy không rõ lắm Dương Vân Phàm bộ dáng, chỉ là nhìn thấy cầm trong tay hắn một thanh tối om súng lục. Bọn họ nhất thời không dám loạn động. Ngươi hỏi ta là ai? Vấn đề này, ta không biết trả lời như thế nào ngươi. Tốt ta, đang trả lời ngươi vấn đề này trước đó, ta quyết định, trước đánh ngươi một trầu hạ giận. Xoát. Dương Vân Phàm dưới chân đột nhiên đặt mạnh, cả người hắn giống như mũi tên đồng dạng hướng phía ba cái kia kẻ cướp tiến lên. Những này kẻ cướp căn bản không có nghĩ đến, Dương Vân Phàm nói động thủ thì động thủ, mà lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Bọn họ lúc này muốn đi rút súng, thế nhưng là tốc độ nhưng căn bản không kịp. Phanh một tiếng, Dương Vân Phàm quyền đầu trực tiếp đánh tại cái kia kẻ cướp lao trên bụng to. Hoa một tiếng hét thảm, cái kia kẻ cướp lao đại thẳng cảm thấy mình toàn bộ dạ dày đều bị đánh xuyên. Chương 250, chân tướng rõ ràng. Cái kia kẻ cướp lao đại trước mắt một trận biến thành màu đen, tiếp cận 200 cân khôi ngô thân thể, lại bị Dương Vân Phàm một quyền này đánh bay cách mặt đất. Sau đó phanh một tiếng, rơi trên mặt đất. Thấy cảnh này, hắn hai cái kẻ cướp trực tiếp mắt trợn tròn. Bọn họ không ngờ tới Dương Vân Phàm thế mà như thế dữ dội. Lão đại bọn họ đánh nhau có thể là phi thường lợi hại, cái này cũng là bọn hắn phục tùng lão đại bọn họ nguyên nhân chủ yếu nhất. Nhưng bây giờ, nguyên lai không ai bị nổi lão đại, tại thần bí nhân này trong tay, vậy mà như là đứa trẻ lên ba, hoàn toàn không có phản kích năng lực. Trốn. Bọn họ lúc này phản ứng đầu tiên, cũng là trốn. Bất quá, bọn họ vừa đi ra ngoài hai bước. Phanh phanh. Hai tiếng súng vang, bọn họ trực tiếp dốc sức trên mặt đất, ôm bắp đùi mình. Trong đêm tối, Dương Vân Phàm đối lấy hai người bọn họ bắp đùi các đánh nhất thương. Lúc này, bọn họ đừng nói là chạy, ngay cả bước đi đều là khó khăn. Bắp đùi kia bên trên, máu tươi không ngừng báo tố bắn ra. Vị huynh đệ kia, chúng ta mấy cái vừa đến nơi đây, làm sao đắc tội ngươi? Ngươi nếu như vậy hạ tử thủ. Lúc này, mấy cái kia kẻ cướp như cũ không có nhận ra Dương Vân Phàm tới. Còn Thiên thật sự cho rằng, chính mình là nơi nào đắc tội Dương Vân Phàm. Ha! Các ngươi thế mà còn không nhận ra ta đến. Nghe đến mấy cái này kẻ cướp lời nói, Dương Vân Phàm không khỏi cảm giác được buồn cười. Hắn ngồi xổm người xuống, để mấy cái kia kẻ cướp khoảng cách gần nhìn một chút chính mình mặt. Cái gì? Lại là ngươi? Mấy cái kia kẻ cướp nhìn thấy Dương Vân Phàm mặt, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không nghĩ tới cái này dế nhủi một dạng ngu ngốc, trước đó đầu phát nhiệt nói muốn bảo vệ bọn hắn nhà tiểu thư mới tự động lên làm con tin ra hỏa, thì ra là như vậy một cái siêu cấp cao thủ. Hiện tại hắn tránh thoát trốn tới, cái kia trông coi hắn lao tứ, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Lão đại, làm sao? Làm sao có người nổ súng? Lúc này, cái kia gọi quỷ đầu kẻ cướp nghe đến bên này tiếng súng, không khỏi chạy tới nhìn một chút. Lúc này, đến gần xem xét, hắn phát hiện mình lão đại còn có mấy cái huynh đệ, toàn bộ bị một cái thần bí nhân chế phục, không khỏi kinh hồn bạt vía. Hắn còn tưởng rằng là số lớn cảnh sát đã đến, tâm lý hoảng hốt, thừa dịp Dương Vân Phàm không có phát hiện mình, lén lút muốn rời khỏi. Hắn cách Dương Vân Phàm có chừng hơn 30m, trong đêm tối, đã có chút thấy không rõ lắm. Bất quá, Dương Vân Phàm nhìn cũng không nhìn, nhặt lên mặt đất một cục đá, ngón tay một túm, xoát hướng bên kia hất lên. Hiu! Cục đá kia vậy mà như là viên đạn một dạng, trong đêm tối vạch ra một đạo thẳng tắp quy tích. Ẩm! Cục đá kia trực tiếp đánh tại cái kia quỷ đầu trên đầu, nhất thời đem hắn đánh óc vỡ toang, máu tươi chảy ròng, thật biến thành quỷ đầu. T! Nhìn đến đây, còn lại không chết ba cái kẻ cướp, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Dùng cục đá đem đầu người đập phá dễ dàng, có thể ngăn cách 30m, một cái đầu phộng tảng đá lớn tử, lại đem người đánh óc vỡ toang. Đây cũng quá khủng bố. Gặp được dạng này địch nhân, bọn họ căn bản không dám dậy bất luận cái gì phản kháng suy nghĩ, run rẩy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đại ca tha mạng, đại ca tha mạng. Chúng ta có mắt như mù, xin đại ca tha cho chúng ta đi. Chúng ta nguyện ý qua tự thú, chúng ta nguyện ý ngồi tù. Cầu đại ca đừng có giết chúng ta a. Ta lúc đầu không muốn giết các ngươi. Bất quá, các ngươi vừa rồi tựa hồ tại kế hoạch, muốn luân gian bằng hữu của ta, đúng hay không? Dương Vân Phàm ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, tựa như là tử thần một dạng. Nghe vậy, mấy cái kia kẻ cướp sắc mặt nhất thời trắng bệch vô cùng. Toàn thân không được run rẩy. Cho nên, đi chết đi. Dương Vân Phàm đứng lên, bóp cò. Phanh phanh. Hai tiếng súng vang, hắn trực tiếp đánh vào cái kia hai cái kẻ cướp trên huyệt thái dương, toàn bộ đánh giết. Tốt, chỉ còn lại có ngươi. Nói, Dương Vân Phàm nâng lên thương, chuẩn bị cho cái kia kẻ cướp lão đại một thống khoái. Nhã Miệt Điệp ai biết, cái kia kẻ cướp lão đại vào lúc này, vậy mà miệng bên trong đụng tới một câu tiếng Nhật. Dương Vân Phàm lập tức sửng sốt. Lập tức, cái này kẻ cướp lão đại thân hình phát sinh cự đại biến hóa. Hắn tựa như là một cái cấp tốc rút lại bọt biển một dạng, từ một cái hơn 200 cân đại hán, biến thành một cái gầy gò cao cao người. Người này dáng dấp nhã nhặn, con mắt rất là bằng phẳng, ngũ quan nhìn có một chút bị ổi. Nhân thuật di hình hoán ảnh. Dương Vân Phàm nhìn một chút, không khỏi nheo mắt, âm thanh lạnh lùng nói, Tiểu Điền. Ngươi là Tiết Minh Vũ bên người cái kia Tiểu Điền. Ngươi biết nhân thuật, ngươi là Nhật Bản người. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói. Không phải vậy lời nói. Dương Vân Phàm thổi một chút bốc khói họng súng. Hắn đã giết sạch sở hữu kẻ cướp, chỉ còn lại có cái này một cái. Vạn vạn không nghĩ đến, người này vậy mà mang đến cho hắn kinh hỉ. Hắn có loại dự cảm, đây hết thảy, từ khi hắn không cẩn thận giết chết Phật Quốc cái kia Dạ Xoa, sở hữu âm mưu đều quay chung quanh tại sau lưng của hắn. Tiểu Điền lúc này cũng biết mình không nói thì chết chắc, vội xin tha nói, Dương Lão Đại, đừng có giết ta. Đây hết thảy đều là ỷ si qua quân thiết kế. Ta chỉ là một cái bị ném bỏ quân cờ mà thôi. Lập tức, Tiểu Điền đem tất cả mọi chuyện đều một năm một mười nói cho Dương Vân Phàm. Ngươi ý là, y gã nhẫn giả cùng Phật Quốc Bà La Môn Thần Giáo, liên hợp lại, đến ta Hoa Hạ Tương Đàm thành phố trộm lấy bảo bối. Kết quả bị ta không cẩn thận phá hư. Dương Vân Phàm nghi vấn hỏi. Tiểu Điền gật đầu nói, vâng. Dương Lão Đại ngươi giết Phật Quốc Dạ Xoa, dẫn đến mật bảo một lần nữa trở lại Tương Đàm cảnh sát trên tay. Phật Quốc người không dám tùy tiện động thủ. Về sau thì để cho chúng ta ỷ gả nhẫn giả đến phụ trách dẫn dắt rời đi Dương Lão Đại ngươi. Ta không dám bại lộ chính mình, đành phải đem Tiết Minh Vũ đưa vào đến, để hắn qua công kích Dương Lão Đại thê tử ngươi, Diệp Khinh Tuyết tiểu thư. Dương Vân Phàm nghe Tiểu Điền nói xong, gật đầu minh ngộ đây hết thể tồn tại, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, nói cách khác, hiện tại Phật Quốc người đã đánh cắp bọn họ muốn đổ, vật. Dựa theo các ngươi dự đoán thiết lập phương án, đi vòng Nhật Bản. Sau đó về Phật Quốc sao? Tiểu Điền lại lắc đầu nói, không, chúng ta đánh giá thấp Phật Quốc người. Lúc đầu, y sĩ quả quân ý là, để Phật Quốc người đi Nhật Bản, sau đó chúng ta tìm cơ hội đổi Phật Quốc trong tay người chính phẩm. Có thể Phật Quốc người hiển nhiên không có ngu xuẩn như vậy, bọn họ bên ngoài mang theo mật bảo theo y sĩ quả quân một đoàn người qua Nhật Bản. Nhưng trên thực tế, tranh thức mật bảo, bọn họ giao cho thần sứ để hắn mang theo từ Vân Đông tỉnh vượt qua biên cảnh. Xem ra, các ngươi người Nhật Bản cũng không thế nào thông minh, bị Phật Quốc người cho đùa nghịch. Dương Vân Phàm suy cười một tiếng, lập tức nói, ngươi cố ý thừa dịp Khinh Tuyết qua ngân hàng thời điểm, đoạt cướp ngân hàng. Thực, ngươi mục tiêu chẳng qua là muốn đem ta dẫn đi. Mà lại, ra Tương Đàm thành phố một mực hướng bắc đi. Là cố ý đem ta dẫn dắt rời đi, lại đem Nạp Lan Huân cũng dẫn tới. Ta đoán, hôm nay, hẳn là trong miệng ngươi cái kia thần sứ. Mang theo bảo bối về Phật Quốc thời gian A.